Chương 540, sư phụ lễ vật có thể tu nguyên thần thứ hai, 1, chương 540, sư phụ lễ vật có thể tu nguyên thần thứ hai, 1, linh vận hiên xương sớm còn chưa tan đi tận, Lạc Như liền đã đứng tại ngoài độc phủ. Nàng thân mang nhạt pháp bảo màu tím, trong tay cầm một quyển ngọc trụ, thấy Vân Hạo cùng A Vô đi ra, cười đưa tay, hôm nay liền dẫn ngươi quen thuộc tiên cơ các bố cục, đây chính là thành làm đệ tử thân truyền môn bắt buộc, chớ có bỏ sót chi tiết. Vân Hạo gật đầu đáp ứng, A Vô vẫn như cũ hất lên đấu đồng màu đen, an tĩnh cùng ở bên người hắn. Ba người ngự không mà lên, linh vận hiên chỗ sơn phong cấp tốc thu nhỏ, Lạc Như chỉ vào nơi xa núi non liên miên, chậm rãi mở miệng, người trước đây nghe nói bảy đại đường kỳ thực là bảy tòa độc lập sơn phong, chỉ là tiếp tục sử dụng đường cũ xưng. Cái này bảy phong chính là tiên cơ các hạch tâm, theo bắt đầu thất tinh xu thế bài bố, tạo thành bắt đầu thất tinh đại trận. Thiên xu đối ứng chiến đường phong, thiên tuyển đối ứng luyện đường phong, thiên cơ đối ứng văn nguyên đường phong, thiên quyền đối ứng tài phú đường phong, ngọc hành đối ứng hồng lư đường phong, khai dương đối ứng thừa vận đường phong, diêu quang thì đối ứng tiên cơ đường phong. Vân Hạo theo đầu ngón tay của nàng nhìn lại, bảy tòa sơn phong cao vút trong mây, đỉnh núi ẩn tại trong mây, mơ hồ có thể nhìn thấy cung điện mái cong. Mỗi ngọn núi chung quanh đều quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh khí vầng sáng, bảy đạo vầng sáng lẫn nhau kết nối, hình thành một đạo bình chướng vô hình, tản mát ra làm người sợ hãi trận pháp chấn động. Bảy phong bên ngoài chính là 28 tinh tu phong. Lạc Như tiếp tục nói, ngón tay xẹt qua bảy phong ngoại vi một vùng núi nhóm, nơi đó chủ yếu cư trú chân truyền đệ tử, cũng có bộ phận không muốn ở tại chủ phong thân truyền đệ tử chọn ở đây định cư. 28 phong theo phương đông Thanh Long, phương nam Chu Tước, phương tây Bạch Hổ, phương bắc Huyền Vũ tứ tượng bài bố, cùng bảy phong bắt đầu đại trận hô ứng, cộng đồng cấu thành tiền cơ các trung tầng phòng ngự. Lại hướng bên ngoài nhìn lại, là rộng lớn hơn 108 tòa tiểu phong, như là sao trời giống như còn quấn khu vực hải tâm. Những cái kia chính là ngoại môn đệ tử ở lại 108 tiểu phong, mỗi ngọn núi đều có chuyên môn chấp sự quản lý, phụ trách ngoại môn đệ tử thường ngày tu hành cùng nhiệm vụ phân phối. Lạc Như trong giọng nói mang theo vài phần tự hào, toàn bộ tiên cơ các chính là từ 7 phong 28 phong 108 phong 3 tầng kết cấu tạo thành, tầng tầng cảnh bộ, phòng ngự sông nghiêm. Ban luận hộ sơn đại trận, tu tiên giới không dám nói thứ nhất, nhưng xưng thứ hai, tuyệt không tông môn dám phản bác. Vân Hạo rung động trong lòng, nhịn không được hỏi, trưởng lão, tiên cơ các tổng bộ khổng lồ như thế, chẳng lẽ không có căn cơ chi địa sao? Nếu là tao ngộ cương địch, chẳng phải là Lạc Như nghe vậy cười khẽ, đưa tay vung lên, phía trước biển mây tản ra, lộ ra một mảnh rộng lớn hải vực, ngươi lại nhìn, tiên cơ các tổng bộ vốn là một khối thổ địa, nhập khẩu kết nối tu tiên giới các nơi truyền tống trận. Thật muốn nói căn cơ, chính là trung vực vô tận chi hải bên trên tiên tiên đảo chúng ta giờ phút này vị trí, nhưng thật ra là một tòa to lớn lơ lửng hòn đảo, dấu ở vô tận chi hải trên mặt biển, tu sĩ tầm thường cho dù biết được phương vị, cũng tìm không thấy nhập khẩu. Cho dù tìm tới nhập khẩu, không phải hóa thần hậu kỳ trở lên tu vi, cũng không cách nào đột phá ngoại tầng biển sương mù mê trận mà mê vụ vẹn vẹn chướng nhãn pháp mà thôi. Vân Hạo nhìn qua phía dưới quần quần nước biển, trong lòng hiểu rõ, khó trách tiên cơ các có thể ở tu tiên giới đặt chân vạn năm mà không ngã, như vậy bí ẩn vị trí địa lý cùng cường đại phong ngự, đủ để chống cự tuyệt đại đa số uy hiếp. Tiếp xuống 3 ngày, Lạc Như mang theo Vân Hạo đi khắp tiên cơ các từng cái khu vực. Bọn hắn đi trước luyện đường phòng, kiến thức lò luyện đan to lớn cùng khôi lỗi công xưởng, Lạc Như hướng luyện đường đệ tử giới thiệu Vân Hạo, căn dặn bọn hắn ngày sau như Vân Hạo cần đan dược hoặc pháp khí vật liệu, có thể ưu tiên điều phối. Sau đó lại đi Văn Nguyên đường phong tàng thư các, nơi này điện tịch chồng chất như núi, từ công pháp cơ bản tới thượng cổ bí văn, cái gì cần có đều có. Văn Nguyên đường đường chủ Tô Mặc cố ý chạy đến, cười mời Vân Hạo ngày sau thường đến mượn đọc, còn đưa hắn một cái bí các lệnh bài có thể vào trung tầng tàng thư khu. Chiến đường phong trên diễn võ trường, các đệ tử ngay tại khắc khổ tu luyện, chiến đường đường chủ Triệu Hổ nhìn thấy Vân Hạo, còn nhiệt tình mời hắn cùng môn hạ đệ tử luận bàn, bị Lạc Như cười ngăn lại. Ngoại trừ các đường phong, Lạc Như còn mang Vân Hạo quen thuộc quy củ tông môn, thân truyền đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy 50 khỏa thượng phẩm tụ khí đan, vạn khối thượng phẩm linh thạch, nếu có đặc thù nhu cầu, có thể hướng sư phụ xin ngoài định mức tài nguyên. Chân truyền đệ tử cần mỗi tháng hoàn thành một lần tông môn nhiệm vụ, ngoại môn đệ tử thì cần hoàn thành 3 lần. Tông môn cấm điệp như bí văn các trở, cần nắm giữ tương ứng lệnh bài mới có thể tiến vào. Mỗi một hạng quy củ, Lạc Như đều cẩn thận giảng giải, sợ Vân Hạo bỏ sót. A Vô mặc dù phần lớn thời gian chưa mặc, nhưng cũng chăm chú nghe, ngẫu nhiên nhìn thấy thú vị linh thực hoặc yêu thú, huyết sắc trùng đồng bên trong sẽ hiện lên một tia yêu kỳ. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, ngày thứ 4 sáng sớm, Lạc Như tự mình mang theo Vân Hạo cùng A Vô tiến về tiên cơ đường phong. Người cần nhớ kỹ, tạp vật đường chỉ là cái khác đường khẩu treo chọc chi tử, ngàn năm qua, nó bản danh tiên cơ đường chưa hề cải biến. Lạc Như một bên phi hành, một bên căn dặn, tiên cơ đường mặc dù xuống dốc, nhưng nội tình thâm hậu, mặc đường chủ càng là ngàn năm khó gặp đại năng, người bái nhập bọn họ hạng, nhất định có thể học được không ít thứ. Đang khi nói chuyện, tiên cơ đường phong đã gần ngay trước mắt. Ngọn núi này so cái khác 6 phong cao hơn, đỉnh núi xuyên thẳng biển mây, trên núi che kín phủ văn cổ xưa, mặc dù trải qua ngàn năm, vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt linh khí. Bay tới sườn núi chỗ, một tòa to lớn quảng trường đập vào mi mắt, trong sân rộng đứng sừng sững lấy một khối tàn phá bia đá, phía trên khắc lấy tiên cơ đường 3 chữ to, tiểu chữ cứng cáp hữu lực, lại bởi vì tuế nguyệt tan mòn, cạnh góc có chút mơ hồ. Quảng trường trên không không một người, cung điện cửa sổ đóng chặt, có vẻ hơi hoang vu, cùng cái khác đường phong cảnh tượng nhiệt náo hoàn toàn khác biệt. Lạc Như mang theo Vân Hạo rơi trên quảng trường, đối với đóng chặt đại điện cùng cung kính kính không mình hành lễ, Mạc sư minh, đệ tử Lạc Như, đưa Vân Hạo đến đây báo đến. Một lát sau, đại điện bên trong truyền đến một đạo giàn mua mà giọng ôn hòa, như là trải qua tuế nguyệt cổ trùng, làm phiền Lạc sư muội, ngươi lại trở về đi, nhường Vân Hạo chính mình tiến đến. Theo vừa dứt tiếng, đại điện sơn son đại môn chậm rãi mở ra, một cỗ cổ pháp khí tức đập vào mặt, bên trong đen như mực, thấy không rõ nội bộ cảnh tượng. Lạc Như đối với Vân Hạo ra hiệu, chắp tay nói, ta liền chờ đợi ở đây, ngươi chớ có khẩn trương. Mạc sư huynh mặc dù nhìn xem nghiêm túc, kỳ thực ôn hòa. Vân Hạo gật đầu, lôi kéo A Vô tay, hít sâu một hơi, cất bước đi vào đại điện. Vân Hạo lôi kéo A Vô tay, chậm rãi hướng về phía trước, chờ thích ứng trong điện mở tối, cảnh tượng trước mắt mới dần dần rõ ràng. Cung điện chỗ sâu, một vị thân mang màu đen áo vải lão giả gác tay mà đứng, chính là Mạc Phàm Trần. Trước người hắn đứng sừng sững lấy một tôn trượng cao bạch ngọc pho tượng, trong pho tượng thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, thân mang cổ pháp đạo bào, quanh thân dường như quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh khí, cho dù chỉ là pho tượng, cũng lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Hai bên sắp hàng chỉnh tề mấy chục cái bài vị, chất gỗ bài vị trên có khắc mơ hồ chữ viết, có khảm nạm lấy viền vàng, tại ánh sáng nhạt hạ hiện ra nuốt quang. Có thì toàn thân đen nhánh, lộ ra mấy phần trang nghiêm. Trong đó cuối cùng một cái bài vị phá lệ dễ thấy, không chỉ có không có khắc chữ, liền biên giới đều lộ ra mới tinh, cùng cái khác trải qua tuế nguyệt hư hại bài vị không hợp nhau. Đây là Vân Hạo trong lòng hơi động, trong nháy mắt nhận ra tôn này pho tượng. Ngày đầu tiên Lạc Như dẫn hắn đi tiên cơ các tổ sư điện lúc, trong điện cung phụng hạch tâm chính là pho tượng này, chính là tiên cơ các hai phái thủy tổ. Dựa theo tông môn quy củ, hắn lúc ấy còn cố ý tiến lên thăm viếng qua, chỉ là không nghĩ tới, tiên cơ đường đại điện bên trong lại cũng thờ phụng thủy tổ pho tượng. Chương 540, sư phụ lễ vật có thể tu nguyên thần thứ hai, 2, chương 540, sư phụ lễ vật có thể tu nguyên thần thứ hai, 2, sư phụ. Vân Hạo buông ra A Vô tay, tiến lên một bước, đối với Mạc Phàm Trần cung kính hành lễ. A Vô cũng đi theo có chút túi đầu, đấu đồng màu đen dưới vết sắc trùng đồng hiếu kỳ đánh giá trong điện bài vị, cũng không dám quá nhiều nhìn trộm. Mạc Phàm Trần chậm rãi xoay người, ánh mắt từ pho tượng bên trên thu hồi, rơi vào Vân Hạo trên thân, ngựa khi ôn hòa lại mang theo vài phần trịnh trọng. Vân Hạo đã nhập ta tiên cơ đường môn hạ, liền trước thăm viếng thủy tổ cùng tiên cơ đường một mạch lịch đại tổ sư a. Đưa tay vung lên, trong điện đột nhiên sáng lên hai hàng ánh nến có màu vàng kim nhạt, đem bài vị chiếu rọi đến càng thêm rõ ràng. Ba bái chín khấu, tâm thành liền có thể, không cần câu nệ tại lễ nghi phiền phức. Vân Hạo theo lời quỳ xuống, đối với thủy tổ pho tượng cùng hai bên bài vị bao quát Mạc Phàm Trần thật sâu dập đầu. Thứ nhất bái, kính hai phái thủy tổ lập nên tiên cơ các, lưu lại truyền thừa. Thứ hai bái, kính lịch đại tổ sư thủ hộ tiên cơ đường, kéo dài văn mạch. Thứ ba bái, kính Mạc Phàm Trần nguyện thu hắn làm đồ, trao tặng cơ duyên. Mỗi một lần dập đầu, hắn đều vô cùng thành kính, cái chán chạm đến lạnh buốt mặt đất lúc, dường như có thể cảm nhận được một cỗ cổ lão lực lượng từ lòng đất truyền đến, mang theo tuế nguyệt nặng nề cùng truyền thừa nhiệt độ. A Vô đứng ở một bên, nhìn xem Vân Hạo hành lễ, cũng học bộ dáng của hắn, đối với pho tượng cùng bài vị nhẹ nhàng cúi đầu. Động tác mặc dù là nhạt, lại lộ ra mấy phần chăm chú. Mạc Phàm Trần nhìn thấy nghiêm túc gương mặt có khẽ gợi ý, cũng không có ngăn cản A Vô đi theo lễ bái. Chờ Vân Hạo đi xong lễ, Mạc Phàm Trần mới chậm rãi mở miệng, "Đứng lên đi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Mạc Phàm Trần đệ tử, cũng là tiền cơ đường ngàn năm qua vị thứ ba thân truyền dòng chính đệ tử." Hắn chỉ vào hai bên bài vị, tiếp tục nói, "Những này bài vị là tiền cơ đường một mạch căn, viền vàng là phi thăng tiên giới, đến chứng tiên đạo tổ sư. Toàn thân đen nhánh là vẫn lạc tại tu tiên giới, hồn quy thiên địa tổ sư. Bọn hắn hoặc huy hoàng hoặc bi tráng, lại đều là tiên cơ đường chuyển thừa bỏ ra cả đời." Vân Hạo theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy bên trái hàng trước nhất ba cái bài vị đều khảm viền vàng, phía trên chữ viết mặc dù mơ hồ, lại có thể nhận ra đời thứ nhất đường chủ linh cơ tử ba đời đường chủ huyền chân tử các chữ. Mà phía bên phải bài vị phần lớn đen nhánh, trong đó một cái bài vị trên có khắc chín đời đường chủ thanh phong tử biên giới còn lưu lại nhỏ xíu vết rách, như là trải qua chiến hỏa. "Sư phụ, kia cuối cùng một cái không có danh tự bài vị." Vân Hạo nhịn không được hỏi, ánh mắt rơi vào cái kia mới tinh bài vị bên trên. Nó lẻ loi trơ trọi đứng ở cuối cùng nhất, cùng cái khác bài vị không hợp nhau, lại lộ ra một cố khó nói lên lời nặng nề. Mạc Phàm Trần nghe được vấn đề này, thân thể chấn động mạnh một cái, nguyên bản ôn hòa ánh mắt trong nháy mắt biến phức tạp, có bi thống, có tiếc hận, còn có mấy phần khó mà diễn tả bằng lời ấy nấy. Hắn trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, kia là đời trước tiên cơ đường đường chủ bài vị, cũng là sư phụ của ta, Đường Phúc Tiên. Đường Phúc Tiên. Vân Hạo trong lòng run lên, cái tên này hắn chưa từng nghe qua, nhưng từ Mạc Phàm Trần trong giọng nói cảm nhận được không tầm thường. Không sai, chính là hắn. Mạc Phàm Trần đi đến cái kia vô danh trước bài vị, nhẹ khẽ bước bước mặt bài, phản phất tại đụng vào một đoạn phủ đuổi chuyện cũ. Ngươi có biết tiên cơ đường tại sao lại sụn dốc? Chính là do hắn mà ra. Ngàn năm trước kia, ngươi sư gia Đường Phục Tiên vì cầu đột, gượng ép tu luyện tiên cơ đường cấm thuật, lại bởi vì tâm ma sinh sôi, rơi vào ma đạo. Thanh âm của hắn càng thêm trầm thấp, mang theo vài phần thống khổ. Rơi vào ma đạo sau, hắn tính tình đại biến mất đi bản thân, không chỉ có tàn sát tiên cơ đường chín thành đệ tử, còn ý đồ cướp đoạt tiên cơ các chấn tông chi bảo tiên cơ kính cho tiên cơ các tạo thành khó mà lường được tổn thất. Cuối cùng, cái khác sáu đường đường chủ cùng phó đường chủ toàn bộ liên thủ tại tiên cơ ngoài điện cùng hắn triển khai đại chiến, ác chiến 3 ngày 3 đêm mới đưa hắn chấn áp diệt sát. Vân Hạo nghe được kinh hãi, có thể khiến cho sáu đường đường chủ liên thủ chấn áp, Đường Phục Tiên thực lực tất nhiên sâu không lường được, mà tiên cơ đường cũng nguyên nhân chính là trường hạo kiếp này từ bảy đường đứng đầu biến thành người người treo chọc tại bậc đường. Khi đó ta bởi vì ra ngoài không tại tiên cơ cát, mới may mắn tránh thoát một kiếp. Mạc Phàm Trần trong mắt lóe lên một tia lệ quang, chờ ta trở lại lúc tiên cơ đường sớm đã máu chảy thành sông, chỉ còn lại có đầy đất bừa bộn. Cũng là từ đó trở đi, ta nhận lấy tiên cơ đường đánh, trở thành tân nhiệm đường chủ, không còn thu đồ. Ta sợ, sợ lại xuất hiện cái thứ hai Đường Phục Tiên, sợ tiên cơ đường hoàn toàn hủy diệt. Vân Hạo rung động trong lòng, không nghĩ tới tiên cơ đường phía sau lại có như thế bi tráng chuyện cũ. Hắn nhìn xem Mạc Phàm Trần mặt mũi giàn mua, đống nhiên rõ ràng vì sao đối phương ngàn năm chưa từng thu đồ, phần này chịu nặng trách nhiệm cùng sợ hãi, để ép hắn 300 năm. Cái kia sư phụ vì sao? Vân Hạo lời còn chưa dứt, cũng đã đoán được đáp án, tất nhiên cùng hắn tiên cơ kính bảy quang đủ sáng tiên phú có quan hệ. Mạc Phàm Trần dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, nhẹ gật đầu, ngươi đoán được không sai, tiên cơ kính bảy hạng tiên phú toàn sáng, tự khai phái thủy tổ về sau, tu tiên giới chỉ xuất hiện qua hai người, một cái là ngươi sư gia Đường Phục Tiên, một cái khác chính là ngươi. Ngữ khí của hắn mang theo vài phần cảm khái, nhìn thấy ngươi lúc, ta dường như thấy được lúc tuổi còn trẻ sư phụ, hắn đã từng là thiên phú dị bẩm, hăng hái tu sĩ, chỉ là cuối cùng bại bởi tâm ma. Ta vốn định đưa ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng lại không đành lòng thiên phú của ngươi bị mai một, càng muốn đánh cược một phen, cứ ngươi có thể thủ trụ bản tâm, không dẫm vào ngươi sư gia vết xe đổ, càng quan trọng hơn là ngươi thích hợp tu luyện ta tiên cơ đường bí pháp. Vân Hạo trong lòng ấm áp, đối với Mạc Phàm Trần lần nữa không lời, sư phụ yên tâm, đệ tử ổn thỏa thủ vững đạo tâm, tuyệt không rơi vào ma đạo, nhất định phải trọng trấn tiên cơ đường. Tốt, tốt. Mạc Phàm Trần trong mắt lóe lên một tia vui mừng, liên tục gật đầu, có câu nói này của ngươi, vi sư liền yên tâm. Đúng rồi, ngươi còn có hai vị sư minh sư tỷ. Đại sư Minh La Bản Thiên, tính tình thoải mái, trăm năm trước liền ra ngoài du lịch, đến nay chưa về. Nhị sư tỷ Đông Phương Tuệ, thiên phú xuất chúng, am hiểu trận pháp chi đạo, bây giờ ngay tại tiên cơ đường phòng bế quan bên trong. Đợi nàng xuất quan, vi sư lại vì ngươi dẫn tiến. Dừng một chút, nói bổ sung, ngươi là vi sư cái thứ ba đệ tử, cũng là cái cuối cùng, từ nay về sau, ngươi chính là tiên cơ đường quan môn đệ tử, cần gánh vác lên truyền thừa tiên cơ đường trách nhiệm. Vân Hạo trịnh trọng đáp ứng, đệ tử rõ ràng. Đại bái sư, vi sư liền chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Mạc Phàm Trần đưa tay bu lên, một đạo ngũ thải hà quang từ hắn trong tay áo bay ra, rơi vào Vân Hạo trước mặt. Hà quang tán đi, lộ ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch toàn thân trong suốt, bên trong phảng phất có dòng nước đang lưu động chậm chậm, tản ra nồng đậm thủy hệ linh khí, còn chưa tới gần, liền để cho người ta cảm thấy một hồi thanh lương. Đây là huyền thủy tinh linh, chính là vô tận chi hải nơi biển sâu, trải qua vạn năm thai nghén mà thành linh vật. Mạc Phàm Trần giới thiệu nói, ngươi bây giờ là nguyên anh hậu kỳ tu vi, mặc dù có thể tiếp tục xung kích hóa thần cảnh, lại không cần nóng lòng nhất thời. Cái này huyền thủy tinh linh có thể luyện hóa tu thành nguyên thần thứ hai, không chỉ có thể để ngươi nhiều một cái mạng, còn có thể tăng cường ngươi thủy hệ uy lực pháp thuật, càng có thể tại thời khắc nguy cấp thay ngươi tiếp nhận một kích chí mạng. Vân Hạo rung động trong lòng, hắn từ Lạc Như trong miệng biết được, vô tận chi hải nơi biển sâu nguy cơ từ phía, không chỉ có hóa thần cảnh hải yêu ẩn hiện, còn có cường đại cấm chế cùng mạch nước ngầm. Mạc Phàm Trần vì cái này mai huyền thủy tinh linh, tất nhiên bước lên không nhỏ phong hiểm. Sư phụ, cái này. Vân Hạo vừa định chối từ, lại bị Mạc Phàm Trần ngang. Ngươi không cần chối từ. Mạc Phàm Trần cười lắc đầu, tiên cơ đường mặc dù sụn dốc, nhưng cũng không thiếu những vật này. Thú hổ, ngươi là tiên cơ đường hy vọng, chỉ có ngươi trở nên mạnh mẽ, tiên cơ đường khả năng trọng trấn. Hắn lần nữa đưa tay, mười khỏa toàn thân trắng muốt, tản ra tinh thuần linh khí linh thạch cùng một bộ ấu vàng thẻ che rơi vào Vân Hạo trong tay. Cái này mười khỏa là cực phẩm linh thạch, có thể trợ ngươi lúc tu luyện nhanh chóng hấp thu linh khí. Bộ này là tiên cơ các vô thượng công pháp tiên cơ trải qua, ngươi lại nhìn xem. Vân Hạo cầm lấy thẻ che, vừa mới lật ra, liền có vô số kim sắc văn tự bay vào thức hải của hắn, như cùng sống vật giống như tại thức hải bên trong lưu truyền. Tiên cơ trải qua nội dung mênh mông như yên hải, không chỉ có đã bao hàm từ luyện khí cảnh tới phi thăng cảnh hoàn chỉnh pháp môn tu luyện, còn đi lại vô số luyện đan, luyện khí, trận pháp tâm đắc, càng có đối thiên địa đại đạo cảm ngộ, mỗi một chữ đều lộ ra huyền diệu. Tiên cơ trải qua là khai phái thủy tổ căn cứ tiên giới công pháp cải biên mà thành, kiêm dung bất kỳ cái gì công pháp, có thể tinh luyện chân khí, tăng lên tốc độ tu luyện, là tiên cơ các chấn tông chi bảo. Mạc Phàm Trần giải thích nói, đệ tử tầm thường chỉ có thể tu luyện trong đó đoạn ngắn, chỉ có thân truyền đệ tử khả năng hoàn chỉnh quan sát. Người sau khi xem xong, trên đó văn tự liền sẽ tự động biến mất, nhớ lấy không thể truyền ra ngoài, nếu không sẽ xúc phạm tông môn cấm kỵ. Vân Hạo vội vàng vận chuyển nguyên thần, cẩn thận cảm ngộ tiên cơ trải qua nội dung. Kim sắc văn tự tại thức hải bên trong lưu truyền, mỗi một chữ đều ẩn chứa khắc sâu đạo lý, dường như mở ra một cái mới đại môn, đối con đường tu tiên có rõ ràng hơn nhận biết. Sau nửa canh giờ, thức hải bên trong kim sắc văn tự dần dần tiêu tán, chỉ để lại từng đoạn trí nhớ khắc sâu, như là khắc vào sâu trong linh hồn giống như, vĩnh viễn không ma diệt. Đa tạ sư phụ. Vân Hạo đối với Mạc Phàm Trần túi người chào thật sâu, trong lòng tràn đầy cảm kích. Huyền thủy tinh linh, tư phẩm linh thạch, tiên cơ trải qua mỗi một phần lễ vật đều vô cùng chân quý, phần này sư đồ hậu lễ tình nghĩa, nhường hắn tại xa lạ tiên cơ các bên trong cảm nhận được ấm áp. Mạc Phàm Trần cười gật đầu, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Những ngày tiếp theo, ngươi trước tiên ở tiên cơ đường quen thuộc tiên cơ trải qua luyện hóa huyền thủy tinh linh, chờ ngươi tu thành nguyên thần thứ hai, vi sư lại chuyển cho ngươi cái khác. Vân Hạo trong mắt sáng lên, vội vàng đáp, đệ tử tuân mệnh. A Vô đứng ở một bên, nhìn xem Vân Hạo trong tay huyền thủy tinh linh cùng tự phẩm linh thạch, huyết sắc trùng đồng bên trong hiện lên một tia yêu kỳ. Mạc Phàm Trần chú ý tới ánh mắt của nàng, cười đưa tay, một cái màu lam nhạt ngọc bội rơi vào trong tay nàng, đây là thượng cổ huyết thạch liền tặng cho ngươi a. A Vô tiếp nhận ngọc bội, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Phàm Trần, nhẹ giọng câu, "A Vô." Mạc Phàm Trần nghe vậy, lập tức cười gật đầu. Hắn đã sớm nhìn ra A Vô thân phận đặc thủ, tại Vân Hạo trong lòng có không tầm thường địa vị. Chương 541, người hộ đạo A Vô. Chương 541, người hộ đạo A Vô. Mạc Phàm Trần ánh mắt rơi vào A Vô trên thân lúc, Vân Hạo tâm không tự chủ được nhấc lên. Tự bước vào tiên cơ các ngày ấy lên, hắn liền giống kết quả củ khoai nóng bỏng tay. A Vô hạn bản thân phận, tại chính đạo tông môn trong mắt không khác tà ma dị loại, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn tới vây quét. Mấy ngày nay hắn một tấc cũng không rời đem A Vô mang theo bên người, đấu đồng màu đen chưa hề nhường nàng cởi, liền phi thiên hạn bản khí tức đều nghiêm lệnh nàng thu liễm, chính là sợ tiên cơ các trưởng lão hoặc đệ tử phát giác dị thường, càng sợ tòa này ngàn năm tông môn dung không được nàng. Nhưng khi Mạc Phàm Trần đưa tay từ trong tay áo lấy ra một vật lúc, Vân Hạo nỗi lòng lo lắng lại trước nỗi lòng một nửa. Kia là một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ sẫm tinh thạch mặt ngoài che kín cổ lão đường vân, dường như chảy xuôi huyết dịch giống như, mơ hồ hiện ra ấm áp ánh sáng màu đỏ, vào tay liền có một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức đập vào mặt, cùng bình thường linh thạch băng lãnh hoàn toàn khác biệt. Đây là thượng cổ huyết thạch bên trong phong tồn lấy thượng cổ thần thú tinh huyết, trải qua vạn năm cũng không từng tiêu tán. Mạc Phàm Trần đem huyết thạch đưa tới A Vô trước mặt, ngựa khi ôn hòa giống là tại đối đãi nhà mình văn bối, ngươi thể chất đặc thù, bình thường linh vật đối ngươi vô dụng, cái này thần thú tinh huyết lại có thể tẩm bổ ngươi bản nguyên, giúp ngươi vững chắc ý thức, áp chế thể nội hung tính, đối ngươi rất có ích lợi. A Vô nắm nuốt khối kia ấm áp huyết thạch, đấu đồng màu đen dưới huyết sắc trùng đồng bên trong nổi lên nhỏ vụ quang. Nàng chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy tảng đá, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve mặt ngoài đường vân, có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong chảy xuôi lực lượng. Cố lực lượng kia cùng nàng thể nội hạn bạt bản nguyên lại có một tia vi diệu của mình, nhường nàng nguyên bản có chút sao động khí tức trong nháy mắt bình ổn xuống tới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Phàm Trần, yếu ớt môi vẫn nói câu: "A ô." Một tiếng này nói lời cảm tạ tuy nhỏ, lại để cho Vân Hạo hoàn toàn buông xuống hơn phân nửa tâm phòng. Hắn nguyên bản còn tại suy nghĩ, nếu là sư phụ đối A Vô lộ ra bài xích chi ý, chính mình nên như thế nào giải thích, thậm chí làm xong mang theo A Vô rời đi chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Mạc Phàm Trần không chỉ có tiếp nạp nàng, còn đặc biệt vì nàng chuẩn bị chân quý như thế linh vật. Mạc Phàm Trần nhìn xem A Vô cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ huyết thạch bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia ôn hòa, quay đầu đối Vân Hạo nói rằng, nàng tâm tính thuần lương, chỉ là bản nguyên đặc thủ, tại tiên cơ đường không cần câu thúc. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta tiên cơ đường bây giờ trừ ngươi sư minh Ti Nam Tiên, sư tỷ Đông Phương Tuệ, liền chỉ có ta lão đầu tử này trông coi, không giống cái khác sáu đường như vậy có nô buộc, tạp dịch qua lại, sẽ không có người đối thân phận của nàng góp ý bậy bạn. Dừng một chút, ánh mắt đảo qua đại điện trống trải, ngữ khí mang theo vài phần cảm khái, nếu ngươi cảm thấy tiên cơ đường quá mức quẩn quẽ, ngày sau cũng có thể đi ngoại môn tuyển nhận chút tôi tớ quản lý việc vặt vãnh, vi sư tuyệt không phản đối. Cái này ngàn năm xuống tới, tiên cơ đường thực sự quá yên lặng, các ngươi đã tới, cũng là tính thêm chút nhân khí. Vân Hạo nghe vậy, trong lòng càng thêm yên ổn, nhưng cũng sinh ra một tia càng sâu kính sợ. Từ đầu đến cuối đều không thể cảm giác được Mạc Phàm Trần tu vi khí tức, đối phương quanh thân dường như bao phủ một tầng bình chướng vô hình, đem tất cả linh lực ba động đều hoàn mỹ ẩn nấp, không cách nào nhìn trộm mảy may. Càng là như thế, Vân Hạo càng rõ ràng, vị sư phụ này tu vi tất nhiên sâu không lường được, có lẽ sớm đã chạm đến luyện hư cảnh phía trên cảnh giới. Lớn như vậy có thể, chỉ sợ sớm đã xem thấu hắn cùng A Vô dị thường. Mới vừa cùng Mạc Phàm Trần đối mặt lúc, Vân Hạo thậm chí có loại ảo giác. Trong cơ thể mình viên kia cất giấu tỷ tỷ Vân Vi bảo bình, tựa hồ cũng bị đối phương nhìn thấu qua, càng đừng đề cập A Vô kia không đè nén được hạn bạt bản nguyên khí tức. Cùng nó ngày sau bị phát giác, không bằng chủ động thẳng thắn, đã là đối sư phụ tôn trọng, cũng là vì A Vô có thể chân chính tại tiên cơ đường đặt chân. Vân Hạo hít sâu một hơi, tiến lên một bước, ngữ khí trịnh trọng, "Sư phụ, đệ tử có một chuyện, muốn hướng ngài thẳng thắn, không dám có nửa phần giấu giếm." Mạc Phàm Trần gặp hắn thần sắc nghiêm túc, liền biết can hệ trọng đại, đưa tay ra hiệu hắn nói tiếp. A Vô dường như phát giác được Vân Hạo khẩn trương, lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo, biên độ nhỏ lung lay, im lặng cho duy trì. A Vô cũng không phải là tu sĩ tầm thường, Vân Hạo chậm rãi mở miệng, ánh mắt rơi vào A Vô trên thân lúc, mang theo vài phần đau lòng cùng kiên định, đệ tử là tại một chỗ thượng cổ đại mộ trong di tích gặp phải nàng, lúc ấy nàng bị phong ấn ở mộ đáy hàn ngọc trong quan tài, quanh thân quấn quanh lấy tử khí, đệ tử trong lúc vô tình phá phong ấn, đưa nàng thả ra. Từ đó về sau, nàng liền một mực theo ở bên cạnh ta, đối đệ tử cực kỳ ỷ lại, tâm tính cũng như hài đồng giống như ngây thơ, chưa hề chủ động tổn thương qua bất luận kẻ nào. Dừng một chút, hắn cắn răng, nói ra mấu chốt nhất một câu, nhưng đệ tử không dám lừa gạt sư phụ, A Vô chân thân là hạ bạn. Những năm này đệ tử mang theo nàng bốn phía du lịch, một mực không dám để cho nàng bại lộ thân phận, chính là sợ chính đạo tông môn dung không được nàng. Lần này tới tiên cơ cát, cũng từ đầu đến cuối nhường nàng hất lên áo choàng, thu liễm khí tức, mong rằng sư phụ tha thứ đệ tử giấu giếm chi tội. Vừa dứt tiếng lúc, Vân Hạo chăm chú nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều liền bạch, khẩn trương chờ đợi Mạc Phàm Trần phản ứng. Hắn thậm chí làm xong bị trách cứ, bị yêu cầu khu trục A Vô chuẩn bị. A Vô cũng cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng, lặng lẽ trốn đến Vân Hạo sau lưng, chỉ lộ ra một đôi huyết sắc trùng đồng, nhút nhát nhìn xem Mạc Phàm Trần, trong tay còn chăm chú nắm chặt khối kia thượng cổ huyết thạch, giống như là cầm chỗ dựa duy nhất. Nhưng mà, Mạc Phàm Trần phản ứng lại vượt ra khỏi Vân Hạo dự liệu. Không chỉ có không có lộ ra mảy may chán ghét hoặc cảnh giác, ngược lại trên mặt hiện ra một tia hiểu rõ mỉm cười, chậm rãi nói rằng, "Ngươi nói những này, vi sư sớm đã nhìn ra." Đứa nhỏ này trên người hạn bạt bản nguyên mặc dù cháy mạnh, lại bị một tầng tình khiết ý thức bao vây lấy, hiện nhiên là ra đời hoàn toàn mới bản thân, cùng những cái kia bị bản năng thúc đẩy, chỉ có thể tàn sát hạn bạt hoàn toàn khác biệt. Vân Hạo sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, "Sư phụ ngài đã sớm biết?" Hạn bạt bản nguyên kèm theo tử khí, tu sĩ tầm thường có lẽ không phát hiện được, nhưng vi sư tu hành ngàn năm, đối cái này khí tức coi như mẫn cảm. Mạc Phàm Trần cười giải thích, ánh mắt chuyển hướng A Vô lúc, ngữ khí càng thêm ôn hòa, "Huống hồ, vừa mới ta đem thượng cổ huyết thạch đưa cho nàng lúc, huyết thạch bên trong thần thú tinh huyết cùng nàng bản nguyên sinh ra cộng minh, cái này liền đủ để chứng minh. Ý thức của nàng sớm đã thoát ly hạn bạt hung tính trói buộc, có thể tự chủ trưởng khống tự thân lực lượng, chỉ là còn cần dẫn đạo mà thôi." Hắn nhường Vân Hạo hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói bổ sung, "Sư phụ minh giám, A Vô đi theo đệ tử những năm này, chưa hề tại không tất yếu lúc hiện lộ hung tính. Có đến vài lần đệ tử tao ngộ nguy cơ sinh tử, đều là nàng ngăn khuất phía trước, lấy tự thân bản nguyên ngạnh kháng cường địch. Nếu không có nàng, đệ tử chỉ sợ sớm đã mất mạng tại một lần nào đó bí cảnh thám hiểm hoặc cửu gia trong đuổi giết. Nàng chỉ có tại cảm giác được đệ tử gặp nguy hiểm, hoặc là bị cường địch bức bách tới tuyệt cảnh lúc, mới có thể ngắn ngủi tiến vào cuồng bạo trạng thái, sau đó đều sẽ rất nhanh bình tĩnh trở lại, sẽ còn bởi vì ngộ thương có cây mà tự trách hồi lâu. Ừm, những này vi sư đều nhìn ở trong mắt. Mạc Phàm Trần gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng, ngươi không cần lo lắng nàng sẽ cho tiền cơ các rước lấy phiền toái, càng không cần phải lo lắng tông môn dung không được nàng. Sớm tại ngàn năm trước đó, chúng ta tiên cơ các liền từng có một tôn hạ bạn, kia là lúc ấy tiên cơ đường đường chủ người hộ đạo, từng theo đường chủ chinh chiến tứ phương, lập xuống qua không ít công lao. Người hộ đạo? Vân Hạo ngây ngẩn, cái từ này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, nhịn không được truy vấn, sư phụ, như thế nào người hộ đạo? Mạc Phàm Trần đi đến thủy tổ pho tượng trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng vất qua pho tượng nền móng bên trên đường vân, chậm rãi giải thích nói, người hộ đạo chính là thủ hộ tu sĩ con đường tu hành tồn tại. Bọn hắn hoặc là bằng hữu, hoặc là thân nhân, thậm chí có thể là khế ước thú, linh vật, sinh ra liền cùng tu sĩ có chém không đứt ràng buộc. Tại tu sĩ tao ngộ tâm ma phản vệ, cương địch cả đường, cảnh giới bình cảnh lúc, người hộ đạo sẽ dũng cảm đứng ra, vì đó dọn sạch chướng ngại, giúp đỡ thủ vững đạo tâm, thậm chí tại khi tất yếu, bằng lòng hy sinh chính mình thành toàn tu sĩ đại đạo. Dừng một chút, ánh mắt rơi vào Avo trên thân, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, bình thường người hộ đạo phần lớn là tu sĩ, nhưng cũng có ngoại lệ. Tôn này ngàn năm trước đó hạ bạn, vốn là bị đời thứ nhất tiên cơ đường đường chủ từ U Minh giới mang về linh thai, trải qua mấy trăm năm ôn dưỡng mới sinh ra ý thức, tự nguyện trở thành đường chủ người hộ đạo. Nó tuy là hạn bạc chi thân, nhưng lại chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, ngược lại tại tiên cơ các tao nộ ma đạo vây quét lúc, lấy tự thân bản nguyên chi lực thôi động hộ sơn đại trận mạnh mẽ chặn lại ba vị cường đại ma tu công kích, che lại toàn bộ tiên cơ đường tăng cơ. Vân Hạo nghe được rung động trong lòng, quay đầu nhìn về phía bên người Abo. Abo tựa hồ nghe đã hiểu người hộ đạo ba chữ hàm nghĩa, đang mở to huyết sắc trùng đồng nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy ỷ lại cùng kiên định, cái đầu nhỏ nhẹ nhẹ gật gật, phản phất tại nói ta cũng sẽ giống như thế bảo hộ ngươi. Abo tình huống cùng tôn này hạn bạc cực kỳ tương tự. Mạc Phàm Trần tiếp tục nói, nàng ra đời hoàn toàn mới bản thân ý thức, lại duy chỉ có đối ngươi sinh ra sinh tử không rời ý lại, bằng lòng vì ngươi xuất sinh nhập tử, đây chính là hộ đạo giảng buộc bắt đầu. Nếu ngươi có thể thật tốt dẫn đạo, dùng thượng cổ huyết thạch tẩm bổ nàng bản nguyên, trợ nàng hoàn toàn trưởng khống hạn bạc chi lực, nàng chưa hẳn không thể trở thành ngươi người hộ đạo, thậm chí so ngàn năm trước đó tôn này hạn bạc càng thêm cường đại. Có thể, hạn bạc bản nguyên quá mức hung lệ, ta sợ nàng ngày sau khống chế không nổi, tổn thương tới người vô tội. Vân Hạo vẫn còn có chút lo lắng, hắn gặp qua A Vô cuồng bạo lúc bộ dáng, quanh thân hắc khí lượn lờ, huyết sát trùng đồng bên trong tràn đầy sát ý, liền không khí chung quanh đều sẽ ngưng kết thành băng, kia cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, liền hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Mạc Phàm Trần nghe vậy, từ trong tay háo lấy ra một cái lệnh bài màu đen, trên lệnh bài khắc lấy phức tạp âm u phù văn, biên giới khảm nạm lấy một vòng màu bạc đường vân, tản ra nhàn nhạt chấn áp chi lực. Đem lệnh bài đưa cho Vân Hạo, đây là chấn linh khiến chính là ngàn năm trước đó tôn này hạn bạn hộ đạo tín vật, trong lệnh bài phong tồn lấy đời thứ nhất đường chủ một sợi nguyên thần chi lực, có thể ép chế hạn bạn bản nguyên bên trong hung tính. Còn có thể tại thời khắc nguy cấp, đem hạn bạc lực lượng cùng tu sĩ lực lượng tương liên, hình thành đạo lực cộng minh không chỉ có thể tăng cường chiến lực, còn có thể để ngươi thời gian thực cảm giác tình trạng của nàng, tránh cho nàng mất khống chế. Vân Hạo tiếp nhận chấn linh khiến, chỉ cảm thấy lệnh bài vào tay lạnh buốt, phía trên âm u phủ văn phảng phất có sinh mệnh giống như, tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng nhảy lên. Đem lệnh bài đưa cho Abo, nhẹ nói, "Abo, đem nó đeo ở trên người, dạng này về sau ngươi cũng sẽ không cẩn thận không kiểm soát, có được hay không?" Abo tiếp nhận lệnh bài, không chút do dự, liền dùng linh lực đem lệnh bài thắt ở bên hông. Lệnh bài vừa mới tiếp xúc tới khí tức của nàng, liền nổi lên một tầng nhàn nhạt hắc quang, cùng nàng trên người hạn bạc bản nguyên khí tức hô ứng lẫn nhau, nguyên bản mơ hồ tiết ra ngoài hùng tính trong nháy mắt thu liễm, liền huyết sắc trùng đồng đều nhu hòa mấy phần, thậm chí có thể thấy được nàng đáy mắt ý cười. Đa tạ sư phụ. Vân Hạo đối với Mạc Phàm Trần túi người chào thật sâu, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng tan thành mây khói. Có thượng cổ huyết thạch tẩm bổ bản nguyên, lại thêm chấn linh khiến áp chế hung tính, còn có sư phụ che chở, A Vô rốt cục có thể tại tiên cơ các gan tâm chờ hạng, không cần lại trốn tránh tránh. Mạc Phàm Trần cười khoát tay, người ta sư đồ, không cần đa lễ. Thú hồ, cái này thượng cổ huyết thạch đối A Vô mà nói, còn có một cái khác tầm tác dụng. Sư phụ chỉ giáo cho. Vân Hạo tò mò hỏi. Mạc Phàm Trần không có trực tiếp trả lời, mà là đi đến đại điện nơi hẻo lánh một cái giá sách trước, từ giá sách tầm cao nhất gỡ xuống một bản ố vàng cổ tịch. Cổ tịch trang bìa sớm đã mài mòn, cạnh góc cuốn lên, trên đó viết tiên cơ đường bí văn ghi chép năm cái mơ hồ chữ truyện, trang sách ở giữa còn kẹp lấy vài miếng khô cạn linh thảo. Hắn lật ra cổ tịch, chỉ vào trong đó một tờ ố vàng tranh minh họa nói rằng, ngươi nhìn nơi này ngàn năm trước đó tôn này hạ bạn, cái chán có một đạo chu sa ấn ký, cùng A Vô cái chán ấn ký giống nhau như lúc. Theo bí văn ghi chép, cái này hạn bạn cũng không phải vật phàm, mà là bạn tộc vương tộc hậu duệ, thể nội cất dấu thượng của hạn bạn tổ huyết chỉ là bình thường dưới tình huống sẽ bị phong ấn. Mà cái này thượng cổ huyết thạch bên trong thần thú tinh huyết, vừa lúc có thể xem như chìa khóa chậm chạp tỉnh lại trong cơ thể nàng tổ huyết, chờ tổ huyết thức tỉnh, nàng không chỉ có thể trưởng khống âm vũ chi lực, còn có thể tại âm dương hai giới tự do xuyên thẳng qua. Vân Hạo chấn động trong lòng, vội vàng nhìn về phía A Vô cái chán. A Vô đấu đồng màu đen mặc dù che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, lại vẫn có thể thấy nàng cái chán có một đạo nhàn nhạt chu sa ấn ký, ngày bình thường nhạt nhẽo đến cơ hồ nhìn không thấy, chỉ có tại nàng vận dụng lực lượng lúc mới có thể phiếm hồng. Hắn chưa hề nghĩ tới, đạo này nhìn như bình thường ấn ký, lại tàng lấy kinh người như thế bí ẩn. Bất quá, ngươi cũng không cần nóng lòng nhường nàng thức tỉnh tổ huyết. Mạc Phàm Trần khép lại cổ tịch, ngữ khí mang theo vài phần căn dặn, A Vô bây giờ tâm tính chưa thành thục, quá sớm thức tỉnh tổ huyết, ngược lại khả năng bị tổ huyết bên trong lực lượng phản vệ, quay về hung tính. Ngươi chỉ cần nhường nàng mỗi ngày hấp thu trên một điểm cổ huyết thạch lực lượng, tiến hành theo chất lượng, đãi nàng tâm tính ổn định, lại từng bước dẫn đạo không muộn. Đệ tử rõ ràng. Vân Hạo trịnh trọng đáp ứng, trong lòng đối Mạc Phàm Trần tràn đầy cảm kích. Không chỉ có tiếp nạp A Vô, còn vì nàng tìm tới thượng cổ huyết thạch, trấn linh kiến, thậm chí điểm ra vua của nàng tộc huyết mạch, phần ân tình này, hắn đời này khó quên. A Vô dường như cũng cảm nhận được Vân Hạo tâm tình, nhẹ nhàng kéo hắn một cái tay, ngẩng đầu đối với hắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Đấu đồng màu đen dưới khuôn mặt mặc dù thấy không rõ toàn bộ diện mạo, lại có thể từ nàng cong lên khóe mắt cảm nhận được nàng vui sướng cùng an tâm. Mạc Phàm Trần nhìn xem một màn trước mắt, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, chậm rãi nói rằng, không còn sớm nữa, vi sư đã vì ngươi tại tiên cơ đường chuẩn bị đạo phủ. Ngươi trước mang A Vô đi nghỉ ngơi, nhường nàng làm quen một chút hoàn cảnh, ngày mai lại bắt đầu luyện hóa huyền thủy tinh linh, chờ ngươi tu thành nguyên thần thứ hai, tại tìm đến vi sư. Hắn đưa tay vung lên, một đạo màu xanh linh quang rơi vào Vân Hạo trong tay, hóa thành một cái khắc lấy Thanh Huyền Động ba chữ ngọc bài. Đây là Thanh Huyền Động lệnh bài, là tiên cơ đường tốt nhất một tòa độc phủ. Bên trong có một đầu ngàn năm linh mạch, linh khí nồng đậm, thích hợp ngươi luyện hóa huyền thủy tinh linh, cũng thuận tiện A Vô hấp thu thượng cổ huyết thạch lực lượng, nếu có cần, có thể thông qua lệnh bài trực tiếp liên hệ ta. Vân Hạo tiếp nhận ngọc bài, lần nữa không mình hành lễ, đa tạ sư phụ. Đệ tử cáo lui. Mang theo A Vô đi ra đại điện lúc, sắc trời bên ngoài đã gần đến hoàng hôn, ánh nắng chiều vẩy vào tiên cơ đường trên quảng trường, đem trên tấm bia đá tiên cơ đường ba chữ chiếu rọi đến phá lệ rõ ràng. A Vô theo thật sát Vân Hạo bên người, một tay nắm chặt thượng cổ huyết thạch, một tay lôi kéo Vân Hạo ống tay áo, huyết sắc trùng đồng bên trong tràn đầy hiếu kỳ đánh giá chung quanh cảnh tượng. Dọc theo quảng trường linh thực, cung điện mái cong bên trên đường vân, nơi xa biển mây bên trong chim bay, mỗi một dạng đều để nàng cảm thấy mới mẻ, không còn có trước đó rụt rè. Vân Hạo nhìn bên cạnh A Vô, trong lòng tràn đầy ấm áp. Tại tòa này vạn năm truyền thừa tiên cơ đường bên trong, tại Mạc Phàm Trần vị sư phụ này che chở cho, hắn rốt cục không cần lại vì A Vô thân phận lo lắng, cũng rốt cục có một chỗ có thể an tâm tu hành, tìm kiếm u minh giới đầu mối địa phương. Thanh Huyền Động trong động phủ, linh mạch phun trào, linh khí nồng nặc cơ hồ muốn ngưng kết thành sương mù. Vân Hạo đem A Vô an trí tại động phủ thiên điện, nhìn xem nàng cẩn thận từng ly từng tí đem thượng cổ huyết thạch đặt ở linh mạch tiết điểm bên trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào huyết thạch, cảm thụ được bên trong chảy xuôi lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nắm chặt trong tay huyền thủy tinh linh, cảm thụ được bên trong ẩn chứa tinh thuần thủy hệ linh khí, trong lòng tràn đầy kiên định. Luyện hóa huyền thủy tinh linh, tu thành nguyên thần thứ hai. Chờ A Vô hấp thu thượng cổ huyết thạch, vững chắc tâm tính. Chương 542, nguyên thần thứ hai nhiều một cái mạng, 1, chương 542, nguyên thần thứ hai nhiều một cái mạng, 1, Thanh Huyền Động tụ linh trận bên trong, màu lam nhạt linh quang đã quanh quẩn dòng dã 5 năm. Vân Hạo ngồi xếp bằng, đầu ngón tay nâng huyền thủy chi tinh linh càng thêm sáng long lanh, tinh thạch nội bộ cái kia đạo màu lam nhạt hư ảnh không còn là ngây thơ du động cá con hình thái, mà là ngưng tụ thành cùng hình người tương tự hình dáng, mỗi một lần hô hấp giống như chập trùng, đều có thể dẫn động trong động phủ thủy hệ linh khí kịch liệt cộng minh, liền ngàn năm linh mạch tuôn ra linh khí, đều chủ động hướng phía huyền thủy tinh linh hội tụ. Đây cũng không phải là tử vật linh tinh, mà là chính thức có được sinh mệnh thủy hệ tinh linh. Vân Hạo có thể rõ ràng cảm giác được trong đó kia sợi tươi sống ý thức. 5 năm ở giữa, nó đã hoàn toàn tiếp nạp nguyên thần của mình ấn ký, giờ phút này chính như cùng chờ mơ mâu thú, khát vọng cuối cùng dung hợp. Hắn hít sâu một hơi, dựa theo sư phụ Mạc Phàm Trần truyền thụ cho nguyên thần phân hồn quyết một bước cuối cùng, đem chỗ mi tâm cô động đến cực hạn nguyên thần chi lực, hóa thành một đạo kim sắc tia sáng, chậm rãi đâm vào huyền thủy tinh linh hạch tâm. Ông huyền thủy tinh linh bỗng nhiên bộc phát ra chướng mắt lang quang, trong động phủ thủy hệ linh khí trong nháy mắt sôi trào, hóa thành vô số đạo thủy tiễn bẩn quanh tại Vân Hạo quanh thân. Tinh thạch mặt ngoài đường vân toàn bộ sáng lên, nội bộ nhạt bóng người màu xanh lam đột nhiên mở hai mắt ra, cùng Vân Hạo ánh mắt cách không đối lập. Kia là thuộc về nguyên thần thứ hai ý thức, cùng hắn đồng nguyên, nhưng lại mang theo thủy hệ tinh linh đặc hữu thanh lương đặc chất. Ngưng. Vân Hạo khẽ quát một tiếng, nguyên thần chi lực toàn lực thôi động. Nhạt bóng người màu xanh lam từ huyền thủy tinh linh bên trong chậm rãi đi ra, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, hình thể từ lớn chừng bàn tay nhanh chóng tăng trưởng đến cùng hắn bản thể không hai. Tôn này nguyên thần thứ hai toàn thân từ thủy linh khí cấu thành, quanh thân còn cuốn ba đạo nhạt vầng sáng màu xanh lam, chỗ mi tâm khảm nạm lấy huyền thủy tinh linh bản nguyên băng tinh. Mỗi một lần đưa tay, đều có vô số giọt nước tại lòng bàn tay ngưng tụ, thậm chí có thể dẫn động trong động phủ linh mạch dòng nước, hình thành cỡ nhỏ vòi dòng nước. 5 năm khổ tu, rốt cục công thành. Vân Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, trong mắt tràn đầy rung động. Thử nghiệm cùng nguyên thần thứ hai thành lập liên hệ, một giây sau, nguyên thần thứ hai liền hóa thành một đạo màu lam nhạt lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại động phủ cửa ra vào, lại trong chớp mắt trở lại trước người hắn. Tốc độ lại so với hắn bản thể vận dụng xúc địa thành thốn thân pháp còn nhanh hơn 3 thành, lại không cần tiêu hao linh lực, toàn bộ nhờ thủy hệ tinh linh bản nguyên chi lực khu động. Kinh người hơn chính là năng lực nhận biết. Nguyên thần thứ hai tầm mắt cùng hắn bản thể hoàn toàn cùng hưởng, thậm chí có thể xuyên thấu động phủ bất đá, rõ ràng nhìn thấy tiên cơ các cái khác sơn phong trên đường núi đi lại đệ tử. Nó đối thủy hệ linh khí độ mẫn cảm càng là viễn siêu bản thể, có thể cảm giác được 10 dặm phạm vi bên trong mỗi một giọt nước lưu động, liền linh mạch chỗ sâu thủy hệ tạp chất đều có thể phân biệt. Vân Hạo thử nghiệm nhường nguyên thần thứ hai phóng thích linh lực, chỉ thấy nó đưa tay vung lên, trong động phủ linh mạch dòng nước liền hóa thành một đạo thủy thuẫn, chặn lại hắn tận lực đánh ra một đạo nguyên thần công kích. Thủy thuẫn không chỉ có tính bền dẻo cực mạnh, còn có thể hấp thu trong công kích linh lực, chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Chiến lực, tốc độ, cảm giác, phòng ngự, toàn phương diện tăng lên. Vân Hạo trong lòng vui mừng như điên. Tôn này nguyên thần thứ hai không chỉ có là hắn phân thân càng là một cái sống thủy hệ pháp bảo, có thể điều khiển bên trong phương viên 10 dặm thủy hệ linh lực, thi triển thủy hệ uy lực pháp thuật so bản thể mạnh 5 thành. Có thể ở trong nước tự do xuyên thẳng qua, thậm chí có thể ở dưới biển sâu mở không có nước lĩnh vực. Mấu chốt nhất là, nguyên thần thứ 2 nắm giữ độc lập ý thức, cho dù bản thể tao ngộ tập kích, nó cũng có thể tự chủ phản kích, tương đương với nhiều một cái nguyên anh chiến lược giúp đỡ. Hắn thậm chí có thể khiến cho nguyên thần thứ 2 mang theo chính mình pháp khí. Là nguyên thần thứ 2 nắm chặt thiên diễn kiếm lúc, thân kiếm trong nháy mắt bao trùm một tầng màu lam nhạt màng nước, chém ra trong kiếm quang ẩn chứa thủy hệ linh lực ăn mòn chi lực, có thể tùy tiện đông cứng địch nhân linh lực kinh mạch. Mà khi nguyên thần thứ 2 thôi động ngự hồn chung lúc, tiếng chung bên trong sen lẫn dòng nước chấn động, nguyên thần phạm vi công kích làm lớn ra gấp đôi, liền xa xa Avo đều bị chấn động đến nhẹ nhàng lung lay đầu. Avo. Avo thanh âm quen thuộc truyền đến, Vân Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Avo ngồi tại cách đó không xa bồ đoàn bên trên, đang mở to huyết sắc trùng đồng nhìn xem hắn, trong tay còn chăm chú nắm chặt khối kia thượng cổ huyết thạch. 5 năm ở giữa, Avo một mực thủ ở bên cạnh hắn, tuy vô pháp nói chuyện, lại dùng phương thức của mình thủ hộ lấy hắn. Mỗi khi hắn nguyên thần chi lực hao hết hôn mê lúc, Avo đều sẽ đem thượng cổ huyết thạch dán tại hắn mi tâm, dùng thần thú tinh huyết lực lượng vì hắn kéo dài tính mạng. Mỗi khi trong động phủ xuất hiện tạp khí, nàng đều sẽ phóng thích một tia hạn bạt bản nguyên, đem tạp khí xua tan. Giờ phút này Avo biến hóa chi xa hơn siêu Vân Hạo tưởng tượng. Thân hình của nàng cao lớn không ít, đấu đồng màu đen hạ mơ hồ có thể nhìn ra thiếu nữ hình dáng, quanh thân hắc khí không còn là lộn xộn sương mù, mà là ngưng tụ thành một tầng thực chất áo giáp màu đen, trên khải giáp che kín huyết sắc đường vân, chính là thượng cổ huyết thạch bên trong thần thú tinh huyết cùng hạn bạt bản nguyên dung hợp dấu hiệu. Máu của nàng sắc trùng đồng so 5 năm trước càng thêm sáng tỏ, nhìn về phía Vân Hạo lúc, trong mắt tràn đầy thích thú, còn mang theo một tia ỷ lại. Vân Hạo đi đến Avo bên người, nhẹ nhàng xốc lên nàng áo choàng một góc. Chỉ thấy nàng cái trán chu sa ấn ký biến đỏ tươi như máu, như là khiêu động hỏa diễm, làn da cũng không còn là lúc trước như vậy không có chút huyết sắc nào tái nhợt, mà là hiện ra một tầng nhàn nhạt huyết sắc quang trạch, lộ ra càng thêm linh động. Đưa tay nắm chặt Avo cổ tay, đầu ngón tay trong nháy mắt chuyển đến một nguồn sức mạnh mênh mông. Avo thể nội hạn bạt bản nguyên so 5 năm trước cường thịnh mấy lần, nếu không phải bên hông chấn linh khiến tản ra hắc sắc quang mang áp chế, chỉ sợ sớm đã dẫn động thiên địa dị tượng, làm cho cả tiên cơ các đều cảm giác được hạn bạt khí tức. Avo cảm nhận được Vân Hạo lo lắng, khẽ khẽ lắc đầu, đưa tay vung lên, một đạo ngọn lửa màu đen từ đầu ngón tay giấy lên. Hỏa diễm bên trong xen lẫn một tia màu vàng kim nhàn nhạt, chính là thần thú tinh huyết lực lượng, nhiệt độ chi cao, lại nhường không khí chung quanh cũng hơi và mèo, liền Vân Hạo nguyên thần thứ 2 đều cảm nhận được một tia nóng rực. Vân Hạo rung động trong lòng, đạo này hắc hỏa uy lực đã viễn siêu bình thường nguyên anh hậu kỳ pháp thuật, nếu là toàn lực bộc phát, chỉ sợ liền hóa thần sơ kỳ tu sĩ đều khó mà ngăn cản. Nhìn về phía Avo trước ngực trấn linh kiếm, chỉ thấy trên lệnh bài âm u phù văn chiếu sáng rạng rỡ, không chỉ có áp chế Avo hạn bạt bản nguyên, còn tại hắn cùng Avo ở giữa thành lập một đạo vô hình liên hệ. Có thể rõ ràng cảm giác được Avo cảm xúc, biết nàng giờ phút này rất vui vẻ, cũng rất an tâm. "Avo, chúng ta đi gặp sư phụ." Vân Hạo vừa cười vừa nói, đưa tay nắm chặt Avo tay. Avo lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, dùng sức nhẹ gật đầu. "Ao ao" đáp lại, trong tay thượng cổ huyết thạch cũng theo đó nổi lên ánh sáng màu đỏ. Vân Hạo triệu hồi nguyên thần thứ 2, để nó lơ lửng ở sau lưng mình. Màu lam nhạt nguyên thần cùng hắn bản thể khí tức tương liên, hình thành một đạo vô hình khí thế, xung quanh thủy hệ linh khí đều tùy theo chấn động. Avo theo thật sát bên cạnh hắn, quanh thân áo giáp màu đen chậm rãi thu liễm, một lần nữa hóa thành hắc khí quanh quẩn tại quanh thân, bên hông chấn linh khiến nhẹ nhàng nhảy lên, cùng Vân Hạo nguyên thần thứ 2 hình thành kỳ diệu cộng minh. Đẩy ra động phủ cửa đá, phía ngoài dương quang vẩy lên người, ấm áp mà không chướng mắt. Ngẫu nhiên có linh điểu rơi vào đầu cảnh, phát ra thanh thúy kêu to. Xa xa biển mây bốc lên, bảy tòa sơn phong như là bắt đầu thất tinh giống như đứng sừng sững ở biển mây bên trong, tiên khí lượn lờ. Chương 542, nguyên thần thứ 2 nhiều một cái mạng, 2, chương 542, nguyên thần thứ 2 nhiều một cái mạng, 2. Vân Hạo hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nhìn bên cạnh Avo, trong lòng tràn đầy kiên định. Nguyên thần thứ 2 đã thành, Avo cũng càng thêm cường đại, tiếp xuống chính là đi bí văn các tìm kiếm u minh giới manh mối, cứu ra tỷ tỷ Vân Bi. Mang theo Avo, hướng phía tiên cơ đường đại điện phương hướng đi đến. Tiên cơ đường đại điện sơn son cánh cửa tại Vân Hạo trước người chậm rãi mở ra, Mạc Phàm Trần vẫn như cũ gác tay đứng ở thủy tổ pho tượng trước. Màu đen áo vải trong điện trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, quanh thân tầng kia sâu không lường được khí tức, nhường Vân Hạo nguyên thần thứ 2 đều vô ý thức thu liễm linh quang. Avo theo thật sát Vân Hạo sau lưng, tay nhỏ nắm chặt góc áo của hắn, ao ao khẽ gọi hai tiếng, giống như là tại hướng Mạc Phạm Trần chào hỏi. Sư phụ. Vân Hạo tiến lên không mình hành lễ. 5 năm bế quan tu thành nguyên thần thứ 2 vui sướng chưa hoàn toàn rút đi, trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong, muốn nghe xem sư phụ đối tôn này nguyên thần đánh giá. Mạc Phạm Trần chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào nguyên thần thứ 2 trên thân, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, không sai, huyền thủy tinh linh bản nguyên cùng nguyên thần của ngươi dung hợp đến cực kỳ hoàn toàn, chưa từng xuất hiện mảy may bài xích, bực này độ phù hợp, ngàn năm có gặp. Hắn đưa tay vung lên, một đạo màu vàng kim nhạt linh quang rơi vào nguyên thần thứ 2 mi tâm, linh quang rót vào trong đáy mắt, Vân Hạo rõ ràng cảm nhận được nguyên thần thứ 2 bản nguyên băng tinh có chút rung động, không ngờ nhiều một tia tính bền dẻo. Sư phụ, cái này nguyên thần thứ 2 không chỉ có thể tăng lên chiến lực cùng cảm giác, còn có thể tự chủ điều khiển thủy hệ linh lực, đệ tử cảm giác thực lực so 5 năm trước mạnh mấy lần. Vân Hạo vội vàng nói, trong giọng nói khó nén hưng phấn. Mạc Phàm Trần lại nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngươi nói những này, chỉ là nguyên thần thứ 2 tầng ngoài cùng tác dụng. Nó giá trị thực sự không ở chỗ tăng lên chiến lực, mà ở chỗ bảo mệnh. Vân Hạo sững sờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bảo mệnh. Không sai. Mạc Phàm Trần đi đến nguyên thần thứ 2 bên người, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua tầng kia màu lam nhạt linh quang. Huyền thủy tinh linh vốn là biển sâu vạn năm linh vật, ẩn chứa cực mạnh sinh cơ cùng tính bền dẻo, lấy nó làm căn cơ tu thành nguyên thần thứ hai, cùng bản thể của ngươi có sinh tử tương liên ràng buộc. Nếu là ngày sau tao ngộ tình thế chắc chắn phải chết, ngươi có thể chủ động dẫn nổ nguyên thần thứ hai, dùng nó bản nguyên chi lực ngăn cản chí mạng công kích, thậm chí có thể mượn nhờ nguyên thần tự bạo lực trùng kích, vì ngươi tranh thủ chạy trốn thời gian, ve sầu thoát xác. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến trịnh trọng, đơn giản tới nói, tôn này nguyên thần thứ hai tương đương với cho ngươi nhiều một cái mạng. Tu tiên giới nguy cơ từ phía, hóa thần cảnh tu sĩ đều có thể vất lạc, nhiều một phần bảo mệnh át chủ bài, liền nhiều một phần sống tiếp khả năng. Năm đó ngươi sư ra đường phục tiên, nếu có dạng này một tôn nguyên thần thứ hai, có lẽ cũng sẽ không rơi vào như vậy hạ trạng. Vân Hạo rung động trong lòng, hắn chưa hề nghĩ tới nguyên thần thứ hai còn có như vậy tác dụng. Trước đây chỉ cảm thấy chiến lược tăng lên đã là cơ duyên to lớn, bây giờ mới hiểu được, phần này nhiều một cái mạng bảo hộ, mới là Mạc Phàm Trần tặng cho Huyền Thủy Tinh Linh dụng ý thực sự. Nguyên thần thứ hai là cùng mình đồng sinh cộng tử ràng buộc. Còn có một chút người chưa từng phát giác. Mạc Phàm Trần tiếp tục nói, đưa tay đối với nguyên thần thứ hai hư không một chút. Chỉ thấy nguyên thần thứ hai lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn màu lam nhạt giọt nước ở dưới sự khống chế của hắn nhanh chóng xoay tròn, dần dần ngưng kết thành một cái góc cạnh rõ ràng băng tinh, băng tinh bên trong còn ẩn chứa một tia nhàn nhạt sinh cơ khí tức. Huyền Thủy Tinh Linh bản nguyên không chỉ có thể hóa thủy, càng có thể ngưng băng, băng mặc dù lạnh, lại có thể phong tồn sinh cơ. Ngày sau ngươi như thụ thương quá nặng, có thể để nguyên thần thứ hai dùng băng tinh phong tồn miệng vết thương của ngươi, ngăn cản linh lực sói mòn, như gặp phải sắp chết tu sĩ, cũng có thể mượn nhờ băng tinh tạm thời bảo trụ đối phương tính mệnh, chờ đợi cứu chữa. Hắn lại chỉ hướng băng tinh bên trong sinh cơ khí tức, nước chính là vạn vật sinh cơ chi căn, Huyền Thủy Tinh Linh bản nguyên bên trong cất giấu thuần túy nhất thủy hệ sinh cơ. Ngươi lúc tu luyện, có thể để nguyên thần thứ hai ở một bên phụ trợ, nó tản ra sinh cơ khí tức có thể tầm bổ kinh mạch của ngươi cùng nguyên thần, không chỉ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, còn có thể giảm bớt đột phá cảnh giới lúc tâm ma sinh sôi. Chuyện này đối với ngày sau xung kích hóa thần, phân thần cảnh có lợi ích to lớn. Vân Hạo nghe được hiểu ra, liền vội vàng không người nói, đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử trước đây lại chưa thể phát giác những này tầng sâu diệu dụng. Ngươi vừa tu thành nguyên thần thứ hai, có này sơ hở cũng bình thường. Mạc Phàm Trần cười khoát tay, ánh mắt chuyển hướng Vân Hạo, bế quan 5 năm, trong lòng ngươi nhất định có không ít liên quan tới tu luyện nghi hoặc, không ngại từng cái nói ra, vi sư hôm nay liền cùng ngươi thật tốt luận đạo một phen. Vân Hạo trong lòng xác thực cất giấu một cái nghi hoặc, giờ phút này thấy sư phụ chủ động đề cập, liền thẳng thắn hỏi, sư phụ, đệ tử đến nay không cách nào cảm giác tu vi của ngài cảnh giới, thậm chí liền ngài trên người linh lực ba động đều không phát hiện được, không biết ngài bây giờ đã là loại cảnh giới nào. Mạc Phàm Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, lại không có trực tiếp trả lời, mà là nói rằng, ngươi bây giờ tuy là nguyên anh hậu kỳ, nhưng ở chân chính tu tiên giới, bất quá là vừa mới bước vào cánh cửa. Hóa thần cảnh tu sĩ tại trung vực đều chỉ có thể tính trung đẳng chiến lực, phân thần, hợp thể cảnh khả năng được xưng tụng một phương cường giả. Đến mức vi sư cảnh giới, hiện tại nói cho ngươi, đối ngươi mà nói cũng vô ích chỗ, ngược lại khả năng để ngươi sinh ra lòng kính sợ, ảnh hưởng đạo tâm kiên định. Chờ ngươi ngày sau tu vi đầy đủ, tự sẽ biết được. Vân Hạo tuy có chút thất vọng, nhưng cũng minh bạch dụng ý của sư phụ, cung kính đáp, đệ tử minh bạch. Bất quá, có chuyện có thể nói cho ngươi. Mạc Phàm Trần lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo vài phần vui mừng. Sư tỷ của ngươi Đông Phương Tuệ, 3 ngày trước đã bế quan kết thúc, thành công đột phá tới phân thần cảnh. Ngươi nếu có không, có thể đi gặp nàng một chút, có lẽ có thể từ nàng nơi đó học được chút tu luyện kinh nghiệm. Phân thần cảnh. Vân Hạo chấn động trong lòng, hắn trước đây chỉ biết là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, cái này nằm cái cảnh giới, phân thần cảnh còn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn liền vội vàng hỏi, sư phụ, đệ tử trước đây chỉ biết hiểu hóa thần cảnh về sau là phân thần cảnh, lại không biết phân thần cảnh về sau còn có nào cảnh giới, ngài có thể hay không vì đệ tử giảng giải một phen? Mạc Phàm Trần nhẹ gật đầu, đi đến trong đại điện bồ đoàn bên trên ngồi xuống, ra hiệu Vân Hạo cũng ngồi xuống. Con đường tu tiên dài dằng dặc mà gian nguy, từ luyện khí cảnh tới phi thăng tiên giới, mỗi cái cảnh giới lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn 4 cái tiểu cảnh giới. Hắn bấm tay nhẹ số, chậm rãi nói rằng, ngươi đã biết luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần là tu tiên cơ sở cảnh giới, có thể coi là phàm cảnh tu chính là nhục thân cùng linh lực. Hóa thần về sau chính là phân thần cảnh, cảnh giới này cần đem nguyên thần một phân thành hai, một bộ phận lưu tại bản thể, một bộ phận có thể ly thể tu hành, thậm chí có thể điều khiển phân thân tác chiến. Sư tỷ của ngươi bây giờ liền ở vào cảnh giới này. Phân thần về sau là hợp thể cảnh, cần đem phân đi ra nguyên thần cùng bản thể một lần nữa dung hợp, nhường nhục thân cùng nguyên thần đạt tới hoàn mỹ phù hợp. Lúc này tu sĩ nhục thân cường độ cùng linh lực độ tinh khiết đều sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể nhục thân kháng pháp khí. Hợp thể cảnh về sau chính là độ kiếp cảnh. Mạc Phàm Trần ngữ khí biến nghiêm trọng, cảnh giới này là trên con đường tu tiên đạo thứ nhất sinh tử quan, tu sĩ cần dẫn động tiên kiếp rèn luyện tự thân, vượt qua thiên kiếp liền có thể tiến vào đại thừa cảnh. Như không độ được, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì thân tử đạo tiêu. Đại thừa cảnh tu sĩ đã là tu hành giới tỉ hệm chiến lực, có thể điều khiển thiên địa lực lượng, tuổi thọ có thể đạt tới vạn vạn năm. Đại thừa cảnh về sau chính là phi thăng cảnh, cần cảm ngộ thiên địa pháp tắc, ngưng tụ tiên căn, chờ cửa tiên giới mở ra, liền có thể phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân chân chính. Vân Hạo nghe được cảm xúc bành trướng, nguyên lai con đường tu tiên lại có như thế nhiều cảnh giới, chính mình bây giờ nguyên anh hậu kỳ, bất quá là vừa mới đi đến phàm cảnh bước thứ 5. Hắn nhìn xem Mạc Phàm Trần, trong lòng càng thêm hiếu kỳ sư phụ cảnh giới. Có thể chỉ điểm phân thần cảnh đệ tử, lại biết được nhiều như vậy cảnh giới bí văn, Mạc Phàm Trần tu vi chỉ sợ sớm đã viễn siêu hóa thần cảnh. sư phụ, kia phi thăng tiên giới về sau còn có cảnh giới sao? Vân Hạo hỏi. A Vô ngồi ở một bên, mặc dù nghe không hiểu phức tạp cảnh giới phân chia, lại bị tiên giới hai chữ hấp dẫn, a o khẽ gọi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Mạc Phàm Trần nhìn về phía A Vô, trong mắt lóe lên một tia ôn hòa, tiên giới cảnh giới vi sư cũng biết rất ít, vậy cũng là xa không thể chạm tồn tại, ngươi bây giờ chỉ cần chuyên chú vào trước mắt tu luyện, không cần nóng lòng cầu thành. Vân Hạo đứng người lên, đối với Mạc Phàm Trần cúi người chào thật sâu, đa tạ sư phụ vì đệ tử giải thích nghi hoặc, đệ tử ổn thỏa dốc lòng tu luyện, sớm ngày đột phá hóa thần cảnh, không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Tốt. Mạc Phàm Trần gật đầu, đưa tay đưa cho Vân Hạo một cái lệnh bài màu đen, đây là bí văn các chuẩn nhập lệnh bài, ngươi nhưng tại gặp qua sư tỷ của ngươi sau, tự hành tiến về bí văn các tìm kiếm có quan hệ tu hành giới tin tức. Bí văn các bên trong có dấu tiên cơ đường bạn năm bí văn, có lẽ có thể đến giúp ngươi. Vân Hạo tiếp nhận lệnh bài, lệnh bài vào tay lạnh bước, phía trên khắc lấy bí văn các ba chữ, còn lại nhàn nhạt phù văn, cùng A Vô bên hông chấn linh kiếm có một tia tương tự khí tức. Trong lòng tràn đầy kích động, tìm kiếm u minh giới manh mối rốt cục có manh mối. Sư phụ, đệ tử xin được cáo lui trước, đi gặp sư tỷ. Vân Hạo nói rằng, sau lưng nguyên thần thứ hai cũng đồng bộ làm ra cáo lui động tác. Mạc Phàm Trần phất tay ra hiệu hắn rời đi, ánh mắt rơi vào A Vô trên thân lúc, lại đối Vân Hạo nói bổ sung, A Vô như muốn tiếp tục hấp thu thượng cổ huyết thạch lực lượng, có thể đi tiên cơ đường phía sau núi vực sâu khe hở chỗ sâu, nơi đó có sát khí càng dày đặc, có thể giúp ngươi tốt hơn dung hợp tinh huyết chi lực. A Vô trong mắt sáng lên, a o ứng hai tiếng, đi theo Vân Hạo quay người rời đi đại điện. Vân Hạo đem phía sau núi vực sâu khe hở mấy chữ ghi tạc trong lòng. Đi ra cửa điện, dương quang vẩy lên người, Vân Hạo nắm chặt trong tay bí văn các lệnh bài, trong lòng tràn đầy kiên định. Nguyên thần thứ hai bảo mệnh át chủ bài, hoàn chỉnh cảnh giới tu luyện hệ thống, sư tỷ phân thần cảnh kinh nghiệm, bí văn các u minh giới manh mối. Đây hết thảy đều để hắn đối tương lai con đường tu tiên tràn đầy lòng tin. A Vô, chúng ta đi trước thấy sư tỷ, lại đi bí văn các. Vân Hạo cười nói xong hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía sư tỷ chỗ động phủ phương hướng. Chương 543, rốt cục có người gọi ta là sư tỷ. Chương 543, rốt cục có người gọi ta là sư tỷ. Từ tiền cơ đường đại điện đi ra, Vân Hạo mang theo A Vô hướng phía bên phải ngoài 10 dặm tử trúc lâm đi đến. Ven đường núi cái khắc linh thực xanh đúng tươi tốt, ngẫu nhiên có linh điểu lướt qua, phát ra thanh thúy kêu to, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, trên mặt đất hình thành pha tạp quang ảnh. A Vô theo thật sát Vân Hạo bên người, trong tay nắm chặt thượng cổ huyết thạch, a o khẽ gọi lấy, thỉnh thoảng hiếu kỳ đánh giá cảnh sát xung quanh, huyết sắc trùng đồng bên trong tràn đầy mới mẻ. Theo khoảng cách tử trúc lâm càng ngày càng gần, trong không khí dần dần tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt trúc hương, còn kèm theo một tia như có như không linh lực ba động. Hiển nhiên, tử trúc lâm xung quanh có bảy trận pháp, cũng không phải là bình thường chi địa. Phía trước hẳn là tử trúc lâm. Vân Hạo dừng bước lại, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy phía trước một mảnh rậm rạp rừng trúc, cây trúc toàn thân hiện lên màu tím nhạt, lá trúc trong gió khẽ đung đưa, hiện ra nhàn nhạt linh quang. Dừng trúc lối vào sương mù lờ lờ, thấy không rõ nội bộ cảnh tượng, mơ hồ có thể nhìn thấy trúc ảnh giao thoa, phảng phất có vô số đầu đường đi, nhưng lại tìm không thấy chân chính nhập khẩu. Ngay tại Vân Hạo chuẩn bị tra xét rõ ràng trận pháp lúc, tử trúc lâm bỗng nhiên nhẹ nhàng đung đưa, lá trúc rì rào rung động, nguyên bản lộn xộn giao thoa trúc ảnh bắt đầu có thứ tự sắp xếp, dần dần hình thành một đầu lốn lượn đường mòn, nối thẳng sâu trong rừng trúc. Cùng lúc đó, một đạo giàu có từ tính giọng nữ từ trong rừng trúc truyền đến, thanh thúy bên trong mang theo vài phần thích thú, sư đệ, nhanh chóng vào đi. Sư tỷ ta 3 ngày trước sau khi xuất quan, liền đi gặp qua sư phụ, biết ngươi tồn tại, còn đi thanh huyền động đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lúc đó đang lúc bế quan, nhưng làm ta trông mong hỏng. Thanh âm xuyên thấu rừng trúc, rõ ràng truyền vào Vân Hạo trong tai, mang theo một cỗ thân thiết ấm áp, nhường hắn nguyên bản có chút tâm tình khẩn trương trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Hắn mang theo A Vô, dọc theo trận pháp mở ra đường mòn đi vào tử trúc lâm. Vừa bước vào rừng trúc, sau lưng đường mòn liền trong nháy mắt biến mất, trúc ảnh một lần nữa giao thoa, khôi phục trước đó lộn xộn bộ dáng, dường như vừa rồi con đường chưa hề xuất hiện qua. Thật huyền diệu trận pháp. Vân Hạo trong lòng thầm than, có thể ở hắn bước vào trong nháy mắt tự động mở đường đi, còn có thể tại hắn tiến vào sau cấp tốc phục hồi như cũ, bực này trận pháp tạo nghệ, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể làm được, xem ra vị sư tỷ này thực lực, xa so với hắn tưởng tượng càng mạnh. Dọc theo đường mòn tiến lên ước chừng nửa nén hương thời gian, phía trước rộng mở trong sáng. Một mảnh hình tròn đất trống xuất hiện tại trước mắt, trên đất trống có xây một tòa lịch sự tao nhã phòng trúc trước trưng bày một trương bàn đá cùng mấy cái ghế đá, trên bàn đá còn đặt vào một bình nóng hôi hổi linh trà. Một vị thân mang màu tím nhạt quần áo nữ tử đang ngồi ở ghế đá, thấy Vân Hạo cùng A Vô đi tới, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Vân Hạo ánh mắt rơi vào trên người nữ tử, trong nháy mắt ngây ngẩn. Nữ tử ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, tóc dài như thác nước, tùy ý dùng một cây tử sắc dây lụa buộc ở sau, da thịt trắng non như ngọc, mặt mày như bẽ. Một đôi mắt hạnh sáng tỏ động nhân, khoe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, khí chất dịu dàng bên trong lại mang theo vài phần linh động, dung mạo lại không chút nào kém cỏi hơn hắn từng gặp đại tế ti anh tiên. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, nàng quanh thân tản ra nhàn nhạt linh lực ba động, mặc dù không trưng dương, lại lộ ra phân thần cảnh cường giả đặc hữu uy áp, nhường Vân Hạo đều vô ý thức thu liễm linh quang. Vị này chính là sư tỷ Đông Phương Vệ A. Vân Hạo thầm nghĩ trong lòng, liền vội vàng tiến lên khom mình hành lễ, đệ tử Vân Hạo gặp qua sư tỷ. A Vô cũng đi theo có chút túi đầu, a o khẽ gọi hai tiếng, xem như bắt chuyện qua. Đông Phương Tuệ thấy thế, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, bước nhanh đi lên trước, kéo lại Vân Hạo cổ tay, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ, ai nha, rốt cục nhìn thấy ngươi. Ta nghe sư phụ nói, ngươi không chỉ có tiên cơ kính bảy hạng thiên phú toàn sáng, còn tu thành nguyên thần thứ hai, thật đúng là lợi hại. Nhanh ngồi, sư tỷ cho ngươi ngâm đặc hữu xương mù tím trà đối nguyên thần tầm bổ rất có chỗ tốt. Động tác của nàng tự nhiên mà thân thiết, không có chút nào phân thần cảnh cường giả giá đỡ, ngược lại như cái đã lâu không gặp thân nhân tiểu cô nương, nhiệt tình đến làm cho Vân Hạo có chút được sủng ái mà lo sợ. Hắn bị Đông Phương Tuệ lôi kéo ngồi tại ghế đá, nhìn đối phương thuần thục vì chính mình châm trà, trong lòng nổi lên một hồi ấm áp. Loại này không sợ lạ cảm giác thân thiết, nhưng hắn nhớ tới tỷ tỷ Vân Vi, khi còn bé tỷ tỷ cũng là dạng này, bất luận có vật gì tốt, đều sẽ trước tiên chia sẻ cho hắn. Sư tỷ, vị này là đồng bạn của ta Abo. Vân Hạo chỉ vào bên người Abo, giới thiệu nói. Đông Phương Tuệ nhìn về phía Abo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười gật đầu. Abo cô nương ngươi tốt, ta là Đông Phương Tuệ, nghe sư phụ nói, ngươi thể chất đặc thù, về sau tại tiên cơ đường có gì cần, cứ nói với ta. Nàng nói, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái màu tím nhạt ngọc bội, đưa cho Abo. Đây là tính tâm đeo có thể bình phục nỗi lòng, áp chế thể nội sao động chi lực, ngươi mang theo chơi à? Abo tiếp nhận ngọc bội, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hạo, thấy Vân Hạo gật đầu, mới nhỏ giọng Abo một tiếng, xem như nói lời cảm tạ. Tiện tay ban cho Abo ngọc bội, Vân Hạo cảm nhận được phía trên cường đại linh lực ba động, hiển nhiên không phải là phàm vật. Vân Hạo nhìn trước mắt nhiệt tình sư tỷ, trong lòng cảm giác xa lạ dần dần tiêu tán, hắn nhớ tới trong nhẫn chứa vật lão kim, vừa cười vừa nói, sư tỷ, ta còn có một cái đồng bạn, cũng nghĩ để nó đi ra gặp ngươi một chút. A, còn có đồng bạn, mau thả đi ra để cho ta nhìn xem. Đông Phương Tuệ tò mò nói rằng, Vân Hạo tâm niệm vừa động, đem lão kim từ trong nhẫn chứa vật phóng ra. Lão kim mới vừa xuất hiện, liền thấy trên bàn đá trưng bày linh quả, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, móng vuốt nhỏ chỉ vào linh quả, đối với Vân Hạo nói rằng, chủ nhân, đó là cái gì? Nhìn thật tốt ăn dáng vẻ. Ha ha ha, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Đông Phương Tuệ thấy thế, nhịn không được bật cười, vội vàng cầm lấy một quả màu đỏ linh quả đưa cho lão kim, đây là hỏa linh quả hương vị ngọt ngào, còn có thể tăng lên một chút hỏa diễm kháng tính, ngươi nếm thử. Lão kim tiếp nhận linh quả, không khách khí chút nào gặm, một bên ăn một bên mơ hồ không do nói, tạ ơn xinh đẹp tỷ tỷ. Đông Phương Tuệ bị lão kim bộ dáng chọc cho cười ha ha, đưa tay vuốt vuốt đầu của nó, không cần cảm ơn, về sau muốn ăn linh quả, liền đến tìm sư tỷ nơi này còn nhiều. Vân Hạo nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Không nghĩ tới, vị này phân thần cảnh sư tỷ càng như thế hiền hòa, không chỉ có không có chút nào giá đỡ, còn đối với mình cùng Abo, lão kim như vậy nhiệt tình. Sư đệ, ta nói cho ngươi, đại sư Minh Ti Nam Tiên ra ngoài du lịch, đợi lát nữa đến ngươi nhìn một chút là hắn biết sư tỷ ta tốt nhất rồi. Đại sư Minh chính là đầu đường xó chợ. Sư phụ ngàn năm qua liền rốt cuộc tịch thu qua đồ đệ, ta tại tiên cơ đường làm ngàn năm sư muội mỗi ngày nhìn xem cái khác đường đệ tử có sư minh sư tỷ chiếu ứng lẫn nhau, đừng đề cập nhiều hâm mộ. Đông Phương Tuệ uống một ngụm linh trà, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên kinh nghiệm của mình, ta đã sớm nóng trông sư phụ có thể lại thu cái đồ đệ, để cho ta cũng thể nghiệm một chút làm sư tỷ cảm giác, hiện tại tốt, rốt cuộc chờ được ngươi. Ta cũng là có sư đệ người, ha ha ha, tiểu sư đệ, về sau nhiều hô hô sư tỷ, hi hi. Còn có a ngươi có cái gì trong vấn đề tu luyện? Hoặc là tại tiền cơ các bị ủy khuất gì, đều có thể cùng sư tỷ nói, sư tỷ giúp ngươi ra mặt. Nàng nói, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một đống lớn đồ vật, có bình bình lọ lọ đang lượng, có khắc đầy phù văn phù lục, còn có mấy quyển ố vàng công pháp bí tịch, một mạch đẩy lên Vân Hạo trước mặt, đây đều là sư tỷ những năm này để giành được tới tốt lắm đồ vật, đan dược là ngưng thần đan có thể tăng tốc nguyên thần tu luyện, phù lục là phòng ngự phù cùng công kích phù thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Công pháp bí tịch là ta sửa sang lại hóa thần cảnh cùng phân thần cảnh tu luyện tâm đắc, ngươi bây giờ mặc dù không dùng được, nhưng sớm nhìn xem cũng tốt. Ngươi cũng đừng khách khí với ta, chúng ta là sư huynh muội, liền nên chiều ứng lẫn nhau. Vân Hạo nhìn xem trước mặt chồng chất như núi bảo vật, trong lòng tràn đầy cảm động. Thật không nghĩ tới, sư tỷ lại sẽ như thế hào phóng, đem chính mình chân tàng đồ vật không giữ lại chút nào đưa cho chính mình. Hắn vừa định chối từ, lại bị Đông Phương Tuệ cắt ngang, ngươi nếu là từ chối nữa, chính là không đem ta làm sư tỷ. Ta cho ngươi biết, những vật này tại ta chỗ này đặt vào cũng là đặt vào, cho ngươi dùng mới có thể phát huy lớn nhất giá trị. Lại nói, ngươi thế nhưng là sư phụ quan môn đệ tử, tương lai khẳng định phải trọng trấn tiên cơ đường, sư tỷ giúp ngươi cũng là tại giúp tiên cơ đường a. Vân Hạo nghe vậy, không chối từ nữa, trịnh trọng nói, đa tạ sư tỷ, phần ân tình này, sư đệ nhớ kỹ. Cùng sư tỷ còn nói cái gì ân tình, thấy nhiều bên ngoài. Đông Phương Tuệ cười khoát tay, lại bắt đầu hỏi thăm Vân Hạo bế quan tu luyện tình huống, từ huyền thủy tinh linh luyện hóa, tới nguyên thần thứ hai tu thành, lại đến a vô hấp tu thượng cổ huyết thạch tiến triển, không rõ chi tiết, nghe được 10% chăm chú. Mỗi khi Vân Hạo nâng lên trong tu luyện gặp phải nan đề, nàng đều sẽ kiên nhẫn cho ra đề nghị, thậm chí còn tại chỗ biểu diễn mấy cái phân thần cảnh cơ sở pháp thuật, giảng giải huyền diệu trong đó. Hai người trò chuyện 10 phần ăn ý, từ tu luyện tâm đắc hàn huyền tới tiên cơ các chuyện lý thú, lại đến Côn Lôn Châu bí cảnh nghe đồn, Đông Phương Tuệ tựa như cái lắm lời đồng dạng, có chuyện nói không hết, trong ánh mắt tràn đầy đối sư đệ yêu thích cùng quan tâm. Vân Hạo cũng dần dần buông ra câu nghệ, đem kinh nghiệm của mình nêm hai nói, bao quát tại pháp kính giới chiến đấu, cùng hắc sát bang quyết đấu cùng U Minh giới chờ một chút. Đông Phương Tuệ nghe được Vân Hạo muốn tìm U Minh giới, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức trịnh trọng nói, U Minh giới hung hiểm và phần, bên trong không chỉ có cường đại âm u sinh vật, còn có các loại quỷ dị cấm chế, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Bất quá ngươi yên tâm, sư tỷ tại Bí Văn Các trông được qua một chút liên quan tới U Minh giới ghi chép, chờ ngươi đi Bí Văn Các tìm kiếm manh mối lúc, sư tỷ có thể cùng đi với ngươi, giúp ngươi phân tích giải đọc những cái kia cổ lao bí văn. Vân Hạo trong lòng vui mừng, vội vàng nói, đà tạ sư tỷ. Có sư tỷ cùng đi, đệ tử thì càng có lòng tin. Cùng sư tỷ khách khí cái gì? Đông Phương Tuệ vừa cười vừa nói, lại cầm lấy một quả linh quả đưa cho Abo, A Vô cô đường, ngươi cũng nhiều ăn chút, những này linh quả đối thể chất của ngươi rất có chỗ tốt. A Vô tiếp nhận linh quả, ngụm nhỏ ăn, huyết sắc trùng đồng bên trong tràn đầy cao hứng. Lão Kim thì ghé vào trên bàn đá, vừa ăn linh quả, một bên nghe hai người nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng xen vào nói hơn mấy câu, trêu đến Đông Phương Tuệ trận trận bật cười. Mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc dư huy vẩy vào tử trúc lâm bên trong, đem lá trúc nhuộm thành ấm áp kim sắc. Vân Hạo nhìn trước mắt nhiệt tình sư tỷ, bên người A Vô cùng Lão Kim, trong lòng tràn đầy ấm áp. Từ khi rời đi Lăng Tiêu Tông sau, hắn thật lâu không có cảm nhận được dạng này thân tình cùng quan tâm. Đông Phương Tuệ xuất hiện, tựa như một vệt ánh sáng, chiếu sáng hắn tại tiên cơ các con đường tu hành, cũng làm cho hắn càng thêm kiên định tìm kiếm U Minh giới, cứu ra tỷ tỷ quyết tâm. Sư tỷ, không còn sớm nữa, ta nên cáo từ, còn muốn đi bí văn các tìm kiếm U Minh giới manh mối. Vân Hạo đứng người lên, nói rằng: Chương 544, tranh đoạt tiên cơ tử chi vị, 1, chương 544, tranh đoạt tiên cơ tử chi vị, 1. Đông Phương Tuệ nghe vậy, lúc này cười đứng dậy, vừa vặn ta hôm nay vô sự, liền cùng ngươi cùng nhau đi bí văn các. Nơi đó điển tịch phong phú, chỉ dựa vào ngươi một người tra tìm, không biết muốn hao phí nhiều ít thời gian, có ta ở đây, còn có thể giúp ngươi sàng chọn một hai. Vân Hạo trong lòng vui mừng, vội vàng nói tạ, đa tạ sư tỷ. Có sư tỷ tương trợ, đệ tử định có thể làm ít công to. Ba người một chuột ngự không mà đi, không bao lâu liền đến tiên cơ đường phía sau núi bí văn các. Kia là một tòa toàn thân từ màu đen huyền thạch kiến tạo cung điện, trên cửa điện phương khắc lấy bí văn các ba cái cổ pháp chữ triện, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt trận pháp bừng sáng, liền dương quang đều khó mà xuyên thấu, lộ ra một cỗ thần bí mà trang nghiêm khí tức. Bí văn các cùng chia ba tầng, tầng thứ nhất là bình thường điện tịch, ghi chép tu tiên giới cơ sở thưởng thức cùng các nơi bí cảnh. Tầng thứ hai là chân quý điện tịch, phần lớn là tiên cơ đường lịch đại tu sĩ tu luyện tâm đắc cùng thượng cổ bí văn. Tầng thứ ba thì là cấm địa, chỉ có đường chủ cùng thân truyền đệ tử có thể nhập, bên trong cất giấu tiên cơ các hạch tâm nhất bí mật, bao quát u minh giới ghi chép. Đông Phương Tuệ vừa nói, một bên lấy ra một cái lệnh bài màu đen, đối với cửa điện nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông, cửa điện chậm rãi mở ra, một cỗ cổ lão thư quyển khí tức đập vào mặt, xen lẫn nhàn nhạt linh lực ba động. Bước vào bí văn cất trong ngay mắt, Vân Hạo cùng A Vô, Lão Kim cũng nhịn không được ngây ngẩn. Trong điện cũng không phải là bình thường giá sách sắp xếp, mà là vô số đạo lơ lửng trùng sáng, mỗi một cái quang đoàn bên trong đều bao vây lấy một quyển ngọc giản hoặc một bản cổ tịch, quang đoàn theo thuộc loại có thứ tự sắp xếp, như là ngôi sao đầy trời, không thể nhìn thấy phần cuối. Nhiều như vậy điện tịch, Vân Hạo rung động không thôi, đơn là tầng thứ nhất trùng sáng liền không dưới mấy bằng nhiều, nếu là mù quáng tra tìm, chỉ sợ mấy tháng đều chưa hẳn có thể tìm tới cùng U Minh giới ghi chép liên quan. Đông Phương Tuệ thấy thế, cười đưa tay, chớ hoảng sợ, bí văn các bên trong có 7 phân loại trận pháp chỉ cần đưa vào từ mấu chốt, liền có thể sàng chọn ra tương quan điện tịch. Nàng nói, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo nhạt linh lực màu tím, đối với không trung nhẹ nhàng điểm một cái, trong miệng mặc niệm, sàng chọn U Minh giới tương quan điện tịch, quyền hạn thân truyền đệ tử. Vừa dứt tiếng, không trung chùm sáng trong nháy mắt phun trào lên, vô số quang đoàn nhanh chóng tiêu tán, chỉ để lại ước chừng hơn trăm nói màu đen nhạt chùm sáng, chậm rãi hội tụ đến Vân Hạo trước mặt. Mỗi một đạo quang đoàn bên trong đều có thể nhìn thấy điện tịch trên bìa âm u hai chữ, hiển nhiên đều là cùng U Minh giới ghi chép liên quan. Thật là lợi hại trận pháp. Vân Hạo sợ hãi thán nói, bực này sàng chọn hiệu suất xa so với hắn tưởng tượng càng nhanh gọn. Đông Phương Tuệ cười giải thích, đây là Văn Nguyên Đường lịch đại đường chủ cải tiến thiên cơ phân loại trận, có thể căn cứ linh lực quan khóa từ nhanh chóng xứng đôi điện tịch, cũng là tiền cơ các đặc hữu trận pháp thần thông. Ngươi lại chậm rãi xem xét, gặp phải chỗ nào không hiểu, tùy thời hỏi ta. Vân Hạo gật đầu, đưa tay vỡ xuống phía trước nhất một vệt ánh sáng đoàn. Quang đoàn tán đi, lộ ra một quyển ố vàng ngọc giản trên có khắc U Minh giới sơ bộ ghi chép 5 cái chữ triện. Hắn đem nguyên thần chi lực rót vào ngọc giản, vô số văn tự trong nháy mắt tràn vào thức hải. Phía trên ghi lại thời kỳ thượng của một vị hóa thần cảnh tu sĩ đối U Minh giới nhìn trộm, miêu tả U Minh giới lâu dài bị khói đen che phủ, bên trong sinh vật lấy tu sĩ hồn phách làm thức ăn, càng có thể xé rách linh lực âm vũ cương phong, cho dù là phân thần hậu kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Ngọc giản này ghi lại chỉ là U Minh giới bên ngoài cảnh tượng. Đông Phương Tuệ ở một bên giải thích nói, thời kỳ thượng cổ từng có không ít tu sĩ ý đồ thăm dò U Minh giới, lại phần lớn có đi không về, có thể lưu lại đôi câu vài lời, đã là may mắn. Vân Hạo tiếp tục xem xét cái khác điện tịch, có ghi lại U Minh giới cùng tu tiên giới không gian bích lũy biến hóa, có miêu tả U Minh giới đặc hữu âm u tinh có thể luyện chế đặc thù pháp khí, còn có nâng lên U Minh giới tồn tại thập điện diêm la giống như cường đại tồn tại, nắm trong tay âm u trật tự. Theo tìm đọc xâm nhập, trong lòng của hắn đối U Minh giới nhận biết càng thêm rõ ràng, nhưng cũng dần dần sinh ra một tia bất an. Tất cả trong điện tịch cũng không đề cập như thế nào an toàn tiến vào U Minh giới, dường như đây là một đạo vô giải nan đề. Thẳng đến hắn cầm lấy cuối cùng một quyển tên là U Minh giới nhập môn bí yếu cổ tịch, bất an trong lòng mới rốt cục có đáp án. Trong cổ tịch rõ ràng ghi chép, U Minh giới chính là âm dương hai giới chi cách, không gian bích lũy kiên cố dị thường, tu tiên giới tu sĩ như muốn tiến vào, cần lấy tự thân thần thông cưỡng ép xé rách hàng rào, mà như thế thần thông, chỉ có hợp thể cảnh tu sĩ mới có thể trưởng khống. Hóa thần, phân thần cảnh tu sĩ cho dù mượn nhờ thiên tài địa bảo, cũng chỉ có thể ngắn ngủi mở ra một cái khe, hơi không cẩn thận liền sẽ bị âm u cương phong thôn phệ, hồn phi phách tán. Hợp thể cảnh. Vân Hạo cầm cổ tịch tay run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy thất lạc. Hắn bây giờ bất quá nguyên anh hậu kỳ, khoảng cách hóa thần cảnh còn có khoảng cách không nhỏ, càng đừng đề cập hợp thể cảnh bậc này tu tiên giới cao dài cảnh giới. Muốn cho là tìm tới manh mối liền có thể mau chóng tiến vào U Minh giới, lại không nghĩ rằng còn có cao như vậy tu vi cánh cửa. Đông Phương Tuệ phát giác được tâm tình của hắn biến hóa, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, ngựa khi ôn hòa, sư đệ, ngươi cũng không nên nản chí. Hợp thể cảnh mặc dù nhìn như xa xôi, nhưng ngươi thiên phú dị bẩm, tiên cơ kính bảy hạng toàn sáng, lại tu thành nguyên thần thứ hai, tốc độ tu luyện hơn xa thường nhân. Lấy tư chất của ngươi, chỉ cần vững bước tu hành, không xuất thiên năm, nhất định có thể bước vào hợp thể cảnh. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ta dù chưa từng tiến vào U Minh giới, nhưng cũng nghe, U Minh giới cũng không phải là chỉ có cưỡng ép xé rách hàng rào con đường này. Có lẽ còn có cái khác bí ẩn nhập khẩu, chỉ là những này ghi chép khả năng giấu ở bí văn các tầng thứ ba, hoặc là sớm đã di thất tại trong dòng sông lịch sử. Ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện, chờ thực lực đầy đủ, chúng ta lại cùng nhau tìm kiếm những phương pháp khác, luôn có thể tìm tới tiến vào U Minh giới con đường. Vân Hạo hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng thất lạc. Biết Đông Phương Tuệ thực sự nói thật, sốt ruột vô dụng, chỉ có tăng thực lực lên, khả năng chân chính tới gần U Minh giới, tìm tới tỷ tỷ Vân Vi ba hồn. Hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng âm thầm thề, tỷ tỷ, chờ lấy ta. Bất luận cần bao lâu, bất luận muốn đột phá nhiều ít cảnh giới, ta nhất định phải bước vào hợp thể cảnh, tiến vào U Minh giới, tìm tới ngươi ba hồn, để ngươi một lần nữa tỉnh lại. Đa tạ sư tỷ an ủi, đệ tử minh bạch. Vân Hạo ngẩng đầu, trong mắt đã khôi phục kiên định, con đường tu hành vốn là không đường tắt, đệ tử sẽ bình tĩnh lại, vững bước tăng cao tu vi, tuyệt không nóng lòng cầu thành. Đông Phương Tuệ thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Bí văn các không chỉ có U Minh giới ghi chép, còn có rất nhiều liên quan tới huyền linh thế giới cùng tu tiên giới bí văn, ngươi như cảm thấy hứng thú, cũng có thể nhiều lưu lại chút thời gian tìm đọc, đối ngươi hiểu rõ tu tiên giới rất có ích lợi. Vân Hạo trong lòng hơi động, hắn tự bước vào tu tiên giới đến nay, với cái thế giới này nhận biết phần lớn đến từ giải giác điện tịch cùng tu sĩ khẩu thuật, chưa hề hệ thống hiểu qua huyền linh thế giới toàn bộ diện mạo. Bí văn các xem như tiên cơ đường ngàn năm tích lũy kho tin tức, chính là bổ khuyết cái này vừa trống không tốt nhất chi địa. Hắn nhìn về phía bên người A Vô cùng Lão Kim. A Vô đang tò mò mà nhìn chằm chằm vào không trung lơ lửng trùng sáng, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua quang đoàn vân sáng. Lão Kim thì ghé vào Vân Hạo đầu vai, ngáp một cái, hiển nhiên đối khô khan điện tịch không có chút nào hứng thú. Sư tỷ, Vân Hạo nói rằng, bí văn các điện tịch đông đảo, đệ tử suy nghĩ nhiều lưu lại chút thời gian, thật tốt hiểu rõ một phen tu tiên giới tin tức. Chương 544, tranh đoạt tiên cơ tử chi vị 2, chương 544, tranh đoạt tiên cơ tử chi vị 2, A Vô cùng Lão Kim đối điện tịch hứng thú không lớn, không bằng liền làm phiền sư tỷ trước dẫn bọn hắn trở về, ta một mình lưu lại liền có thể. Đông Phương Tuệ gật đầu đáp, cũng tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt chiếu khán A Vô cùng Lão Kim. Bí văn các bên trong có trận pháp phòng hộ, không cần lo lắng an toàn, như cần rời đi, chỉ cần bóp nát cái này mai truyền tấn phủ, ta liền sẽ tới đón ngươi. Nàng nói, đưa qua một cái màu tím nhạt truyền tấn phủ, lại dặn dò, nhớ lấy không thể quá độ tiêu hao nguyên thần, mỗi ngày cần trở lại thời gian nghỉ ngơi, tu luyện cùng tìm đọc điện tịch, không thể bỏ rơi. Sư đệ nhớ kỹ. Vân Hạo tiếp nhận truyền tấn phủ, trịnh trọng hành lễ. Đông Phương Tuệ mang theo A Vô cùng Lão Kim quay người rời đi. A Vô đi đến cửa đại điện lúc, còn quay đầu về Vân Hạo a o khẽ gọi, trong mắt đầy vẻ không muốn. Vân Hạo cười phất tay, ra hiệu nàng yên tâm. Cũng may hiện tại A Vô cũng không phải là lúc trước đồng dạng, đối với mình một tấc cũng không rời, nếu không sẽ lâm vào cuồng bạo trạng thái. Nhiều năm như vậy tới, A Vô tâm trí cũng thành thục một chút, biết Đông Phương Tuệ là Vân Hạo sư tỷ, tăng thêm có chấn linh khiến sẽ không cuồng bạo. Cửa điện chậm rãi quan bế, bí văn các bên trong khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có vô số quang đoàn lơ lửng giữa không trung, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Vân Hạo hít sâu một hơi, đi đến quang đoàn dày đặc khu vực, đầu ngón tay điểm nhẹ, bắt đầu sàng chọn cùng huyền linh thế giới tu tiên giới cảnh giới bí văn tương quan điện tịch. Hắn biết, mong muốn bước vào hợp thể cảnh, muốn đi vào U Minh giới, đầu tiên muốn làm chính là hoàn toàn hiểu thế giới này quy tắc cùng tu hành chân lý. Mỗi hiểu rõ hơn một phần, tương lai con đường tu hành liền sẽ thiếu một phần mê mang, nhiều một phần kiên định. Dương quang xuyên thấu qua bí văn các huyền thạch khe hở, tung xuống nhỏ vụn điểm sáng, rơi vào Vân Hạo chuyên chú trên mặt. Trong tay hắn bưng lấy một quyển sách cổ, nguyên thần chi lực chậm rãi rót vào, thức hải bên trong không ngừng tràn vào kiến thức mới, liên quan tới huyền linh thế giới địa vực phân chia, tu tiên giới thế lực phân bố, thượng cổ bí cảnh truyền thuyết. Mỗi một cái tin tức đều đang vì hắn phát họa ra một cái rộng lớn hơn, thần bí hơn thế giới. Vân Hạo ánh mắt bộc phát sáng rực, trong lòng quyết tâm cũng càng thêm kiên định. Hợp thể cảnh cũng tốt, U Minh giới cũng được, chỉ cần hắn kiên trì không ngừng tu hành, một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua tất cả chướng ngại, đặt thành mục tiêu của mình. Bí văn các bên trong thời gian lặng lặng chảy xuôi, chỉ có trang sách lật qua lật lại nhỏ bé tiếng vang, cùng linh lực ba động tiêu khẽ, xen lẫn thành một khúc thuộc về người tu hành tĩnh mịch chương nhạc. Một năm sau, bí văn các cửa điện chậm rãi mở ra, một đạo hơi có vẻ gầy gò thân ảnh cất bước đi ra. Vân Hạo quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt thư quyển khí tức, đáy mắt tuy có mấy phần mỏi mệt, lại khó nén đối tri thức thông thấu cùng kiên định. Đưa tay vuốt vuốt mi tâm, cảm thụ được thức hải bên trong lít nha lít nhít tin tức. Dòng dã một năm, hắn cơ hồ không ngủ không nghỉ đắm chìm trong điện tịch thế giới bên trong, từ huyền linh thế giới địa vực phân chia, tới tu tiên giới các thế lực lớn hưng suy sự, lại đến thượng cổ bí cảnh ẩn dấu tọa độ, thậm chí liền sớm đã thất truyền thượng cổ công pháp tàn tiên, đều bị hắn từng cái đi lại. Dương quang vẩy lên người, mang theo đã lâu ấm áp. Vân Hạo hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực bình phục bởi vì thời gian dài tiêu hao nguyên thần mang tới mọi mệt, quay người hướng phía Tử Trúc Lâm phương hướng bay đi. Hắn biết, A Vô cùng Lão Kim một năm này nhất định là tại sư tỷ chiếu khán dưới trôi qua an ổn, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi chờ mong. Còn chưa đến Tử Trúc Lâm, liền nghe được bên trong truyền đến trận trận vui sướng tiếng cười. Vân Hạo tăng thêm tốc độ, xuyên qua trận pháp mở đường mòn, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt nhường hắn lộ ra nụ cười. Trên đất trống, Đông Phương Tuệ đang cầm lấy một cây cành trúc, đùa lấy đuổi theo cành trúc chạy Lão Kim. A Vô thì ngồi tại ghế đá, trong tay bưng lấy một quả màu đỏ nhạt linh quả, thỉnh thoảng đem linh quả ném Lão Kim, nhìn xem Lão Kim nhảy nhót tiếp được, huyết sắc trùng đồng bên trong tràn đầy ý cười, quanh thân hắc khí cũng biến thành nhu hòa, không còn giống như trước như vậy mang theo hung tính. A vô trước hết nhất nhìn thấy Vân Hạo, trong mắt trong nháy mắt sáng lên, liền vội vàng đứng lên hướng phía hắn chạy tới, trong tay còn chăm chú nắm chặt nửa viên linh quả. Lão Kim cũng dừng lại truy đuổi bước chân, nhìn thấy Vân Hạo sau, hưng phấn nhảy tới hắn đầu vai, móng vuốt nhỏ ôm linh quả, mơ hồ không rõ hô: "Chủ nhân, ngươi rốt cục ra ngoài rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại cái kia tràn đầy trang giấy từ địa phương chờ cả một đời đâu." Đông Phương Tuệ xoay người, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, trong tay đã nhiều một chén ấm áp linh trà, nhìn ngươi bộ dáng này, nhất định là đem bí văn các điện tịch lật ra mấy lần a. "Nhanh ngồi, cái này chén tỉnh thần trà là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, có thể khôi phục nhanh chóng nguyên thần chi lực." Vân Hạo đi đến ghế đá ngồi xuống, tiếp nhận linh trà uống một hơi cạn sạch. Ấm áp nước trà trượt vào yết hầu, một cỗ thanh lương khí tức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, thức hải bên trong mọi mệt như là bị đuổi tản ra giống như tiêu tán vô tung. Nhìn trước mắt ấm áp cảnh tượng, trong lòng tràn đầy ấm áp, nhường sư tỷ lo lắng, một năm này sát thực hao phí không ít tâm tư thần, bất quá cũng thu hoạch tương đối khá. "Ta đã sớm biết ngươi hôm nay sẽ ra ngoài." Đông Phương Tuệ vừa cười vừa nói, "Bí văn các trận pháp cùng ta bày ra truyền tấn phù có cảm ứng, hôm qua liền phát giác được ngươi đình chỉ tìm đọc điện tịch, nghĩ đến là chuẩn bị xuất quan." Nàng dừng một chút, ánh mắt rơi vào Vân Hạo trên thân, mang theo vài phần khen ngợi, "Một năm này biến hóa của ngươi rất lớn, không chỉ có khí tức so trước đó trầm hơn ổn, nguyên thần chi lực cũng ngưng luyện không ít, xem ra một năm này điện tịch không có phí công nhìn." Vân Hạo gật đầu, đang muốn chia sẻ một năm này tại bí văn các thu hoạch, Đông Phương Tuệ lại lời nói xoay chuyển, ngựa khí biến chỉnh trọng lên, "Đúng rồi, sư đệ, có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi có biết chúng ta tiên cơ các bảy đường, mỗi một đường đều có một tên tiên cơ tử?" "Tiên cơ tử?" Vân Hạo ngây ngẩn, một năm này hắn tại bí văn các trong điện tịch cũng không nhìn thấy tương quan ghi chép, không khỏi tò mò hỏi, "Sư tỷ, như thế nào tiên cơ tử?" "Tiên cơ tử chính là mỗi một đường thế hệ tuổi trẻ đại biểu, cần từ thân truyền đệ tử bên trong tuyển ra, không chỉ có muốn tu vi xuất chúng, càng phải có thể đại biểu bốn đường thực lực cùng truyền thừa." Đông Phương Tuệ giải thích nói, "Cái khác 6 đường tiên cơ tử sớm đã tuyển định, đều là trong đường thiên phú đứng đầu nhất thân truyền đệ tử, tỉ như đời trước chiến đường tiên cơ tử, đã là phân thần cảnh tu vi, chiến lực cực mạnh. Luyện đường tiên cơ tử thì tại đan đạo bên trên có thành tựu cực cao, có thể luyện chế thượng phẩm đan dược." Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, "Duy chỉ có chúng ta tiên cơ đường, tự chàng hạo kiếp kia sau, liền không còn có tuyển ra qua tiên cơ tử. Những năm này, cái khác 6 đường mặc dù mặt ngoài không nói, lại khó tránh khỏi tự mình trêu chọc chúng ta tiên cơ đường không người kế tục." Vân Hạo trong lòng run lên, trong nháy mắt minh bạch Đông Phương Tuệ ý tứ, không khỏi hỏi, "Sư tỷ, chẳng lẽ là sư phụ có cái gì an bài?" "Không sai." Đông Phương Tuệ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, "Trước mấy ngày sư phụ đưa tin cho ta, nói ngươi đã tu thành nguyên thần thứ hai, lại tại bí văn các bên trong tích lũy đầy đủ tri thức, đủ để đại biểu tiên cơ đường. Cho nên, sư phụ hy vọng ngươi có thể đại biểu chúng ta tiên cơ đường, đi tham gia 7 đường tiên cơ tử tranh đoạt thi đấu đoạt lại chúng ta tiên cơ đường mất đi 300 năm tiên cơ tử chi vị." "Tranh đoạt tiên cơ tử chi vị?" Vân Hạo chấn động trong lòng. Hắn không có nghĩ tới sư phụ lại sẽ đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho mình. Tiên cơ tử không chỉ có là thế hệ tuổi trẻ đại biểu, càng liên quan đến tiên cơ đường vinh dự, nếu là có thể thành công đạt được, liền có thể rửa sạch tiên cơ đường không người kế tục trêu chọc, trọng trấn tiên cơ đường danh vọng. "Sư đệ, ngươi không cần có áp lực." Đông Phương Tuệ gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng an ủi, "Sư phụ nói, lần này tranh đoạt thi đấu chúng tại tham dự, cho dù chưa thể thành công, cũng không quan hệ. Bất quá, ta tin tưởng ngươi có thực lực này, tiên cơ kính bảy hạng toàn sáng tiên phú, lại tu thành nguyên thần thứ hai, lại thêm một năm này tại bí văn cấp tích lũy tri thức, chưa chắc sẽ so cái khác 6 đường tiên cơ tử chênh lệch." Vân Hạo hít sâu một hơi, trong mắt dần dần lộ ra kiên định quan mang. Hắn nhớ tới sư phụ Mạc Phàm Trần kỳ vọng, nhớ tới tiên cơ đường một mạch xuống dốc, nhớ tới một năm này tại bí văn cắt trông được đến liên quan tới tiên cơ đường ngày xưa uy hoàng ghi chép. Đoạt lại tiên cơ tử chi vị, không chỉ có là vì mình, càng là vì tiên cơ đường, vì sư phụ tín nhiệm. Chương 545, đại năng sư phụ chương 545, đại năng sư phụ Đông Phương Tuệ tiếp tục nói, "Tiên cơ tử là mỗi một đường thế hệ tuổi trẻ hạch tâm đại biểu, quy củ rất nghiêm. Giới hạn hóa thần cảnh trở xuống tu vi thân truyền đệ tử tham dự, lại tuổi tác không được vượt qua 300 tuổi, cách mỗi 500 năm mới cử hành một lần tranh đoạt thi đấu." Đông Phương Tuệ giải thích nói, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối, "Ta bây giờ đã là phân thần cảnh, đã sớm vượt qua tu vi hạn chế, liền tư cách dự thi đều không có. Trước kia chúng ta tiên cơ đường không có tham dự, một là bởi vì sư phụ không cho, hai là một mực không có điều kiện phù hợp thân truyền đệ tử, thẳng đến ngươi đã đến." Nàng dừng một chút, ánh mắt sáng lên mấy phần, "Lần này tranh đoạt thi đấu tháng sau vừa bận mở ra, cái khác 6 đường đã sớm ma quyền sát trưởng. Bọn hắn mặc dù đối ngoại nói hóa thần cảnh trở xuống đều có thể tham gia, nhưng những năm này tuyển ra tới tiên cơ tử, thuần một sắc đều là hóa thần cảnh tu sĩ. Dù sao thân truyền đệ tử bên trong, có thể ở 300 tuổi đạt tới trước hóa thần cảnh, mới tính chân chính tiên tài đứng đầu." Vân Hạo trong lòng run lên, trong nháy mắt bắt lấy mấu chốt, "Sư tỷ, ý của ngươi là, cái khác 6 đường tiên cơ tử đều là hóa thần cảnh tu sĩ?" "Không sai." Đông Phương Tuệ gật đầu, lại lời nói xoay chuyển, trong mắt tràn đầy lòng tin, "Bất quá ngươi cũng không cần sợ. Ngươi tính toán đâu ra đấy tu luyện mới 100 năm ra mặt, đã là nguyên anh hậu kỳ, còn tu thành nguyên thần thứ hai, bước này tốc độ cùng tiên phú, so với cái kia 300 tuổi mới đến hóa thần cảnh tu sĩ mạnh hơn nhiều. Sư phụ sở dĩ cho ngươi đi, chính là nhìn chúng ngươi phần này tiềm lực, cho dù tu vi tạm thời kém chút, nhưng chiến lực chưa chắc sẽ thua." Vân Hạo bây giờ nghĩ đến, từ bước vào tu tiên giới đến bây giờ, xác thực không hơn 100 năm hơn. So sánh những cái kia 300 năm mới đến hóa thần cảnh đối thủ, tốc độ tu luyện của hắn xác thực nhanh đến mức kinh người. Hơn nữa ngươi đừng quên, ngươi nguyên thần thứ hai có thể cùng bản thể hiệp đồng tác chiến, tương đương với hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liên thủ, đối phó hóa thần sơ kỳ tu sĩ dư xài, coi như đối mặt hóa thần trung kỳ, cũng có sức đánh một trận. Đông Phương Tuệ cười bổ sung, mấy ngày nay ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tu luyện, chuyên môn giúp ngươi rèn luyện xong nguyên thần hiệp đồng chiến pháp sẽ dạy ngươi mấy chiêu phân thần cảnh cơ sở thần thông, tranh thủ vào cuối tháng tranh tài trước, nhường chiến lực của ngươi lại đến một bậc thang. Vân Hạo hít sâu một hơi, trong mắt dần dần lộ ra kiên định quan mang. Hắn nhớ tới sư phụ Mạc Phàm Trần kỳ vọng, nhớ tới tiên cơ đường một mạch 300 năm trống chỗ, nhớ tới một năm này tại Bí Văn Các trông được đến liên quan tới tiên cơ đường ngày xưa uy hoàng ghi chép. Đoạt lại tiên cơ tử chi vị, không chỉ có là vì mình, càng là vì tiên cơ đường, vì không cô phụ sư phụ cùng sư tỷ tín nhiệm. Sư tỷ, ta bằng lòng tham gia. Vân Hạo trịnh trọng nói, cho dù đối thủ đều là hóa thần cảnh tu sĩ, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, nhất định phải đoạt lại tiên cơ tử chi vị, trọng trấn tiên cơ đường danh vọng. Đông Phương Tuệ cười nói, tốt, không hổ là sư đệ ta, liền biết ngươi sẽ không như xe bị tuột xích, chúng ta mạch này tại tiên cơ các trầm tích ngàn năm, là thời điểm tại cái khác sáu đường sáng biểu diễn. Vân Hạo trầm ngâm nói rằng, sư tỷ, mặc dù tuy nói là hóa thần cảnh trở xuống thân truyền đệ tử tranh đoạt tiên cơ tử cái này vinh hạnh đặc biệt, nhưng trong này cũng bao gồm hóa thần cảnh đại viên mãn a. Đông Phương Tuệ gật đầu nói, đúng là như thế. Vân Hạo suy tư một lát, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, sư tỷ, kỳ thật tỷ mị nghĩ lại, ta sợ là cơ hội không lớn a, hóa thần cảnh tu sĩ đều có chính mình hóa thần ý cảnh, đây chính là hóa thần cảnh tu sĩ căn bản, pháp lực vô tận. Cho dù là hóa thần sơ kỳ tu sĩ vận dụng hóa thần ý cảnh thời điểm, ta cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng ứng đối, dựa vào nguyên thần thứ hai cùng một chút thần thông khả năng chèo chống. Nếu là gặp phải hóa thần cảnh đại viên mãn tu sĩ, bọn hắn hóa thần ý cảnh sớm đã viên mãn thành tụ, uy lực càng là viễn siêu hóa thần sơ kỳ, vậy ta tất nhiên là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hắn càng nói, lo âu trong lòng lại càng nặng. Hóa thần ý cảnh chiến lệnh, cũng không phải dựa vào chiến lực liền có thể tùy tiện bù đắp. Kia là cảnh giới bên trên bản chất khác nhau, tựa như nguyên anh cảnh tu sĩ đối mặt kim đan cảnh tu sĩ, cho dù kim đan cảnh tu sĩ chiến lực mạnh hơn, cũng khó có thể ngăn cản nguyên anh cảnh tu sĩ nguyên anh chi lực. Đông Phương Tuệ dường như đã sớm biết Vân Hạo sẽ có băn khoăn như vậy, nàng nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt mang theo vài phần giảo hoạt, dường như sớm đã tính trước, sư đệ không cần lo lắng, ngươi lo lắng điểm này, kỳ thật tiên cơ các trưởng lão đều cân nhắc tới. Nếu là hóa thần cảnh trở xuống tất cả cảnh giới tu sĩ cùng nhau tranh đoạt, bản thân liền tồn tại rất lớn không công bằng tính, dù sao trên lệch cảnh giới còn tại đó. Nhưng tiên cơ các thiết lập tiên cơ tử tranh đoạt thi đấu, là vì tuyển bạt tiên tài chân chính, mà không phải đơn thuần nhìn cảnh giới cao thấp, cho nên cũng không thể để loại này không công bằng quá bất hợp lý. Bởi vậy, các trưởng lão đã sớm định ra bổ sung quy tắc, một khi hóa thần cảnh tu sĩ cùng thấp hơn hóa thần cảnh trở xuống cảnh giới tu sĩ đối đầu, như vậy hóa thần cảnh tu sĩ là không thể sử dụng hóa thần ý cảnh. Nàng dừng một chút, nhìn xem Vân Hạo dần dần biến hóa thần sắc, tiếp tục nói, cái này một quy tắc, liền đem chênh lệch của song phương san bằng một chút. Không có hóa thần ý cảnh gia trì, hóa thần cảnh tu sĩ ưu thế cũng chỉ còn lại có pháp lực càng thâm hậu một chút, cùng đối chiến kinh nghiệm phong phú hơn một chút. Cứ như vậy, so đấu liền chủ yếu là pháp lực cùng chiến lực, mà có chút nguyên anh cảnh đệ tử, tại pháp lực trưởng khống cùng phương diện chiến lực, nhưng thật ra là vô cùng có thể đánh, chưa chắc sẽ bại bởi hóa thần cảnh tu sĩ. Nghe được sư tỷ như thế một giải thích, Vân Hạo ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nguyên bản khóa chặt lông mày cũng hoàn toàn giãn ra. Nếu là hóa thần cảnh tu sĩ không cho phép sử dụng hóa thần ý cảnh, vậy nhưng thật là một cái tin tức vô cùng tốt. Kể từ đó, hắn liền không cần lại lo lắng hóa thần ý cảnh áp chế, nương tựa theo chính mình nguyên anh hậu kỳ tu vi, nguyên thần thứ hai gia trì, cùng sư tỷ sắp truyền thụ cho thần thông cùng chỉ điểm, hắn hoàn toàn có năng lực đi cùng hóa thần cảnh tu sĩ tranh cao thấp một hồi, tranh đoạt tiên cơ tử chi vị hy vọng cũng gia tăng thật lớn. Lo âu trong lòng quét sạch sành sanh, thay vào đó là tràn đầy chờ mong. Nhìn xem Vân Hạo hưng phấn bộ dáng, Đông Phương Tuệ hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa, nàng tiếp tục nói, còn có một chút, sư phụ năm nay cố ý hướng trưởng lão các đưa ra một cái yêu cầu này, đối với ngươi mà nói thế nhưng là thiên đại lợi tốt. A, là yêu cầu gì? Vân Hạo lập tức nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Sư phụ Mạc Phàm Trần ngày bình thường luôn là một bộ không tranh quyền thế bộ dáng, rất ít chủ động tham dự tiên cơ các sự vụ, lần này vậy mà đặc biệt vì tiên cơ tử tranh đoạt thi đấu hướng trưởng lão các đưa yêu cầu, cái này khiến hắn mười phần ngoài ý muốn, cũng tràn đầy chờ mong. Đông Phương Tuệ vừa cười vừa nói, sư phụ đưa ra, nếu là ở trong trận đấu, hóa thần cảnh tu sĩ cùng nguyên anh cảnh tu sĩ đối đầu, như vậy yêu cầu hóa thần cảnh tu sĩ đem tự thân cảnh giới áp chế ở nguyên anh cảnh, cùng đối thủ tại cùng một cảnh giới hạ so đấu, gắng đạt tới tận lực công bằng. Cứ như vậy, song phương ở trên cảnh giới liền không có chiến lệnh, chỉ có thể dựa vào tự thân pháp lực, thần thông cùng đối chiến kỹ xảo đến nhất quyết thắng bại. Lần này Vân Hạo càng là cao hứng kém chút từ chỗ ngồi đứng lên, trên mặt hắn tràn đầy kích động, muốn đúng như này, vậy ta thì càng có lòng tin. Nếu là hóa thần cảnh tu sĩ áp chế cảnh giới tới nguyên anh cảnh, ta hoàn toàn có nắm chắc cùng bọn hắn đọ sức một phen, thậm chí chiến thắng bọn hắn. Bất quá, trưởng lão các có thể bằng lòng sư phụ yêu cầu này sao? Dù sao cái khác sáu đường đệ tử dự thi phần lớn là hóa thần cảnh tu sĩ, yêu cầu này đối bọn hắn tới nói, thế nhưng là khá bất lợi a. Mặc dù hưng phấn trong lòng, nhưng cũng không có mất lý trí. Cái khác sáu đường vì tranh đoạt tiên cơ tử chi vị, khẳng định hy vọng đệ tử của mình có thể chiếm cứ ưu thế lớn hơn, sư phụ nói lên yêu cầu này, không nghi ngờ gì sẽ suy yếu hóa thần cảnh tu sĩ ưu thế, cái khác sáu đường các trưởng lão chưa chắc sẽ đồng ý, ngươi yên tâm, sư phụ mặc dù là cái không tranh không đoạt tính tình, nhưng ở tiên cơ các địa vị không phải thấp, hắn nói một câu, vẫn là vô cùng có tác dụng. Đông Phương Tuệ ngữ khí chắc chắn, trong mắt mang theo đối sư phụ sùng kính, kỳ thật, tiên cơ tử tranh đoạt thi đấu, tại trước đây thật lâu, vốn chính là cùng cảnh giới đối chiến, dạng này khả năng chân chính tuyển bạt ra từng cái cảnh giới bên trong thiên tài đứng đầu. Chỉ là về sau, theo thời gian trôi qua, quy tắc dần dần bị phá hư, trên lệch cảnh giới càng lúc càng lớn, cũng không có ai đi qua. Cái khác sáu đường vì để cho chính mình một mạch xuất hiện tiên cơ tử, càng là tận lực không để mắt đến quy tắc bản ý, một mặt tôn sùng cảnh giới cao đệ tử dự thi, này mới khiến tiên cơ tử tranh đoạt thi đấu biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, đã mất đi nguyên bản ý nghĩa. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, sư phụ lần này đưa ra yêu cầu này, cũng là vì khôi phục tiên cơ tử tranh đoạt thi đấu bản ý, nhường tranh tài có thể chân chính công bình tuyển bạt ra thiên tài, mà không phải đơn thuần xem ai cảnh giới cao hơn. Trưởng lão các trưởng lão đều là rõ lý lẽ người, tự nhiên minh bạch sư phụ khổ tâm, cũng biết bây giờ tiên cơ tử tranh đoạt thi đấu tệ nạn, cho nên bằng lòng khả năng phi thường lớn. Hơn nữa, sư phụ tại tiên cơ các nhiều năm, uy vọng cực cao, đề nghị của hắn, các trưởng lão đều sẽ chăm chú cân nhắc, sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Vậy là tốt rồi. Vân Hạo thở dài một hơi, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng đã biến mất. Nếu là sư phụ yêu cầu có thể được tới trưởng lão các đồng ý, vậy hắn ở trong trận đấu liền chân chính có sức cạnh tranh, thậm chí có rất lớn khả năng đoạt được tiên cơ tử chi vị. Vân Hạo nghe ý của sư tỷ, chính mình sư phụ mặc phàm trần địa vị tại tiên cơ các xác thực rất cao, xa không phải đồng dạng đường chủ có thể so sánh. Lần trước hắn từng tò mò hỏi qua sư phụ tu vi cảnh giới, nhưng sư phụ chỉ là cười cười, không có trả lời, chỉ nói tu hành chi đạo, cảnh giới cũng không phải là duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Lúc này nghe sư tỷ những lời này, Vân Hạo lại nhịn không được tò mò, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt, sư tỷ, chúng ta sư phụ thực lực tại tiên cơ các rất mạnh sao? Lão nhân gia ông ta đến cùng là cái gì tu vi cảnh giới a? Ta nhìn cái khác đường đường chủ, đối sư phụ tựa hồ cũng rất kính trọng. Đông Phương Tuệ nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ kiêu ngạo đủ cười, trong ánh mắt tràn đầy đối sư phụ sùng bái, sư đệ à, nói như vậy, chúng ta tiên cơ đường tại ngàn năm trước kia, tại toàn bộ tiên cơ các đều là số một thủ đường. Bất luận là đệ tử số lượng, thực lực tổng hợp, vẫn là tại tiên cơ các lực ảnh hưởng, đều viễn siêu cái khác sáu đường. Chỉ là bởi vì ngàn năm trước đó sự kiện kia về sau, sư phụ nản lòng thoái chí, trên cơ bản không tham dự nữa tiên cơ các sự vụ, cũng không còn tranh cường hào thắng, này mới khiến chiến đường dần dần quật khởi, trở thành bây giờ tiên cơ các chiến lược đệ nhất đường. Nhưng dù vậy, chỉ cần sư phụ muốn, tùy thời cũng có thể làm cho tiên cơ đường một lần nữa trở thành bảy đường đệ nhất tồn tại, bất luận là chiến lược, vẫn là lực ảnh hưởng, nói một tiếng đại năng đều không đủ. Lời nói này nghe, cho Vân Hạo cảm giác vô cùng cuồng ngạo, nếu là từ những người khác miệng bên trong nói ra, hắn có lẽ sẽ còn hoài nghi, nhưng theo thầy tỷ Đồng Phương Tuệ trong miệng nói ra, hắn lại sâu tin không nghi ngờ. Sư tỷ có thể nói ra lời như vậy, đủ để chứng minh sư phụ Mạc Phạm Trần thực lực sát thực sâu không lường được. Cứ việc sư tỷ cũng không có rõ ràng nâng lên sư phụ Mạc Phạm Trần là cảnh giới gì tu vi, nhưng lời nói này đã gián tiếp nói cho Vân Hạo, sư phụ cảnh giới tuyệt đối viễn siêu chính mình tưởng tượng. Dù sao, chỉ có tu vi như vậy mới có thể có lực lượng nhường tiên cơ đường tùy thời trở lại bảy đường vị trí thứ nhất. Tiên cơ đường không tranh không đoạt ngàn năm, sư phụ cũng không cho ta cùng đại sư Minh tham dự tiên cơ các loại công việc, chỉ làm cho chúng ta một lòng tu hành, tăng lên thực lực bản thân. Đông Phương Tuệ tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, cũng chính bởi vì vậy, mới cho cái khác sáu đường thậm chí là chân truyền đệ tử cùng ngoại môn đệ tử một cái ảo giác, lưu truyền ra tiên cơ đường là tạp vật đường lời đồn đại. Bọn hắn cảm thấy chúng ta tiên cơ đường đệ tử chỉ có thể xử lý một chút vụn vặt sự vụ, không có cái gì thực lực, cho nên ngày bình thường đối chúng ta tiên cơ đường cũng nhiều có khinh thị. Kỳ thật nói là tạp vật, kỳ thật ngàn năm qua, chúng ta căn bản liền không gánh chịu tiên cơ các bất kỳ việc vặt, một lòng đều về việc tu hành. Mà mỗi một đường đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, cái gì tạp vật việc vặt, các đường đều rất hoàn thiện, nhưng cái kia tạp vật sự tình đều là ngoại môn tại xử lý. Vân Hạo nghe được tạp vật đường ba chữ, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Hắn tại tiên cơ các chờ đợi hơn một năm, cũng thỉnh thoảng đã nghe qua lời đồn đãi như vậy, chỉ là khi đó hắn tu vi còn thấp, không có năng lực phản bác. Bây giờ nghe được sư tỷ nhắc lên, mới biết được những lời đồn đãi này vậy mà đã lưu truyền lâu như vậy. Cái kia sư phụ lão nhân gia ông ta vì sao hiện tại lại muốn cho ta đi tranh đoạt tiên cơ tử nữa nha? Vân Hạo trong lòng nghi hoặc không hiểu, đã sư phụ một mực không muốn tham dự tiên cơ các tranh đấu, vì sao lần này sẽ chủ động để cho ta tham gia trận đấu, còn đặc biệt vì ngươi hướng trưởng lão các đưa yêu cầu đâu? Đông Phương Tuệ nhìn xem Vân Hạo ánh mắt nghi hoặc, ánh mắt lộ ra nụ cười ôn nhu, giống như là đang nhìn một cái không hiểu thế sự đệ đệ. Ta ngốc sư đệ, sư phụ thu ngươi cái này quan môn đệ tử, trong lòng thế nhưng là rất cao hơn a. Hắn sở dĩ cho ngươi đi tranh đoạt tiên cơ tử, nhưng thật ra là đang vì ngươi trải đường a. Ngươi có biết trở thành tiên cơ tử về sau sẽ có bao nhiêu chỗ tốt? Những cái kia chỗ tốt đối ngươi tương lai con đường tu hành, thế nhưng là có trợ giúp lớn lao, thậm chí có thể để ngươi tại trên con đường tu tiên thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Vân Hạo nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn vẫn cho là tiên cơ tử chỉ là một cái danh hiệu vinh dự, tượng trưng cho thế hệ tuổi trẻ đệ tử đỉnh tiêm thực lực, không nghĩ tới trở thành tiên cơ tử về sau lại còn có cái khác chỗ tốt. Tò mò lắc đầu, trong mắt tràn đầy ham học hỏi dục vọng, sư tỷ, trở thành tiên cơ tử về sau đến cùng có thể được cái gì chỗ tốt ta? Chương 546 tiên cơ thất tử. Chương 546 tiên cơ thất tử. Đồng Phương Tuệ thấy Vân Hạo lắc đầu, đáy mắt hiện lên mỉm cười, đưa tay cầm lấy trên bàn đá linh trà ấm, vì hắn tục chén trà, mới chậm rãi mở miệng, ngốc sư đệ, tiên cơ tử cái nào dừng là có chỗ tốt, quả thực là trên con đường tu tiên thang lên trời. Ngươi lại nghe sư tỷ từ từ nói. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chén xuôi theo, ánh mắt nhìn về phía xa xa biển mây, ngựa khí mang theo vài phần hối ức, chúng ta tiên cơ các bảy đường, mỗi một đường tiên cơ tử đều là trong các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đầu tiên, trở thành tiên cơ tử sau, có thể trực tiếp tiến vào tiên nguyên chỉ tu luyện 3 tháng. Kia tiên nguyên chỉ là tiên cơ các căn cơ một trong, trong nước hồ ẩn chứa thượng cổ tiên linh khí, bình thường thân truyền đệ tử muốn đi vào một lần, đều muốn tích lũy đầy đủ tông môn công hiến, lại mỗi lần chỉ có thể chờ một canh giờ. Mà tiên cơ tử có thể ở bên trong tu luyện 3 tháng, đủ để cho tu vi lại đến một bậc thang, thậm chí đột phá bình cảnh đều không đáng nói. Vân Hạo trong lòng hơi động, tiên nguyên chỉ hắn tại bí văn các trong điện tịch gặp qua ghi chép, kia là tiên cơ các truyền thừa ngàn năm bảo địa, bên trong tiên linh khí đối tu sĩ nhục thân, linh lực, nguyên thần đều có cực lớn tầm bổ tác dụng. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nếu có thể ở trong đó tu luyện 3 tháng, không nói đột phá hóa thần cảnh, ít ra cũng có thể đem nguyên anh rèn luyện được càng thêm cố động, là ngày sau đột phá đánh xuống nền móng vững chắc. Trừ cái đó ra, tiên cơ tử còn có thể ưu tiên mượn đọc tiên cơ động tầng thứ 3 điện tịch. Đông Phương Tuệ tiếp tục nói, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, ngươi một năm này tại bí văn các tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 tìm đọc điện tịch, hẳn là cũng có thể cảm giác được, càng là thượng tầng điện tịch, đi lại bí văn cùng công pháp liền càng chân quý. Mà tiên cơ động tầng thứ 3 cất giấu tiên cơ các hạch tâm nhất truyền thừa, bao quát thượng cổ trận pháp, cao giai công pháp, thậm chí còn có liên quan tới phi thăng cảnh tu luyện tâm đắc. Trước kia chúng ta tiên cơ đường không có tiên cơ tử, những này điện tịch chúng ta liền đụng đều không đụng tới, bây giờ ngươi nếu có thể trở thành tiên cơ tử, liền có thể tự do tìm đọc, đối ngươi tìm kiếm u minh giới manh mối, cũng rất có ích lợi. Lời này nhường Vân Hạo trong nháy mắt ngồi thẳng người. Hắn một mực tại là tiến vào u minh giới tu vi cánh cửa dầu gì, nếu có thể tại bí văn các tầng thứ 3 tìm tới tăng cao tu vi đường tắt, hoặc là liên quan tới u minh giới cái khác nhập khẩu đi chép, không nghi ngờ gì có thể rút ngắn thật nhiều tìm kiếm tỷ thời gian. Chuyện này với hắn mà nói, xa so với tu vi tăng lên quan trọng hơn. Còn có một chút, cũng là mấu chốt nhất. Đông Phương Tuệ thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, ánh mắt biến nghiêm túc, tiên cơ tử có thể trực tiếp gặp mặt các chủ, được đến chỉ điểm, thậm chí có cơ hội trở thành các chủ. Các chủ là tiên cơ các tối cao người cầm quyền, tu vi sâu không lường được, nếu có được tới chỉ điểm của hắn, đối ngươi tương lai con đường tu hành, có thể thiếu đi vô số đường quanh co. Càng quan trọng hơn là, mỗi một thời đại các chủ đều là từ tiên cơ tử bên trong đản sinh, cho nên một đời mới các chủ chính là từ tiên cơ thất tử bên trong sinh ra. Vân Hạo đột nhiên siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy kích động. Không nói đến có cơ hội trở thành các chủ đầu này, vẹn vẹn là tiến vào tiên nguyên chỉ tu luyện cùng xem tiên cơ động điện tịch liền rất có lực hấp dẫn. Đông Phương Tuệ gặp hắn kích động, cười gật đầu, không sai. Bất quá ngươi cũng đừng quá gấp, trở thành tiên cơ tử chỉ là bước đầu tiên, có thể hay không từ các chủ nơi đó được đến manh mối, còn phải xem cơ duyên của ngươi. Nhưng ý ra, cái này vì ngươi mở ra một cánh cửa, không phải sao? Vân Hạo hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, trịnh trọng gật đầu, đa tạ sư tỷ cáo chi những này, sư đệ minh bạch. Trở thành tiên cơ tử, không chỉ có là vì tiên cơ đường danh vọng, càng là vì chính ta cái này đúng rồi. Đông Phương Tuệ đưa tay vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí biến ôn hòa, sư phụ sở dĩ để ngươi tham gia tiên cơ tử tranh đoạt thi đấu, chính là vì ngươi trải đường. Hắn biết ngươi nóng lòng tìm kiếm u minh giới manh mối, cũng biết tiên cơ tử có thể cho ngươi mang đến những chỗ tốt này, cho nên mới phá vỡ ngàn năm không tranh không đoạt thiết lặng, chủ động để ngươi đại biểu tiên cơ đường dự thi. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cho rằng sư phụ thật không quan tâm tiên cơ đường thanh danh sao? Kỳ thật không phải. Ngàn năm trước đó, tiên cơ đường là bảy đường đứng đầu, trưởng quản lấy tiên cơ các trận pháp, điện tịch cùng truyền thừa, như thế nào phong quang. Về sau bởi vì đường tổ sư sự tình, sư phụ nản lòng thoái chí, mới lựa chọn đóng cửa tu hành, không tham dự nữa trong các sự vụ. Những năm này, hắn nhìn xem tiên cơ đường từ thủ đường biến thành cái khác đường khẩu treo chọc tạm vật đường trong lòng chưa chắc không khó chịu. Bây giờ ngươi đã đến, tiên cơ tính bảy hạng toàn sáng, thiên phú viễn siêu năm đó đường sư thúc, sư phụ là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người của ngươi. Hắn không chỉ có hy vọng ngươi có thể trọng trấn tiên cơ đường danh vọng, càng hy vọng ngươi có thể đi ra một đầu so đường sư thúc lâu dài hơn đường, thậm chí một ngày kia có thể phi thăng tiên giới, nhường tiên cơ các truyền thừa phát dương quang đại. Vân Hạo chấn động trong lòng, nhìn về phía Đông Phương Tuệ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chưa hề nghĩ tới, sư phụ Mạc Phàm Trần nhường hắn tham gia tiên cơ tử tranh đoạt thi đấu, lại có sâu như vậy dụng ý nguyên lai. Sư phụ trải đường không chỉ có là vì hắn tìm kiếm tỷ tỷ manh mối, càng là vì tiên cơ đường tương lai, vì hắn con đường tu hành. Sư tỷ, ta luôn cảm thấy sư phụ tính tình lạnh nhạt, đối cái gì đều không để ý, không nghĩ tới. Vân Hạo thanh âm có chút khàn khàn, trong lòng tràn đầy cảm động. Nhớ tới mới gặp sư phụ lúc, đối phương đưa cho hắn thượng cổ huyết thạch ôn hòa ánh mắt. Nhớ tới bế quan tu luyện lúc, sư phụ âm thầm đưa tới linh mạch gia trì. Nhớ tới biết được hắn muốn tìm U Minh giới lúc, sư phụ dù chưa nhiều lời, lại vì hắn chuẩn bị bí văn các chuẩn nhập lệnh bài. Nguyên lai, sư phụ quan tâm chưa hề vắng mặt, chỉ là giấu ở bình thản biểu tượng phía dưới. Sư phụ chính là người như vậy, ngoài miệng không nói, trong lòng lại so với ai khác đều tin tưởng. Đông Phương Tuệ thở dài, ngữ khí mang theo vài phần đau lòng, ngàn năm, một mình hắn trông coi tiên cơ đường, nhưng lại chưa bao giờ buông tha tiên cơ đường truyền thừa. Trước kia ta cùng đại sư Minh tổng khuyên hắn, nhường hắn đa số chính mình cân nhắc, có thể hắn luôn nói tiên cơ đường không thể vong, bây giờ ngươi đã đến, rốt cục có hy vọng, mới bằng lòng để ngươi tham dự tiên cơ các sự vụ, tranh đoạt tiên cơ tử chi vị. Vân Hạo nắm chặt chén trà trong tay, đầu ngón tay có chút trắng bệnh. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đoạt được tiên cơ tử chi vị, không chỉ có muốn vì chính mình tìm kiếm u minh giới manh mối, càng phải trọng trấn tiên cơ đường danh vọng, không cô phụ sư phụ ngàn năm thủ vững cùng kỳ vọng. Đúng rồi, sư đệ, còn có sự kiện phải nhắc nhở ngươi. Đông Phương Tuệ bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến nghiêm túc. Cái khác sáu đường tiền cơ tử, mặc dù bị yêu cầu áp chế cảnh giới cùng ngươi đối chiến, nhưng bọn hắn dù sao tu luyện gần 300 năm, kinh nghiệm thực chiến xa so với ngươi phong phú, lại đều có am hiểu. Tỷ như chiến đường tiền cơ tử, am hiểu phá hủy đao pháp, một đao xuống dưới có thể chém vỡ linh lực hộ thuẫn. Luyện đường tiên cơ tử, tùy thân mang theo nhiều loại đan dược, đã có thể chữa thương, lại có thể tạm thời tăng lên chiến lực. Trận đường tiên cơ tử càng khó chơi hơn, am hiểu bố trí tạm thời trận pháp, có thể trong đối chiến vây khốn đối thủ. Người tiếp xuống tu luyện, không chỉ có muốn đánh mài xong nguyên thần hiệp đồng chiến pháp, còn muốn nhằm vào những này đối thủ đặc điểm, làm tốt cách đối phó. Vân Hạo gật đầu, đem những tin tức này từng cái ghi tạc trong lòng, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, đệ tử sẽ lưu ý nhiều, mấy ngày nay còn muốn làm phiền sư tỷ, giúp ta phân tích những này đối thủ nhược điểm, chỉ điểm ta thực chiến kỹ xảo. Cùng sư tỷ khách khí cái gì? Đông Phương Tuệ cười khoát tay, từ ngày mai, chúng ta liền đi tiên cơ đường diễn võ trường tu luyện. Ta sẽ mô phỏng cái khác 6 đường tiên cơ tử chiêu thức, cùng ngươi đối chiến, giúp ngươi quen thuộc bọn hắn đấu pháp. A Vô cũng có thể ở một bên phụ trợ, nàng hạn bạt bản nguyên có thể áp chế đối thủ linh lực, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể giúp một tay. A Vô nghe được tên của mình, ngẩng đầu, huyết sắc trùng đồng bên trong tràn đầy kiên định, đối với Vân Hạo A O một tiếng, phản phất tại nói ta sẽ giúp ngươi. Lao Kim cũng lại gần nói rằng, chủ nhân, ta cũng có thể giúp bận điệu. Ta có thể tại ngươi lúc đối chiến, vụ trộm phóng thích hỏa diễm quấy nhiều đối thủ, để bọn hắn không có cách nào chuyên tâm đối phó ngươi. Vân Hạo nhìn bên cạnh sư tỷ, A Vô cùng Lão Kim, trong lòng tràn đầy ấm áp. Có trợ giúp của bọn hắn, cho dù đối mặt cường đại tới đâu đối thủ, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Đúng rồi, sư tỷ, còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vân Hạo đột nhiên nhớ tới trước đó nghi hoặc, trước ngươi nói, sư phụ nếu làm ớn, tùy thời có thể khiến cho tiên cơ đường trở thành bảy đường đệ nhất sức chiến đấu. Cái kia sư phụ tu vi đến cùng là cái gì cảnh giới? Chẳng lẽ đã vượt qua phân thần cảnh? Đông Phương Tuệ nghe vậy, đáy mắt hiện lên vẻ sùng bái vẻ mặt, trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng, sư đệ, sư phụ tu vi cảnh giới, toàn bộ tiên cơ các ngoại trừ các chủ, sợ rằng không ai biết. Ta chỉ biết là, ngàn năm trước đó, sư phụ liền đã là hợp thể cảnh. Về sau tổ sư gia xảy ra chuyện, sư phụ bế quan trăm năm, sau khi xuất quan tu vi liền biến sâu không lường được. Có một lần, chiến đường đường chủ không phục, muốn khiêu chiến sư phụ, kết quả sư phụ chỉ là đưa tay vung lên, liền đem chiến đường đường chủ công kích hóa giải, còn nhường hắn rút lui ba bước, ngay cả sư phụ góc cáo đều không có đụng phải. Phải biết, chiến đường đường chủ cũng là hợp thể cảnh tu vi, lại ngay cả sư phụ một chiêu đều không tiếp nổi. Hợp thể cảnh đều không tiếp nổi sư phụ một chiêu. Vân Hạo rung động trong lòng, hợp thể cảnh thế nhưng là điểm số thần cảnh cảnh giới càng cao hơn. Sư phụ có thể tùy tiện áp chế hợp thể cảnh tu sĩ, kia tu vi của hắn ít ra cũng là hợp thể cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể là độ kiếp cảnh. Không sai. Đông Phương Tuệ gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần kính sợ. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không ai dám chất vấn sư phụ thực lực. Chỉ là sư phụ tính tình lạnh nhạt, không thích tranh đấu, mới một mực nhường tiền cơ đường bảo trì địa thấp. Bây giờ hắn để ngươi tranh đoạt tiền cơ tử chi vị, có lẽ cũng là nghĩ để ngươi chậm chậm tiếp xúc tiền cơ các hạch tâm, tương lai có năng lực chống đỡ lấy tiền cơ đường, thậm chí kế thừa y bát của hắn. Vân Hạo trong lòng run lên, kế thừa sư phụ y bát. Chuyện này với hắn mà nói, đã là vinh quang, cũng là trách nhiệm. Hắn biết, chính mình đường phải đi còn rất dài, không chỉ có muốn tăng cao tu vi, còn muốn học được gánh vác lên tiên cơ đường tương lai. Tốt, không nói những này nặng nề chủ đề. Đông Phương Tuệ gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, cười rời đi chủ đề, ngày mai bắt đầu tu luyện, hôm nay ngươi mới từ bí văn các đi ra, nghỉ ngơi thật tốt một ngày, dưỡng đủ tinh thần. A Vô, ngươi bồi sư đệ về Thanh Huyền Động à, ta đi cho ngươi nhóm chuẩn bị chút linh thực, ban đêm đưa đến Thanh Huyền Động. A Vô gật đầu, kéo Vân Hạo ống tay áo, a o khẽ gọi lấy, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vân Hạo đứng người lên, đối với Đông Phương Tuệ không mình hành lễ, đa tạ sư tỷ, sư đệ cáo tử. Mang theo A Vô cùng Lão Kim, Vân Hạo rời đi từ Trúc Lâm. Dương Quang đẩy vào trên đường núi, cái bóng kéo đến rất dài. Vân Hạo nắm chặt trong tay ngọc giản, trong lòng tràn đầy kiên định, tiên cơ tử chi vị, hắn muốn tranh một chuyến. U Minh giới manh mối, hắn nhất định phải tìm tới. Tiên cơ đường tương lai, hắn cũng biết hết sức. Trở lại Thanh Huyền Động, Vân Hạo đem A Vô an trí tại thiền điện, lại lấy ra một chút linh quả đưa cho Lão Kim, liền một mình đi vào trong động phủ tụ linh trận bên trong. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển linh lực, bắt đầu trải bước một năm này tại bí văn các học được tri thức, cùng Đông Phương Tuệ cáo chi liên quan tới tiên cơ tử tin tức. Thức hải bên trong, vô số điện tịch nội dung cùng tiên cơ tử chỗ tốt đan vào một chỗ, tạo thành một đầu rõ ràng con đường tu hành. Trở thành tiên cơ tử chỉ là bước đầu tiên, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến đang chờ hắn. Đột phá hóa thần cảnh, tìm kiếm u minh giới, trọng trấn tiên cơ đường. Mỗi một bước đều tràn đầy gian nan, nhưng hắn sẽ không lùi bước. Tỷ tỷ, chờ lấy ta. Vân Hạo ở trong lòng mặc niệm, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi ba hồn, để ngươi một lần nữa tỉnh lại. Màn đêm buông xuống, Thanh Huyền Động bên ngoài truyền đến Đông Phương Tuệ thanh âm. Vân Hạo đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Đông Phương Tuệ mang theo một cái hộp cơm, nụ cười ôn hòa, "Sư đệ, ta mang cho ngươi linh thủy cháo cùng ngọc lộ bánh ngọt đều là tẩm độ nguyên thần độ tốt, mau thừa dịp ăn nóng." A Vô cùng Lão Kim nghe được thanh âm, cũng liền bận bịu chạy tới, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đông Phương Tuệ cười từ trong hộp cơm lấy ra linh thực, phân cho A Vô cùng Lão Kim. Trong động phủ, dưới ánh nến, bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, vừa ăn linh thực, một bên trò chuyện thiên. Đông Phương Tuệ thỉnh thoảng căn dặn Vân Hạo ngày mai tu luyện chú ý hạng mục, A Vô an tĩnh nghe. Lão Kim thì vừa ăn linh thực, vừa nói lời nói dí dỏm, treo đến đám người trận trận bật cười. Ấm áp không khí tràn ngập tại Thanh Huyền Động bên trong, xua tán đi con đường tu tiên gian khổ cùng cô độc. Vân Hạo nhìn bên cạnh người, trong lòng tràn đầy cảm kích, tại cái này xa lạ tiên cơ các, là bọn hắn cho hắn ấm áp cùng duy trì, nhường hắn có dũng khí đối mặt tương lai khiêu chiến. Ăn xong linh thực, Đông Phương Tuệ đứng dậy cáo tử, "Sư đệ, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai giờ mão, ta tại diễn võ trường chờ ngươi." "Đa tạ sư tỷ." "Sư tỷ đi thong thả." Đưa tiễn Đông Phương Tuệ, Vân Hạo trở lại tụ linh trận bên trong, tiếp tục trải bước suy nghĩ. Ngày mai tu luyện chính là gian khổ, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Bất luận là vì tỷ tỷ, vẫn là vì tiên cơ đường, hoặc là vì mình con đường tu hành, hắn đều muốn toàn lực ứng phó, không lưu tiếc nuối. Ánh trăng xuyên thấu qua động phủ song cửa sổ, vẩy vào Vân Hạo trên thân, vì hắn dắt lên một tầng nhàn nhạt ngân huy. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển công pháp, khôi phục nguyên thần chi lực, là ngày mai tu luyện làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chương 547, sư tỷ đặc huấn. Chương 547, sư tỷ đặc huấn. Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, nộ kiếm bãi bên trên sương sớm chưa tàn đi, Vân Hạo liền đã xách theo bội kiếm trở. Đông Phương Tuệ một bộ xanh nhạt đạo bào đạp sương mù mà đến, trong tay còn mang theo một cái đỉnh đồng tao lô, thân lò khắc đầy phức tạp phù văn, mơ hồ có linh quang lưu chuyển. Trước từ pháp lực điều khiển bắt đầu, nàng đem đỉnh lô đặt ở bãi bên trong, đầu ngón tay bắn ra ba viên trắng muốt kim ngọc, đỉnh kia là sư phụ trước kia đã dùng qua tụ linh đỉnh nội bộ có ba lớp cấm chế. Ngươi cần đem tự thân pháp lực ngưng tụ thành tơ mỏng, theo thứ tự xuyên thấu cấm chế, thắp sáng thân đỉnh phù văn, nhớ kỹ, pháp lực không thể có nửa phần vướng víu, càng không thể cưỡng ép va chạm, nếu không kim ngọc sẽ phản vệ kinh mạch của ngươi. Vân Hạo ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển trong đan điền nguyên anh chi lực. Hắn trước đây điều khiển pháp lực mặc dù tính thuần thục, nhưng phần lớn là dùng cho thi triển thần thông hoặc thôi động pháp khí, chưa từng như này tinh tế chia cách. Làm luồng thứ nhất pháp lực hóa thành tơ mỏng chạm đến đỉnh lỗ lúc, liền bị tầng thứ nhất cấm chế gậy trở về, chấn động đến đầu ngón tay hắn run lên. Chớ nóng đội, dùng nguyên anh chi lực bao khóa pháp lực, để nó như dòng nước theo cấm chế đường vân đi. Đông Phương Tuệ ở một bên chỉ điểm, ngươi nhìn đỉnh kia thân thủy vân vân mỗi một đạo đường vân đều là pháp lực thông đạo, tìm tới tiết điểm liền có thể thuận thế mà vào. Vân Hạo dựa theo sư tỷ chỉ dẫn, nhường nguyên anh cùng pháp lực hình thành cộng minh. Lần này, pháp lực tơ mỏng như là có sinh mệnh, dọc theo thủy vân vân chậm rãi đi khắp, tại chạm đến cái thứ nhất tiết điểm lúc nhẹ nhàng xoay tròn, lại thật xuyên thấu tầng thứ nhất cấm chế. Thân đỉnh sáng lên một đạo lam nhạt quang văn, phản chiếu hắn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nhưng khi hắn nếm thử đột phá tầng thứ 2 cấm chế lúc, lại phát hiện tầng này cấm chế đường vân cực kỳ lộn xộn, pháp lực tơ mỏng vừa mới đi vào liền bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Tầng thứ 2 là loạn tinh văn cần ngươi đồng thời điều khiển ba sợi pháp lực, phân biệt ứng đối ba cái khác biệt tiết điểm. Đông Phương Tuệ tiến lên, đầu ngón tay tại đỉnh lô bên trên điểm nhẹ, ngươi tu hành công pháp vốn là am hiểu phân hóa pháp lực, thử dùng nguyên thần thứ 2 phụ trợ bản thể, nhường nguyên thần cùng bản thể các điều khiển một sợi, còn lại một sợi dùng nguyên anh trực tiếp dẫn đạo. Vân Hạo lập tức gọi ra nguyên thần thứ 2, một lam một kim hai thân ảnh đứng song vai. Bản thể cùng nguyên thần đồng thời vận chuyển pháp lực, lại thêm nguyên anh dẫn đạo, ba sợi pháp lực như là ba đầu linh hoạt linh xà, tại loạn tinh văn bên trong xuyên thẳng qua. Mới đầu còn thường có va chạm, có thể theo thời gian chuyển rời, cả hai phối hợp càng ngày càng ăn ý, rốt cục tại mặt trời lặn thời gian, thân đỉnh sáng lên đạo thứ 2 kim sắc quang văn. Không sai, ngày đầu tiên liền có thể đột phá hai tầng cấm chế. Đông Phương Tuệ đưa cho hắn một cái ngưng khí đan, ngày mai chúng ta bắt đầu luyện pháp thuật vận dụng, ta dạy cho ngươi tiên cơ các thái hư thần lôi cùng thủy vân thuần tầng sâu cách dùng. Tiếp xuống 10 ngày, Đông Phương Tuệ cơ hồ đem Vân Hạo nắm giữ mỗi một môn pháp thuật đều phá giải dựng lại. Liên lấy Thái Hư Thần Lôi tới nói, Vân Hạo trước đây chỉ có thể ngưng tụ thành lôi cầu đánh kích, nhưng tại sư tỷ chỉ điểm, hắn mới biết được thần lôi còn có thể hóa thành lôi ti quấn quanh địch nhân, hoặc là ngưng tụ thành lôi thuẫn phòng ngự. Ngươi nhìn, đem thần lôi chi lực rót vào pháp khí, lại thông qua pháp khí đường vân phóng đại, uy lực có thể tăng lên 3 thành. Đông Phương Tuệ lấy ra một thanh lôi quan kiếm, đây là chiến đường thường dùng kinh lôi kiếm, bọn hắn kinh lôi quyết chính là dựa vào pháp khí cùng pháp thuật cộng minh phát huy uy lực lớn nhất. Mà chúng ta tiên cơ đường pháp thuật chú trọng hơn ý tỷ như thủy vân thuẫn, ngươi nếu có thể đem thủy vân chi ý dung nhập trong đó, liền có thể nhường tâm chắn tùy tâm ý biến hóa hình thái, đã có thể phòng ngự, lại có thể vây khốn địch nhân. Tại pháp thuật huấn luyện đồng thời, Đông Phương Tuệ còn mang Vân Hạo lấy ra hắn tất cả pháp khí. Từ thiên diễn kiếm, càng về sau được đến ngự hồn trung cùng thiên địa cấm phong truy trở, mỗi một kiện pháp khí đều bị nàng cẩn thận nghiên cứu. Cái này thiên diễn kiếm trong thân kiếm cất giấu phong linh tinh trước ngươi chỉ thúc dục 3 thành linh lực. Nàng đầu ngón tay xẹt qua lưỡi kiếm, một đạo màu xanh linh quang theo đầu ngón tay của nàng rót vào thân kiếm, nhìn kỹ. Dùng nguyên anh chi lực kích hoạt phong linh tinh, lại phối hợp thái hư nguyên trải qua bên trong ngự phong quyết kiếm chiêu có thể bổ sung phong nhận, tốc độ cũng biết mau hơn rất nhiều. Làm đến phiên ngự hồn trung lúc, Đông Phương Tuệ ánh mắt biến chỉnh trọng lên, kiện pháp khí này có thể trói buộc hồn phách công kích nguyên thần, là đối phó nguyên thần loại tu sĩ lợi khí. Nhưng trước ngươi chỉ dùng nó đến vây khốn địch nhân, lại không biết nó còn có thể hấp thu hồn phách chi lực tẩm bổ bản thân. Bất quá nhớ lấy, không thể hấp thu sinh hồn, nếu không sẽ nhiễm nghiệp lực. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái trong suốt hồn tinh, đây là ta trước kia chém giết tà tu lúc được đến, ngươi thử dùng tỏa hồn ngọc hấp thu hồn tinh bên trong hồn lực, nhường pháp khí cùng nguyên thần của ngươi thành lập càng sâu liên hệ, ngày sau lúc đối chiến, nó có thể giúp ngươi ngăn cản nguyên thần của đối phương công kích. Vân Hạo dựa theo sư tỷ phương pháp, đem tỏa hồn ngọc dán tại mi tâm, dùng nguyên thần chi lực dẫn dắt hồn tinh bên trong hồn lực. Làm hồn lực theo khuyên thai ngọc chảy vào nguyên thần lúc, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một hồi thanh minh, nguyên bản có chút vướng víu nguyên thần vận chuyển, càng trở nên trôi chảy rất nhiều. Đây chính là pháp khí cùng nguyên thần của mình. Đông Phương Tuệ giải thích nói, ngươi có nguyên thần thứ hai, vốn là so với thường nhân nhiều một phần ưu thế, nếu có thể nhường hai kiện pháp khí phân biệt cùng bản thể, nguyên thần hóa lại, lúc đối chiến liền có thể hình thành song pháp khí liên động uy lực gấp bội. Huấn luyện tiến hành đến ngày thứ 20, Đông Phương Tuệ bắt đầu vì Vân Hạo phá giải cái khác 6 đường công pháp tu hành đặc điểm. Chiến đường kinh lôi quyết am hiệu lực bộc phát, đệ tử của bọn hắn ra tay tấn mãnh, lại hậu kình không đủ, ngươi chỉ cần tránh đi trước mấy vòng tấn công mạnh, liền có thể tìm tới sơ hở. Nàng một bên nói, một bên trên mặt đất vẽ ra chiến đường công pháp kinh mạch vận hành đồ, ngươi nhìn nơi này, bọn hắn vận chuyển pháp lực lúc lại tại đan điền lưu lại một tia khe hở, ngươi nếu có thể dùng Thái Hư Thần Lôi đánh trúng cái này khe hở, liền có thể cắt ngang pháp lực của bọn hắn lưu chuyển. Đan đường tu sĩ mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng bọn hắn cựu chuyển đàn kinh có thể khiến cho thể nội pháp lực mang theo dự tính, không chỉ có khôi phục nhanh, còn có thể trúng độc. Đông Phương Tuệ lấy ra một cái đan đường đệ tử thường dùng hóa độc đan, ngươi cần sớm ở trên người bôi lên thanh linh lộ lại dùng thủy vân thuẫn ngăn cách dự tính, nhược điểm của bọn hắn ở chỗ pháp lực vận chuyển chậm chạp, ngươi có thể dùng tốc độ áp chế bọn hắn. Đối với chiến đường, trận đường, luyện đường chờ một chút, Đông Phương Tuệ cũng nhất phân tích, từ công pháp đặc điểm tới cách đối phó, thậm chí liền các đường đệ tử thường dùng chiến thuật đều kỹ càng giảng giải. Trận đường đệ tử am hiểu bảy trận, nhưng bọn hắn bảy trận lúc cần thời gian, ngươi có thể tại bọn hắn bảy trận lúc phát động tấn công mạnh, hoặc là dùng nguyên thần thứ hai vây quanh phía sau tập kích bất ngờ. Nàng còn cố ý mô phỏng trận đường cựu khúc mê hồn trận đường Vân Hạo ở trong trận luyện tập phá trận chi pháp, nhớ kỹ, bất kỳ trận pháp đều có trận nhãn, ngươi dùng nguyên thần cảm giác trong trận pháp linh lực lưu động, dày đặc nhất địa phương chính là trận nhãn chỗ. Huấn luyện cuối cùng 10 ngày, Đông Phương Tuệ trực tiếp áp chế cảnh giới, đổi Vân Hạo thực chiến. Nàng đem tu vi ép tới nguyên anh hậu kỳ, cầm trong tay một thanh bình thường kiếm sắt, cùng Vân Hạo đối chiến. Đừng luôn muốn dùng đại chiêu, trước luyện cơ sở kiếm chiêu. Đông Phương Tuệ kiếm chiêu nhìn như đơn giản, lại chiêu chiêu trực chỉ Vân Hạo sơ hở, ngươi nhìn, chiêu này hoành tạo thiên quân mặc dù mạnh, nhưng hạ bản trống rỗng, ta chỉ cần một cước liền có thể trượt chân ngươi. Vừa dứt lời, mũi chân của nàng nhẹ nhàng vẩy một cái, Vân Hạo quả nhiên trọng tâm bất ổn, suýt nữa ngã sắp xuống. Trong đối chiến, Đông Phương Tuệ sẽ tùy thời bạch Vân Hạo vấn đề. Có lúc là hắn pháp khí sử dụng thời cơ không đúng, có lúc là pháp thuật của hắn dính liền quá chậm, thậm chí liền hô hấp của hắn tiết tấu, sư tỷ đều sẽ hôn nắn. Lúc chiến đấu hô hấp muốn cùng pháp lực vận chuyển đồng bộ, ngươi vừa rồi thi triển thủy vân thuẫn lúc nín thở quá lâu, dẫn đến pháp lực vướng hữu. Nàng một bên đón đỡ Vân Hạo kiếm chiêu, vừa nói, dùng mũi hút mũi hô, mỗi một lần hô hấp đều kéo theo trong đan điền nguyên anh chuyển động, dạng này pháp lực khả năng liên tục không ngừng. Theo thực chiến số lần gia tăng, Vân Hạo tiến bộ càng ngày càng rõ ràng. Không chỉ có thể thuần thục vận dụng song nguyên thần hiệp đồng tác chiến, còn có thể căn cứ sư tỷ mô phỏng khác biệt đường khẩu tu sĩ đặc điểm, điều chỉnh linh hoạt chiến thuật. Có một lần, Đông Phương Tuệ mô phỏng chiến đường tu sĩ tấn công mạnh, Vân Hạo đầu tiên là dùng phong linh tinh ra chỉ thanh minh kiếm, lấy nhanh chế nhanh, sau đó gọi ra nguyên thần thứ hai, dùng tỏa hồn ngọc trói buộc chặt địch nhân động tác, cuối cùng một cái thái hư thần lôi đánh trúng sơ hở, lại thật đánh bại sư tỷ. Rất tốt, một trận chiến này ngươi không chỉ có chiến thuật vận dụng thỏa đáng, còn học xong tùy cơ ứng biến. Đông Phương Tuệ thu kiếm mà đứng, trong mắt tràn đầy vui mừng, ngươi bây giờ chiến lực coi như đối mặt áp chế tới nguyên anh đại viên mạn hóa thần cảnh tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Huấn luyện kết thúc vào cái ngày đó, Vân Hạo đứng tại ngộ kiếm bãi bên trên, chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực như là lao nhanh giang hà, vận chuyển tự nhiên. Nguyên thần thứ hai cùng bản thể phối hợp đã đạt đến hóa cảnh, trong tay thanh minh kiếm cùng tỏa hồn ngọc dường như thành thân thể một bộ phận. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trung quanh linh lực lưu động, thậm chí có thể dự phán ra tiềm ẩn công kích phương hướng. Loại này biến hóa thoát thai hóa cốt, nhường trong lòng của hắn tràn đầy tự tin. Sư tỷ, cảm ơn ngươi. Vân Hạo đối với Đông Phương Tuệ thật sâu bái chào, nếu không phải ngươi dốc lòng dạy bảo, ta tuyệt không có khả năng có tiến bộ lớn như vậy. Đông Phương Tuệ cười đỡ dậy hắn, cái này đều là chính ngươi cố gắng kết quả. Ngày mai chính là tiên cơ tử tranh đoạt thi đấu báo danh ngày, mấy ngày kế tiếp, ngươi thật tốt điều chỉnh trạng thái, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhớ kỹ, tranh tài lúc không chỉ có cần nhờ chiến lực, còn muốn dựa vào mưu trí, cái khác 6 đường đệ tử tuy mạnh, nhưng cũng đều có nhược điểm, chỉ cần ngươi phát huy ra một tháng này vẫn luyện thành quả, nhất định có thể đoạt lại tiên cơ tử chi vị. Vân Hạo gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết, trận đấu này không chỉ có liên quan đến tương lai của mình, càng liên quan đến tiên cơ đường vinh quang. Trải qua một tháng này đặc huấn, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nên đón sắp đến khiêu chiến. Tiên cơ tử tranh đoạt thi đấu trung ương chủ đấu trường, ngay tại tiên cơ các đại quảng trường. Giờ phút này đã sớm bị các đường đệ tử vây chật như nêm tối. Đấu trường bốn phía trên đài cao, luyện đường pháp bảo màu xám tu sĩ, Văn Nguyên đường cầm trong tay thẻ che láo giả, Tài Phú đường cầm bảo chủ sự, còn có Hồng Lư đường, Thừa Vận đường, Chiến đường cao tầng các tu sĩ đều vẻ mặt trang nghiêm nhìn chăm chú lên đấu trường trung ương. Hiển nhiên là trước đây phát giác dị thường chưa lắng lại, nhưng lại không muốn bỏ lỡ trận này liên quan đến tiên cơ các thế hệ tuổi trẻ tương lai tranh đoạt thi đấu. Đấu trường phía đông đệ tử trận liệt bên trong, các đường điều kiện phù hợp thân truyền đệ tử đã theo đường khẩu chỉnh tề xếp hàng. Chiến đường dưới cờ, ba tên thân mang xích hồng chiến giáp thanh niên dáng người thẳng tắp, bên hông bội kiếm hàn quang lạnh thấu xương. Ba người đều là chiến đường trong vòng trăm năm đứng đầu nhất thân truyền đệ tử, tuổi tác đều chưa vượt qua 300 tuổi. Luyện đường trong đội ngũ, đồng dạng đứng đấy ba tên pháp bảo màu xám tu sĩ, đều là luyện đường tỉ mỉ chọn lựa hạt giống tuyển thủ. Văn Nguyên đường ba tên thân truyền đệ tử thì lộ ra văn nhã rất nhiều, bọn hắn cầm trong tay thư quyển, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt thư quyển linh khí, mặc dù nhìn như ôn hòa, am hiểu lấy tinh thần lực phát động công kích. Tài Phú đường ba tên đệ tử thân mang cầm bảo, bên hông treo túi chứa vật, trong túi không chỉ có chứa đại lượng linh thạch, càng có rất nhiều khẩn cấp pháp khí, hiển nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hồng Lư đường cùng Thừa Vận đường cũng đều có ba tên thân truyền đệ tử dự thi. Hồng Lư đường đệ tử am hiểu thương lượng ở giữa công thủ kỹ xảo, có thể lấy ngôn ngữ nhiễu loạn đối thủ tâm thần. Thừa Vận đường đệ tử thì tinh thông phi chu điều khiển cùng vật tư điều hành, chiến đấu bên trong am hiểu lấy pháp khí bỏ đi hao tổ chiến. Sáu đường cộng lại, phù hợp hóa thần cảnh trở xuống, tuổi tác không cao hơn 300 tuổi, điều kiện thân truyền đệ tử tổng cộng có 18 người, lại thêm cái khác không vào sáu đường hạch tâm trận liệt, nhưng cũng đạt tới dự thi tiêu chuẩn tán tu thân truyền đệ tử. Lần này báo danh tổng số người lại vượt qua 30 số lượng. Như vậy quy mô, đủ để thấy tiên cơ các ngàn năm nội tình tâm hậu, thế hệ trẻ tuổi thiên tài bối xuất, tuyệt không phải ngoại giới truyền ngôn như vậy nhân tài tàn lụi. Duy chỉ có tiên cơ đường trận liệt trước, chỉ lẻ loi trơ trọi đứng đấy Vân Hạo một người. Thanh Lam đạo bào tại một đám sắc thái tươi sáng đường khẩu phục sức bên trong lộ ra phá lệ đơn bạc, cùng cái khác đường khẩu ba người thành trận cảnh tượng nhiệt náo hình thành so sánh rõ ràng. Dù sao tiên cơ đường yên lặng 300 năm, sớm đã không người nhớ kỹ ngày xưa huy hoàng, bây giờ tức thì bị không ít đệ tử gọi đùa là tạp vật đường có thể có một người phù hợp điều kiện dự thi, đã để không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Vân Hạo đi theo Đông Phương Tuệ đi hướng đấu trường lúc, dọc đường tiếng nghị luận giống như nước thủy triều vào tới. Cái kia chính là tiên cơ đường đoạn thời gian trước đệ tử mới thu. Một tên chân truyền đệ tử chỉ vào Vân Hạo, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn nhập các mấy trăm năm, còn chưa thấy qua tiên cơ đường có đệ tử tham dự bất kỳ đường khẩu thi đua. Ngươi liền hắn cũng không biết. Đây chính là gần nhất truyền đi xôn xao Vân Hạo, nghe nói là tiên cơ đường Mạc Phạm Trần đường chủ thu quan môn đệ tử, cũng là tiên cơ đường cái này 300 năm đến duy nhất thân truyền đệ tử. Bên cạnh một tên khác chân truyền đệ tử hạ giọng giải thích, trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ, không nghĩ tới tạp vật đường lại dám đến góp tiên cơ tử tranh đoạt thi đấu náo nhiệt, cái này Vân Hạo sợ không phải không biết rõ cái khác đường đệ tử lợi hại. Nào chỉ là lợi hại, ngươi nhìn chiến đường ba cái kia, cái nào không phải có thể một quyền đánh nát núi đá chủ. Luyện đường Lý Mặc càng là có thể lấy đan hỏa tan kim, cái này Vân Hạo nhìn xem mới nguyên anh hậu kỳ, sợ là vòng thứ nhất liền phải bị đào thải. Có người lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy không coi trọng. Thậm chí, trực tiếp đối với Vân Hạo chỉ trỏ, ta nghe nói tiên cơ đường ngày bình thường liền xử lý chút trong các việc bất bánh, liền nghiêm chỉnh tu luyện công pháp đều không được đầy đủ, cái này Vân Hạo sợ không phải liền ra dáng thần thông đều không có học được, tới chỗ này chính là mất mặt xấu hổ. Những nghị luận này âm thanh mặc dù không tính vang dội, lại đầy đủ để tu vi đã đạt nguyên anh hậu kỳ Vân Hạo nghe được rõ rõ ràng ràng. Bước chân hắn chưa đình chỉ là cầm thiên diễn kiếm ngón tay có chút nắm chặt. Đông Phương Tuệ phát giác được sự khác thường của hắn, nghiêng đầu nhẹ giọng an ủi, chớ để ý bọn hắn lời đàm tiếu, tiên cơ đường bình bằng, xưa nay không là dựa vào miệng nói ra được, đợi một chút tại trên sàn thi đấu, dùng thực lực để bọn hắn ngậm miệng. Vân Hạo hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, hướng phía Đông Phương Tuệ nhẹ gật đầu. Dư mắt nhìn hướng đấu trường trung ương, nơi đó sắp trở thành hắn chứng minh chính mình, trọng trấn tiên cơ đường giành vọng chiến trường. Trung quanh chất vấn cùng chà phúng, giờ phút này đều hóa thành hắn động lực để tiến tới. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, tiên cơ đường không phải tạp vật đường tiên cơ đường đệ tử, đồng dạng có năng lực đứng tại tiên cơ các thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Đúng lúc này, công đường trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ đấu trường trung quanh nghị luận, mời các đường đệ tử dự thi tiến về rút thăm khu rút ra vòng thứ nhất đối chiến ký vị, tiên cơ tử tranh đoạt thi đấu vòng thứ nhất sắp bắt đầu. Các đường đệ tử nhao nhao hướng phía rút thăm khu đi đến, Vân Hạo cũng làm sửa lại một chút áo bào, tại Đông Phương Tuệ cổ vũ trong ánh mắt, cất bước đi hướng kia quyết định hắn trận đầu đối thủ rút thăm đài. Đấu trường bốn phía ánh mắt, giờ phút này đều tập trung ở trên người hắn, có chất nghi, có hiếu kỳ, cũng có mấy phần xem náo nhiệt trêu tức. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này đến từ tạp vật đường đệ tử, đến tột cùng có thể ở trận này thiên tài tụ tập tranh đoạt thi đấu bên trong, đi bao xa. Chương 548, rõ ràng là yêu nghiệt chương 548, rõ ràng là yêu nghiệt tiên cơ điện quảng trường trên đài cao. Đã hội tụ các đại đường phó đường chủ mấy chục người. Chiến đường đường chủ đã sớm tới. Tiếng người huyên náo, đều đang nghị luận lần này tiên cơ tử tranh đoạt sự tình. Một đoạn thời khắc tiếng nghị luận bỗng nhiên yên tĩnh một cái chớp mắt, nguyên bản phân tán đứng thẳng các đường cao tầng tu sĩ nhao nhao ghé mắt nhìn về phía lối vào. Một đạo thanh thân ảnh màu xám đang chậm rãi đi tới, áo bào bên trên treo lên tiên cơ đường ba chữ mặc dù không thấy được, lại để cho ở đây tất cả tu sĩ đều vô ý thức thu liễm khí tức. Chính là tiên cơ đường đường chủ, Mạc Phàm Trần. Đây là từ ngàn năm nay, Mạc Phàm Trần lần thứ nhất xuất hiện tại tiên cơ tử tranh đoạt thi đấu xem thi đấu trên đế. Trước đây dù là tiên cơ các tao ngộ nguy cơ, hắn cũng nhiều là tại tiên cơ đường bế quan tu hành, ít đặt chân trong các nơi công cộng, giờ phút này bỗng nhiên hiện thân, liền trên đài cao không khí đều dường như biến trang nghiêm lên. Mạc sư huynh, một đạo âm thanh vang dội dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, chiến đường đường chủ Triệu Hổ xài bước nên đón tiếp lấy. Hắn thân mang xích hồng chiến giáp, bên hông bội kiếm âm vang rung động, trên mặt quen có uy nghiêm bị mấy phần ngoài ý muốn thay thế, không nghĩ tới ngươi có thể đến. Triệu Hổ cùng Mạc Phàm Trần cùng là tiên cơ các thế hệ trước tu sĩ, cùng nhau bái sư học nghệ, tình nghĩa xưa nay thâm hậu, chỉ là Mạc Phàm Trần lâu dài bế quan, hai người rất ít gặp một mặt. Chỉ có mấy năm trước Vân Hạo đi vào tiên cơ các mới là gặp qua. Mạc Phàm Trần dừng bước lại, ánh mắt rơi vào Triệu Hổ trên thân, vẻ mặt vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng, ngựa khí lại mang theo vài phần không dễ dàng phát giác bình thản. Thế nào? Nghe Triệu sư đệ ý tứ, ta không thể tới. Triệu Hổ nghe vậy sững sờ, lập tức gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười nói, sư minh ngài lời nói này, ta nào dám a? Ngài có thể đến, sư đệ ta cao hứng còn không kịp đâu. Hắn biết Mạc Phàm Trần tính cách xưa nay như thế, nhìn như lãnh đạm, cũng rất nghiêm túc, kỳ thực chưa từng ác ý, vội vàng dẫn Mạc Phàm Trần hướng chính giữa đài cao chỗ ngồi đi đến, nhanh ngồi nhanh ngồi, ta cố ý cho ngài lưu lại vị trí tốt nhất, tầm mắt khoáng đạt, có thể thấy rõ đấu trường mỗi một chỗ động tĩnh. Đi, ngồi xuống đi. Mạc Phàm Trần tại chỗ ngồi bên trên ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lan can, ngựa khí nuối lòng mấy phần khó được cười giỡn nói, chỉ vừa một chút mà thôi, ngươi vẫn là như thế không thú vị. Triệu Hổ cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý, thuận thế ngồi tại Mạc Phàm Trần bên cạnh, ta cái này tính tình ngài còn không biết, không so được sư minh ngài trầm ổn. Đúng rồi, Vân Hạo đứa bé kia cũng là có cố dẻo dai, vừa rồi đối mặt nhiều như vậy nghị luận, thế mà không có lộ nửa phần kiếp ý. Mạc Phàm Trần không có nhận lời nói, ánh mắt lại lặng lẽ nhìn về phía đấu trường bên trong một mình đi hướng rút thăm khu Vân Hạo, đáy mắt hiện lên một tia cực kỳ nhạt tấm áp, chỉ là nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt giữ. Đúng lúc này, một hồi nhàn nhạt mùi thuốc bay tới, luyện đường đường chủ Cơ Thanh Liên chậm rãi đi tới. Nàng thân mang nhạt pháp bào màu tím, khuôn mặt dịu dàng thanh lệ, tuy là trung niên phụ nhân dung mạo, nhưng không thấy nửa phần tuế nguyệt vết tích, quanh thân quanh quẩn lấy đan hỏa linh khí làm cho lòng người cuộc đời cùng. Kỳ thực đã là tu luyện mấy ngàn năm đại năng tu sĩ. Nhìn thấy Mạc Phàm Trần, nàng đội vàng dừng bước lại, có chút không mình hành lễ, thanh âm êm dịu lại rõ ràng, gặp qua Mạc sư huynh. Là Thanh Liên a. Mạc Phàm Trần dương mắt, ngữ khí so đối mặt Triệu Hổ lúc ôn hòa mấy phần, lần trước tiên cơ kính khảo thí, ngươi bởi vì luyện đan chưa tới, bây giờ cũng là đuổi kịp trận này náo nhiệt. Cơ Thanh Liên ngồi dậy, trên mặt lộ ra một vẻ cười yếu ớt, lần trước xác thực tiếc nuối, không thể tận mắt nhìn sư huynh thu đệ tử tốt. Bây giờ nghe nói Vân Hạo muốn tham gia tiên cơ tử tranh đoạt thi đấu, chính là bận rộn nữa cũng muốn đến xem, dù sao, đây chính là tiên cơ các cách mỗi 500 năm một lần tình hội. Nàng nhìn về phía Mạc Phàm Trần, trong mắt mang theo vài phần trêu ghẹo, sư huynh ngài lần này chịu đến, sợ cũng là quan tâm ngươi cái này đệ tử a. Mạc Phàm Trần nhàn nhạt từ một tiếng, không có nói thêm nữa, lại cũng không có phủ nhận, xem như chấp nhận Cơ Thanh Liên suy đoán. Ngay sau đó, một hồi thanh thúy ngọc bội tiếng va chạm truyền đến, tài phú đường đường chủ Tiền Thông bước nhanh đi tới. Hắn thân mang cẩm bào, bên hông treo một chuỗi khảm nạm linh thạch ngọc bội, trên mặt luôn luôn mang theo linh hoạt nụ cười, xa xa liền chắp tay nói, "Mạc sư huynh, ngài có thể tính tới. Ta mấy ngày trước đây còn cùng Lý Ngôn nhắc tới, nói lời này sợ là thấy không đến ngài đến xem so tài, không nghĩ tới hôm nay giống như nguyện." Thiền sư đệ vẫn là như vậy biết nói chuyện. Mạc Phàm Trần trừng mắt lên, "Ngươi cái này tài phú đường quản, gần nhất cũng là tính được rõ ràng, không có ra lại lần trước chỗ sơ suất." Tiền Thông hiện ra nụ cười trên mặt càng tăng lên, "Vậy cũng không. Có sư huynh ngài lời này, ta về sau làm việc càng có động lực." "Đúng rồi, Vân Hạo đứa bé kia nếu là thiếu linh thạch hoặc là pháp khí, ngài cứ nói với ta, tài phú đường trong khố phòng đồ tốt, tùy tiện hắn chọn." Hắn biết Mạc Phàm Trần xưa nay không thích nợ nhân tình, nhưng vẫn là chủ động mở miệng. Thứ nhất là sư tình nghĩa huynh đệ, thứ hai cũng là bội phục Mạc Phàm Trần là người, càng xem trọng Vân Hạo tiềm lực. Sau đó, Hồng Lư đường đường chủ Lý Ngôn, Thừa Vận đường đường chủ Vương Hàng, Văn Uyên đường đường chủ Tô Mặc cũng lần lượt đến. Lý Ngôn thân mang pháp bảo màu xanh lam, trong lúc nói chuyện mang theo vài phần ngoại giao trường hợp thông dòng, đầu tiên là hướng Mạc Phàm Trần thi lễ một cái, cười nói, "Mạc sư huynh, lần trước trong các cùng những tông môn khác thương lượng, nếu không phải ngài âm thầm đề điểm, sợ là phải bị thua thiệt, sư đệ một mực chưa kịp tặng ngài." Vương Hàng thì càng hơi trầm xuống hơn ổn, hắn am hiểu phi chu điều hành, lời nói không nhiều, chỉ đơn giản nói câu sư minh mạnh khỏe lại lặng lẽ đem một cái khắc họa lấy ngự phong phù ngọc giản nhét vào Mạc Phàm Trần trong tay, đây là mới luyện chế phi chu phù, ngươi người đệ tử kia Vân Hạo về sau có lẽ có thể cần dùng đến. Văn Uyên đường đường chủ Tô Mặc cầm trong tay thẻ tre, khí chất nho nhã, hắn đi đến Mạc Phàm Trần trước mặt, đầu tiên là không mình hành lễ, sau đó nói khẽ, "Sư minh, ta đã đem Văn Uyên đường chân tàng chiến thuật kỳ yếu sao chép một phần, sau trận đấu nhường Vân Hạo tới lấy, có lẽ đối với hắn ngày sau tu hành có trợ giúp." Mạc Phàm Trần từng cái gật đầu, đem mọi người ý tốt ghi ở trong lòng, lại chỉ là thản nhiên nói, "Đa tạ các vị sư đệ sư muội." Vân Hạo sự tình, nhường chính hắn đi xong, các ngươi không cần quá mức chiều theo. Lời tuy như thế, hắn cầm viên kia ngự phong phù ngón tay lại có chút nắm chặt. Hắn xưa nay mạnh miệng, trong lòng lại đã sớm đem những sư minh đệ này tình nghĩa đặt ở trong lòng. Trên đài cao phó đường chủ nhóm nhìn xem một màn này, đều âm thầm cảm khái. Tại toàn bộ tiên cơ các, ngoại trừ các chủ tể tiên tri, Mạc Phàm Trần chính là tư lịch giả nhất, tu vi cao nhất tồn tại, là đám người công nhận nhị sư minh. Mặc dù hắn tính cách cổ quái, tính tình hơi có vẻ lãnh đạm, lâu dài bế quan không hỏi thế sự, nhưng từ không người dám khinh thị hắn. Không nói đến hắn sâu không lường được tu vi, nghe đồn sớm đã viễn siêu hợp thể cảnh cảnh, riêng là hắn đối sư huynh đệ giữ gìn, liền đủ để làm cho tất cả mọi người kính trọng. Năm đó chiến đường tao ngộ ngoại địch khiêu khích, là Mạc Phàm Trần âm thầm ra tay hóa giải. Luyện đường lò luyện đan hư hao, là hắn tự mình luyện chế mới lô đỉnh. Tài phú đường khoản hỗn loạn, là hắn thức đêm hỗ trợ làm rõ. Hắn chưa từng tuyên dương những sự tình này, nhưng luôn luôn tại thời khắc mấu chốt yên lặng nỗ lực, cái gọi là mặt lạnh tim nóng nói chính là Mạc Phàm Trần loại người này. Triệu Hổ nhìn xem Mạc Phàm Trần cùng mọi người ôn hòa giao lưu bộ dáng, nhịn không được cười nói, "Sư minh, ngài nói chúng ta bao lâu không có dạng này tập hợp một chỗ? Trước kia chúng ta 7 người đều ở cùng một chỗ tu hành, bây giờ cũng là khó được có cơ hội gom góp." Cơ Thanh Liên cũng gật đầu phụ họa, "Đúng vậy à, nếu không phải Vân Hạo dự thì, sợ là chúng ta còn không có cơ hội tốt như vậy tốt tâm sự." Mạc Phàm Trần ánh mắt đảo qua bên người sư huynh đệ, vẻ mặt bình tĩnh như cũ, ngữ khí lại nhiều hơn mấy phần ấm áp, "Về sau nếu là rảnh rỗi, liền thường đến tiên cơ đường ngồi một chút, ta nơi đó còn có vài hũ linh dược, vừa vặn cùng các ngươi chia." Đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn biết Mạc Phàm Trần xưa nay quý trọng rượu ngon, có thể chủ động đưa ra chia sẻ linh dược, đã là cực lớn tâm ý. Trên đài cao không khí trong nháy mắt biến dung hiệp, đã không còn ngày xưa nghiêm túc, ngược lại nhiều hơn mấy phần sư huynh đệ ở giữa ôn nhu. Mạc Phàm Trần không nói thêm gì nữa, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đấu trường. Vân Hạo chạy tới rút thăm trước sân khấu, đang đưa tay đi lấy viên kia quyết định trận đầu đối thủ ống thẻ. Ánh mắt của hắn biến sắc bén, quanh thân khí tức cũng lặng yên ngưng tụ, hiển nhiên, tiếp xuống tranh tài, hắn sẽ toàn bộ hành trình chú ý, là đệ tử của mình, cũng vì tiền cơ đường, giữ vững phần này sắp đến vinh quang. Mạc Phàm Trần ánh mắt rơi vào đấu trường rút thăm khu lúc, trên đài cao cái khác đường chủ cũng nhao nhao đem lực chú ý quay lại đấu trường. Triệu Hổ nhìn xem nhà mình ba tên đệ tử thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, nhịn không được vô đuổi, thanh âm to, "Ta kia ba tên tiểu tử túi, tuy nói không so được sư huynh ngài đệ tử trầm ổn, nhưng bàn luận bước đồng ngược lại không kém. Nhất là người nhỏ nhất kia, gọi Triệu Lỗi, năm nay mới 288 tuổi, đã là hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là phải tính đến." Nói lời này lúc, Triệu Hổ khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, khóe mắt quét nhìn còn không tự giác đảo qua cái khác đường chủ, hiển nhiên là muốn nghe một chút đám người tán dương. Cơ Thanh Liên nghe vậy, cười yếu ớt lấy bổ sung, "Triệu sư huynh đệ tử sát thực xuất sắc, bất quá ta luyện đường lý mặc cũng không kém. Hắn năm nay 295 tuổi, tuy chỉ là nguyên anh hậu kỳ, lại có thể đem đan hỏa điều khiển đến lô hỏa thuần thành, liền không ít hóa thần sơ kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể đón lấy hắn bạo viêm hỏa liên. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng, có thể ở 300 tuổi trước đem luyện đan thuật cùng chiến lược chiếu cố đến nước này, đã là khó được. Tiền Thông lập tức nói tiếp, ngón tay vô ý thức luốt ve bên hông ngọc bội, muốn nói tuổi trẻ tài cao, ta tài phú đường đệ tử cũng không kém bao nhiêu. Phụ trách khố phòng điều hành tiểu tử kia, năm nay 270 tuổi, không chỉ tu vi đạt tới hóa thần trung kỳ, còn có thể đem trương mục tính được không sai chút nào, ngay cả ta đều thường xuyên khen hắn là tài phú đường sống bản tính. Hắn xưa nay thích khoe khoang, nói lên nhà mình đệ tử càng là thao thao bất tuyệt, hắn không thể đem tất cả ưu điểm đều đến một lượt. Lý Ngôn, Vương Hàng, Tô Mặc cũng lần lượt mở miệng. Lý Ngôn nâng lên Hồng Lư Đường có vị 260 tuổi đệ tử, am hiểu cùng các đại tông môn thương lượng, ngôn từ sắc bén nhưng không mất phân tức. Vương Hàng thì nói Thừa Vận Đường có cái 290 tuổi đệ tử, có thể chỉ dựa vào một chiếc bình thường phi chu, tại trong gió lốc tinh chuẩn điều khiển phương hướng. Tô Mặc thấp nhất điều, chỉ nhàn nhạt để câu Văn Nguyên Đường có vị 280 tuổi đệ tử, đã có thể đọc hiểu Văn Nguyên Đường chỗ sâu bảy thành cổ tịch, tinh thần lực viễn siêu cùng thế hệ. Mấy người ngươi một lời ta một câu, đều tại tán dương nhà mình đệ tử tuổi trẻ tài cao, trên đài cao tràn đầy náo nhiệt không khí. Triệu Hổ nói, đột nhiên nhìn về phía Mạc Phàm Trần, cười hỏi: "Sư Minh, chúng ta trò chuyện lâu như vậy nhà mình đệ tử, còn không có hỏi qua ngươi đây." Vân Hạo đứa bé kia nhìn xem tuổi không lớn lắm, hắn năm nay nhiều ít tuổi? Tu luyện bao nhiêu năm a? Lời này vừa ra, cái khác đường chủ đều ngừng câu chuyện, nhao nhao nhìn về phía Mạc Phàm Trần. Bọn hắn trước đây mặc dù nghe nói Vân Hạo là Mạc Phàm Trần quan môn đệ tử, nhưng lại chưa bao giờ tìm hiểu qua nó cụ thể tuổi tác, giờ phút này bị Triệu Hổ nhắc lên, đều hiếu kỳ không thôi. Có thể bị Mạc Phàm Trần nhìn chúng đệ tử, tuổi tác cùng lúc tu luyện chẳng định không sai không tầm thường. Mạc Phàm Trần nghe được tra hỏi, nguyên bản ánh mắt lợi hại nhu hòa mấy phần, khóe miệng không tự giác có chút dương lên. Hắn nhớ tới trước đây không lâu tại Tiên Cơ Đường, chính mình hỏi Vân Hạo tuổi tác cùng tình huống tu luyện lúc cảnh tượng. Lúc ấy Vân Hạo gãi đầu, thản nhiên nói ra năm nay 106 tuổi, tu luyện cũng liền 90 năm bộ kia Vân Đạm Phong Khinh bộ dáng, nhường hắn vị này sống mấy ngàn năm lão tu sĩ đều nội tâm rung động, hồi lâu chưa thể bình tĩnh. Giờ phút này đối mặt mấy vị sư đệ sư muội hiếu kỳ ánh mắt, Mạc Phàm Trần ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một cái lại bình thường bất quá sự tình, cũng liền mới 106 tuổi. Ta đệ tử này là địa phương nhỏ xuất thân, trước kia không ai chỉ điểm, chính mình đánh bậy đánh bạ bước vào con đường tu luyện, tính được, cũng liền mới tu luyện 90 năm tuế nguyệt a. Cũng liền mới 106 tuổi, mới tu luyện 90 năm tuế nguyệt. Mạc Phàm Trần lời nói như là kinh lôi, tại trên đài cao nổ vang. Cái khác sáu đường đường chủ đầu tiên là sức sở, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào tai của mình. Triệu Hổ há to miệng, nửa ngày không nói nên lời, hắn mới vừa rồi còn đang khoe khoang nhà mình đệ tử 288 tuổi đạt tới hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, có thể cùng Vân Hạo so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. 106 tuổi nguyên anh hậu kỳ, đây là khái niệm gì? Cơ Thanh Liên trong tay đan bình kém chút trượt xuống, nàng vô ý thức nâng đỡ thân mình, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng luyện đan nhiều năm, thấy qua vô số thiên tài tu sĩ, lại chưa từng nghe nói qua có người có thể tại 100 tuổi ra mặt liền đạt tới nguyên anh hậu kỳ, phải biết, rất nhiều tu sĩ tại cái tuổi này, thậm chí còn kẹt tại kim đan cảnh không cách nào đột phá. Tiền Thông trên mặt linh hoạt nụ cười biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn bóp lấy ngón tay tính một cái, 90 năm tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, bình quân mỗi 10 năm đã đột phá một cái đại cảnh giới, tốc độ này so năm đó Mạc Phàm Trần sư huynh còn nhanh hơn một mảng lớn. Hắn nhớ tới chính mình vừa rồi tán dương sống bản tính đệ tử, 270 tuổi mới đến nguyên anh hậu kỳ, giờ phút này chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, giống như là bị người mạnh mẽ quạt một bạt hai. Lý Nôn, Vương Hàng, Tô Mặc cũng đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang vì nhà mình đệ tử hơn 200 tuổi đạt tới nguyên anh hậu kỳ hoặc hóa thần cảnh mà kiêu ngạo, nhưng tại Vân Hạo 106 tuổi nguyên anh hậu kỳ trước mặt, những cái được gọi là thiên tài trong nháy mắt biến ảm đạm vô quang. Cái gì gọi là mới 106 tuổi? Triệu Hổ tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo vài phần hoảng hốt, cái gì gọi là mới tu luyện 90 năm? Cái này Mạc sư mình, nói chuyện cũng quá đả kích người. 100 tuổi nguyên anh hậu kỳ a. Cơ Thanh Liên khẽ khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy hâm mộ, thế này sao lại là thiên tài, rõ ràng là yêu nghiệt. Chúng ta vừa rồi tại sư minh trước mặt tán dương nhà mình đệ tử, bây giờ nghĩ lại, quả thực là múa búa trước cửa lỗ ban. Cái khác đường chủ nhao nhao gật đầu, nguyên một đám đỏ ngầu cả mắt, kia là thực sự ước ao ghen tị. Bọn hắn vất vả bồi dưỡng đệ tử mấy trăm năm, mới khiến cho đệ tử đạt tới bây giờ cảnh giới, có thể Mạc Phàm Trần tùy tiện thu cái quan môn đệ tử, 100 tuổi ra mặt liền có thành tựu như thế này, trên lệch này thực sự quá lớn, nhường trong lòng bọn họ đã rung động lại có chút cảm giác khó chịu. Mạc Phàm Trần nhìn xem đám người bộ dáng kiếp sợ, khóe miệng ý cười lại sâu mấy phần, lại không nói thêm gì nữa, chỉ là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đấu trường. Giờ phút này Vân Hạo đã bước thăm xong, đang hướng phía Đông Phương Tuệ đi đến, mang trên mặt mấy phần thong dong. Mạc Phàm Trần biết, lấy Vân Hạo thiên phú cùng trong khoảng thời gian này đã huấn, tiếp xuống tranh tài, tất nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng, càng sẽ không nhường Tiên Cơ Đường thất vọng. Trên đài cao không khí nhất thời có chút vi diệu, mấy vị đường chủ mặc dù còn tại xem thi đấu, lại không trước đó tán dương đệ tử hào hứng. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng rơi vào Vân Hạo trên thân, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, có chấn kinh, có hâm mộ, còn có mấy phần chờ mong, đều muốn nhìn một chút cái này trăm năm nguyên anh hậu kỳ yêu nghiệt, có thể ở trận này Tiên Cơ tử tranh đoạt thi đấu bên trong đi bao xa. Chương 549, Tiên Cơ thất tử đứng đầu. Chương 549, Tiên Cơ thất tử đứng đầu. Ngay tại trên đài cao mấy vị đường chủ nỗi lòng phức tạp lúc, đấu trường bên trong truyền đến công đường trưởng lão cao giọng tuyên cáo, Tiên Cơ tử tranh đoạt thi đấu vòng thứ nhất, trận đầu tiên cơ đường Vân Hạo đối chiến đan đường Lâm Hạo. Lời còn chưa dứt, đan đường đệ tử Lâm Hạo đã thả người nhảy vào đấu trường trung ương. Hắn thân mang đan đường mang tính tiêu chí tranh hồng pháp bảo, trong tay cầm một cái toàn thân xanh biếc đan bình, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt mùi thuốc, hiển nhiên đã sớm ăn vào tăng cường pháp lực đan dược. Lâm Hạo ánh mắt đảo qua Vân Hạo, mang theo vài phần kinh thường, tiên cơ đường đệ tử, ta khuyên ngươi vẫn là chủ động nhận thua, miễn cho đợi một chút bị ta đan hỏa đốt bị thương, ném đi mặt mũi. Vân Hạo thần sắc bình tĩnh, cũng không đáp lại, chỉ là thiên diễn kiếm, thân kiếm ra khỏi vỏ. Trong ngay mắt, một đạo màu xanh linh quang hiện lên, phong linh tinh khí tức lặng yên tràn ngập ra. Trên đài cao, Triệu Hổ trong mắt hơi híp, nhịn không được nói rằng, kiếm này bên trong cất giấu phong linh tinh. Xem ra Mạc sư Minh không ít cho đứa nhỏ này chuẩn bị kỹ càng đồ vật a. Cơ Thanh Liên cũng gật đầu phụ họa, phong linh tinh có thể tăng lên trên diện rộng kiếm chiêu tốc độ, phối hợp nguyên anh hậu kỳ tu vi, cũng là có thể cùng Lâm Hạo một trận chiến. Bất quá Lâm Hạo am hiểu dùng độc, Vân Hạo nếu là không cẩn thận, sợ là sẽ phải ăn thiệt thòi. Nàng lâu dài luyện đan, đối đan đường đệ tử phương thức chiến đấu rất tin tưởng, biết rõ Lâm Hạo trong tay đan bình bên trong hóa cốt độc đan uy lực bất phàm. Đấu trường bên trong, Lâm Hạo đã dẫn đầu phát động công kích. Hắn mở ra đan bình, đem từng mai màu đen đan dược ném hướng không trung, đan dược rơi xuống đất trong nháy mắt hóa thành màu đen xương độc, hướng phía Vân Hạo lan tràn mà đi. Nếm thử ta hóa cốt xương độc, dính vào một chút, pháp lực của ngươi liền sẽ bị ăn mòn. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, đồng thời hai tay kết ấn, một đoàn tranh hồng đan hỏa tại lòng bàn tay ngưng tụ, hướng phía Vân Hạo hành kích mà đi. Vân Hạo đã sớm chuẩn bị, dựa theo Đông Phương Tuệ dạy bảo phương pháp, cấp tốc gọi ra thủy vân thuẫn. Tấm chắn trên không trung triển khai, màu lam nhạt gợn nước lưu chuyển, đem xương độc một mực ngăn khuất bên ngoài. Đồng thời, hắn thôi động thiên diễn kiếm bên trong phong linh tình, thân hình giống như quỷ mị tránh đi đan hỏa công kích, trường kiếm trong tay bổ ra một đạo màu xanh phong nhận, thẳng bức Lâm Hạo mặt. Tốc độ thật nhanh. Trên đài cao Vương Hàng nhịn không được tán thưởng, cái này ngự phong quyết dùng đến cũng là thuần thục, so ta thừa vận đường mấy cái kia chuyên môn luyện tốc độ đệ tử còn muốn linh hoạt mấy phần. Lý Ngôn cũng gật đầu, không chỉ có tốc độ nhanh, ứng đối cũng rất trầm ổn. Lâm Hạo xương độc cùng đan hỏa phối hợp vốn là xảo trá, hắn lại có thể đồng thời phòng ngự cùng phản kích, phần này Lâm Tràng phản ứng cũng không phải bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh. Đấu trường bên trong chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lâm Hạo thấy xương độc cùng đan hỏa không cách nào có hiệu quả, trong lòng có chút vội vàng sao động, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái kim sắc đan dược, một ngụm nuốt vào. Đan dược vào bụng, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, quanh thân đan hỏa biến càng thêm tràn đầy, xem ra không xuất ra bản lĩnh thật sự là không được. Tiếp ta chiêu này đốt thiên đan lửa. Một đoàn to lớn tranh hồng đan hỏa trên không trung ngưng tụ thành hỏa điểu hình thái, hướng phía Vân Hạo đáp xuống, đấu trường bên trong nhiệt độ đột nhiên tăng, mặt đất phiến đá cũng bắt đầu hòa tan. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, gọi ra nguyên thần thứ hai. Một lam một kim hai thân ảnh đứng song vai, bản thể cầm trong tay thiên diễn kiếm, nguyên thần thì thôi động ngự hồn trùng, tần suất thấp sóng âm khuyết tán ra đến, quấy nhiễu Lâm Hạo nguyên thần cảm giác. Song nguyên thần, Tô Mặc trong tay thẻ tre có chút dừng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, 106 tuổi không chỉ có đạt tới nguyên anh hậu kỳ, còn tu thành nguyên thần thứ hai. Bực này thiên phú, liền xem như tại thời kỳ thượng cổ, cũng cực kỳ hiếm thấy. Mạc Phàm Trần nghe nói như thế, khoe miệng ý cười lại sâu mấy phần, lại vẫn không có nói chuyện, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đấu trường, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Đấu trường bên trong, Vân Hạo bản thể cùng nguyên thần đồng thời phát động công kích. Bản thể đem Thái Hư thần lôi ngưng tụ tại thiên diễn kiếm bên trên, thân kiếm nổi lên tử sắc lôi quang, một đạo lôi kiếm chạm bổ về phía hỏa điểu. Nguyên thần thì thôi động ngự hồn trung, đem Lâm Hạo nguyên thần tạm thời giam cầm. Lâm Hạo kết ấn động tác trong nháy mắt đình trệ, hỏa điểu uy lực chợt giảm, bị lôi kiếm chạm chém thành hai khúc. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên đi vào Lâm Hạo trước mặt, trường kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ, ngươi thua. Lâm Hạo sắc mặt tái nhợt, nhìn xem chống đỡ tại cổ họng trường kiếm, bất đắc dĩ thở dài, ta nhận thua. Tiên cơ đường Vân Hạo thắng. Công đường trưởng lão thanh âm vang lên, đấu trường bên trong bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Tiên cơ đường các đệ tử kích động cơ sĩ, Đông Phương Tuệ đứng tại đấu trường biên giới, khắp khuôn mặt là vui mừng. Trên đài cao, mấy vị đường chủ hoàn toàn sôi trào. Triệu Hổ bố đuổi, lớn tiếng nói, tốt, đánh thật hay. Đứa nhỏ này không chỉ có thiên phú cao, chiến lực cũng mạnh như vậy. Lâm Hạo tại đan đường đệ tử bên trong cũng coi như đỉnh tiêm, thế mà bị hắn nhẹ nhàng như vậy đánh bại. Cơ Thanh Liên trong mắt tràn đầy hâm mộ, Mạc sư huynh, ngài đệ tử này cũng quá ưu tú. 106 tuổi có sức chiến đấu cỡ này, thành tựu tương lai sợ là muốn vượt qua ngài a. Tiền Thông cũng lại gần, mang trên mặt linh hoạt nụ cười, sư huynh, ngài nhìn Vân Hạo nếu là thiếu linh thạch hoặc là pháp khí, cứ nói với ta. Tài phú đường trong khố phòng đồ tốt, ngài tùy ý chọn. Coi như đem viên kiêng ngưng thần bảo ngọc cho hắn, ta cũng không ý kiến. Cái khác đường chủ cũng nhao nhao phụ họa, nguyên một đám ánh mắt sốt ruột, thật không thể đem nhà mình tốt nhất tài nguyên đều đưa cho Vân Hạo. Mạc Phàm Trần nhìn xem đám người bộ dáng, rốt cục mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần không dễ dàng phát giác kiêu ngạo, hắn còn trẻ, cần nhiều lịch luyện. Những tư nguyên này, chờ hắn thật đang cần thời điểm rồi nói sau. Lời tuy như thế, Mạc Phàm Trần nhưng trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Hắn biết, Vân Hạo một trận chiến này, không chỉ có chứng minh thực lực của mình, càng làm cho tiên cơ đường một lần nữa đưa tới các đường coi trọng. Tiếp xuống tranh tài, Vân Hạo tất nhiên sẽ mang đến càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, mà tiên cơ đường bình quang cũng sẽ tại Vân Hạo trong tay, một lần nữa nở rộ quang mang. Đấu trường bên trong, Vân Hạo đang nhắm mắt điều tức, khôi phục vừa rồi chiến đấu tiêu hao pháp lực. Đây chỉ là thứ một vòng đấu, tiếp xuống đối thủ sẽ càng thêm cường đại. Nhưng hắn giờ phút này, trong lòng tràn đầy tự tin. Có sư phụ cùng sư tỷ duy trì, có trong khoảng thời gian này đạt huấn thành quả, hắn có lòng tin chiến thắng bất kể đối thủ nào. Vân Hạo trận đầu báo cáo thắng lợi sau, tiếp xuống tấn cấp con đường mặc dù trận có khó khăn chắc trở, nhưng thủy chung hướng phía cố định phương hướng vững bước đẩy vào. Dẫn tới trên đài cao Tô Mặc liên tiếp gật đầu, đứa nhỏ này đối với linh khí lưu độ mẫn cảm, so Văn Nguyên Đường nghiên cứu trận pháp đệ tử còn muốn xuất sắc. Vòng thứ 3 mạnh thi đấu tao nội chiến đường đệ tử Trương Dương, đối phương mặc dù áp chế đến nguyên anh đại viên mãn, lại vẫn bảo lưu lấy hóa thần cảnh tu sĩ pháp lực nội tình, kinh lôi chạm bổ ra lúc đấu trường bên trong lôi quang dày đặc, không khí đều bị xé nứt ra nhỏ bé vết rách. Vân Hạo không cùng hắn liều mạng pháp lực, ngược lại lấy Thái Hư thần lôi hóa thành lôi ti quấn quanh đối phương binh khí, lại mượn ngự phong quyết linh hoạt né tránh, chờ Trương Dương pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, đống nhiên cứ gọi ra thiên địa cấm phong truy phong tỏa pháp lực lưu chuyển, thừa cơ lấy xong nguyên thần giáp công, cuối cùng khiến cho Trương Dương nhận thua. Một trận chiến này nhường Triệu Hổ nhịn không được vô Mặc Phàm Trần bà bay, sư minh, ngươi đệ tử này chiến thuật ý thức so ta chiến đường những cái kia chỉ biết vọt mạnh tiểu tử mạnh hơn nhiều lắm. Vòng bán kết đối mặt thừa vận đường đệ tử Vương Hạo, đối phương điều khiển một chiếc tam giai phi chu quanh thân vờn quanh 12 đạo phong nhận, đã có thể công kích từ xa lại có thể nhanh chóng né tránh. Vân Hạo đem thiên diễn kiếm cùng ngự hồn trung phối hợp sử dụng, bản thể lấy kiếm chiêu kiểm chế phi chu động tĩnh, nguyên thần thì thôi động ngự hồn trung quấy nhiều Vương Hạo điều khiển cảm giác, chờ phi chu chuyển hướng xuất hiện sơ hở, đột nhiên đem thiên địa cấm phong truy ném hướng phi thuyền hạch tâm pháp trận, trong nháy mắt chặt đứt linh lực cung ứng, Vương Hạo mất đi pháp khí chèo chống, chỉ có thể chắp tay nhận thua. Đến tận đây, Vân Hạo một đường quá quan chẳng tướng, cùng chiến đường Triệu Lỗi cùng nhau xâm nhập cuối cùng trận chung kết, mà Triệu Lỗi chính là trước đây bị đám người tán dương 288 tuổi hóa thần hậu kỳ đỉnh phong đỉnh tiêm đệ tử. Cho dù áp chế đến nguyên anh cảnh, thật sâu dày pháp lực cùng phong phú đối chiến kinh nghiệm, vẫn nhường không ít người cảm thấy hắn mới là năm nay tiên cơ tử đứng đầu không có hai nhân tuyển. Trận chung kết bắt đầu trung ương chủ đấu trường không khí đạt đến đỉnh phong, các đường đệ tử tiếng hoan hô cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Trên đài cao, bảy đường đường chủ đều nín hơi ngưng thần, Mạc Phàm Trần mặc dù vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, đầu ngón tay lại không tự giác nắm chặt lan can. Hắn biết, một trận chiến này đối Vân Hạo, đối tiên cơ đường đều ý nghĩa phi phàm. Theo công đường trưởng lão ra lệnh một tiếng, trận chung kết chính thức bắt đầu. Triệu Lôi thân mang xích hồng chiến giáp, cầm trong tay một thanh toàn thân đen nhánh trọng kiếm, quanh thân linh lực ba độ viễn siêu bình thường nguyên anh cảnh tu sĩ, hiển nhiên là đem hóa thần hậu kỳ pháp lực nội tình áp xúc tới cực hạn. Vân Hạo, ngươi có thể đi đến trung cực chi tranh, đã là tiên cơ đường bình quang. Triệu Lôi thanh âm trầm thấp, trọng kiếm tại mặt đất dừng lại, kích thích một vòng linh lực gợn sóng, nhưng tiên cơ tử đứng đầu chi vị, chỉ có thể thuộc về chiến đường, thuộc về ta. Lời còn chưa dứt, Triệu Lôi liền vung kiếm tấn công mạnh, trọng kiếm mang theo thiên quân chi lực bổ về phía Vân Hạo, thân kiếm lôi cuốn lấy nhàn nhạt lôi quang. Đúng là đem chiến đường kinh lôi quyết cùng tự thân kiếm pháp dung hợp, cho dù áp chế cảnh giới, uy lực vẫn như cũ kinh người. Vân Hạo không dám thất lễ, cấp tốc gọi ra Thủy Vân Thuẫn đồng thời đem phong linh tinh lực lượng thôi động đến cực hạn, thân hình như là tơ liễu giống như hướng về sau bay ra mấy trượng, tránh đi trọng kiếm đồng thời công kích, thiên diễn kiếm bổ ra ba đạo phong nhận thẳng đến Triệu Lôi hạ bản. Chỉ có thể tránh sao? Triệu Lôi hừ lạnh một tiếng, trọng kiếm quét ngang, đem phong nhận toàn bộ đánh nát, lập tức thả người bật lên, trọng kiếm vẽ ra trên không trung một đường cong tròn, kinh lôi phá thiên trảm. Một đạo hơn một trượng thô lôi quang từ thân kiếm bắn ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đánh tới hướng Vân Hạo. Trên đài cao Cơ Thanh Liên nhịn không được kinh hô, Triệu Lỗi càng đem kinh lôi quyết uy lực áp xúc tới nguyên anh cảnh thi triển, một kích này uy lực, sợ là tiếp cận nguyên anh cảnh cực hạn. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, biết giờ phút này không thể lại tránh. Hít sâu một hơi, đem trong đan điền nguyên anh chi lực cùng nguyên thần thứ hai linh lực hoàn toàn dung hợp, hai tay kết ấn, Thái Hư thần lôi vạn kia bị nhất. Vô số đạo nhỏ bé lôi ti trên không trung ngưng tụ, hóa thành một thanh tử sắc lôi kiếm, cùng Triệu Lỗi lôi quang chạm ầm vang chạm vào nhau. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, khí lãng quét sạch đấu trường, mặt đất bị tạc mở một cái sâu đạt vài thước hố to, bụi mù tràn ngập ở giữa, hai thân ảnh đồng thời lui về phía sau. Triệu Lôi ổn định thân hình, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Vân Hạo pháp lực có thể cùng mình áp xúc sau hóa thần cảnh nội tình chống lại. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Vân Hạo đã gọi ra thiên địa cấm phong truy, đem nó ném hướng Triệu Lôi dưới chân, đồng thời nguyên thần thứ hai thôi động ngự hồn trung, tần suất thấp sóng âm thẳng bức Triệu Lôi nguyên thần. Triệu Lôi đã muốn tránh né cấm phong truy phong tỏa, lại muốn chống cự nguyên thần quấy nhiễu, trong lúc nhất thời luồn cuống tay chân. Vân Hạo bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, bản thể cùng nguyên thần đồng thời động. Lấy thiên diễn kiếm thi triển ngự phong quyết tốc độ nhanh nhất vây quanh Triệu Lôi sau lưng, nguyên thần thì đem Thái Hư thần lôi ngưng tụ thành hình cầu, mạnh mẽ đánh tới hướng Triệu Lôi phía sau lưng. Triệu Lôi phát giác nguy hiểm lúc đã tới không kịp hoàn toàn né tránh, chỉ có thể nghiêng người ngăn cản, lôi quang đánh trúng hắn đầu vai, chiến giáp trong nháy mắt bị đánh xuyên, máu tươi chảy ra. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, nhìn xem Vân Hạo trong tay trực chỉ cổ họng của mình trường kiếm, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng hắn biết mình thua, lại chiến đấu tiếp không có ý nghĩa. Trừ phi không áp chế cảnh giới, hóa thần ý cảnh mới có thể thắng Vân Hạo, nếu không đem cảnh giới cũng chế tại nguyên anh. Vân Hạo cái quái vật này chính là cùng cảnh vô địch tồn tại, nguyên thần thứ hai tu thành, nhường hắn chiếm hết ưu thế. Toàn bộ tiên cơ các thanh niên một đời đệ tử bên trong, cũng liền Vân Hạo tu thành nguyên thần thứ hai, người khác muốn tu luyện, cũng không có huyền thủy chi tinh loại kia trí bảo linh vật. Cuối cùng Triệu Lỗi chậm rãi buông xuống trọng kiếm, ta nhận thua. Tiên cơ tử thất tử đứng đầu tranh đoạt thi đấu trận chung kết, tiên cơ đường Vân Hạo thắng. Vân Hạo đoạt được năm nay tiên cơ tử đứng đầu, trở thành tiên cơ thất tử người thứ nhất. Công đường trưởng lão thanh âm vang vọng đấu trường, trong nháy mắt đốt lên toàn trường không khí. Tiên cơ đường các đệ tử kích động ôm nhau reo hò. Đông Phương Tuệ trong mắt rừng rừng, dùng sức cơ tiên cơ đường cờ sĩ. Trên đài cao, Mạc Phàm Trần căng cứng thân thể rốt cục buông lỏng, khoe miệng lộ ra một vẻ khó được rõ ràng nụ cười. Triệu Hổ dẫn đầu đứng dậy vỗ tay, tốt, tốt một cái Vân Hạo. Cái này tiên cơ tử vị trí đầu não, hắn thực chí danh uy. Cơ Thanh Liên, Tiền Thông mấy người cũng nhao nhao đứng dậy, tiếng vỗ tay như sấm động. Mạc Phàm Trần nhìn xem đấu trường trung ương bị đám người nhìn chăm chú Vân Hạo, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Tiên Cơ Đường một mạch yên lặng ngàn năm, hôm nay rốt cục tại Vân Hạo trong tay trọng trấn vinh quang, mà cái này trăm năm nguyên anh hậu kỳ đệ tử, tương lai nhất định có thể dẫn đầu Tiên Cơ Đường đi hướng càng tương lai huy hoàng. Vân Hạo cầm trong tay tiên diễn kiếm, đứng tại đấu trường trung ương, nhận lấy đến từ các đường đệ tử ánh mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, cùng Mạc Phàm Trần ánh mắt gặp nhau, nhìn thấy sư phụ trong mắt tán thành cùng vui mừng, lại nhìn về phía bên cạnh Đông Phương Thụy, nhìn thấy sư tỷ vẻ mặt kích động. Giơ lên trường kiếm trong tay, cao giọng nói rằng, chiến dịch này đoạt giải quán quân, không phải một mình ta chi công, chính là Tiên Cơ Đường chi binh. Từ nay về sau, Tiên Cơ Đường định không phụ Tiên Cơ Thất Tử đứng đầu chi danh. Vừa dứt tiếng, đấu trường bên trong lần nữa bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng hoan hô. Chương 550, Bảy Đường Đại Sư Minh chương 550, Bảy Đường Đại Sư Minh đấu trường trong ngoài bỗng nhiên lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, ngay sau đó, một đạo âm thanh vang dội từ trong đám người vang lên, bái kiến thủ tọa Đại Sư Minh. Theo tiếng kêu nhìn lại, đúng là chiến đường một tên chân truyền đệ tử. Hắn trước đây tuy là nhà mình đường khẩu Triệu Lỗi tiếc hận, nhưng cũng đối Vân Hạo thực lực tâm phục khẩu phục, giờ phút này dẫn đầu hai tay ôm quyền, cùng kính hành lễ. Một cử động kia như là đầu nhập mặt hồ cục đá, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Đấu trường biên giới thân truyền đệ tử nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lập tức nhao nhao bắt trước. Đan đường các đệ tử buông xuống đối độc thuật chưa có hiệu quả tiếp đuối, trận đường đệ tử quên đi trận pháp bị phá không cam lòng. Hồng Lư đường, Thừa Bận đường, Văn Nguyên đường, Luyện đường, Tài Phú đường các đệ tử cũng đều thu hồi trước đây xem kỹ cùng chất vấn, nguyên một đám ôm quyền cong người, cùng kêu lên hô to, bái kiến thủ tọa Đại Sư Minh, chúc mừng thủ tọa Đại Sư Minh. Thanh âm càng ngày càng vang, từ đấu trường bên trong lan tràn tới đấu trường bên ngoài, bao trùm toàn bộ tụ hiền điện quảng trường. Các đệ tử chân truyền xếp thành chỉnh tề đội ngũ, thân truyền đệ tử nhóm theo sát phía sau, liền một chút ngày bình thường cao ngạo nội môn đệ tử, cũng tại lúc này cúi thấp đầu. Tiên Cơ Thất Tử đứng đầu, vốn là tiên cơ các bảy trong đường bên ngoài đệ tử cộng đồng Đại Sư Minh, cũng xưng thủ tọa Đại Sư Minh, địa vị tôn sùng vô cùng, gần với các chủ cùng bảy đường đường chủ, chịu vinh hạnh đặc biệt này, hoàn toàn xứng đáng các đệ tử tôn kính. Có mấy tên từng tại lúc trước chào phúng qua Vân Hạo đến từ tạm vật đường chân truyền đệ tử, giờ phút này gương mặt đỏ bừng, hành lễ động tác lại tiêu chuẩn nhất. Bọn hắn nhớ tới chính mình trước đây vô tri ngôn luận, lại nhìn trước mắt vị này trăm năm nguyên anh hậu kỳ bằng thực lực một đường đoạt giải quán quân thủ tọa Đại Sư Minh, trong lòng chỉ còn lại có xấu hổ cùng kính nể. Một tên chiến đường chân truyền đệ tử càng là cao giọng nói rằng, thủ tọa Đại Sư Minh thực lực siêu quần, chúng ta trước đây có nhiều mạo phạm, mong rằng Đại Sư Minh rộng lòng tha thứ. Vân Hạo nhìn trước mắt lít nha lít nhít không mình hành lễ các đệ tử, trong lòng dâng lên một cố kho nói lên lời cảm động cùng tinh thần trách nhiệm. Thu hồi thiên diễn kiếm, hai tay hư đỡ, thanh âm ôn hòa lại có lực, chư vị sư đệ sư muội không cần đa lễ, mau mau đứng dậy à. Có thể các đệ tử cũng không lập tức đứng dậy, ngược lại lần nữa đồng thanh nói, chúc mừng thủ tọa Đại Sư Minh đoạt được tiên cơ tử chi vị, trọng trấn tiên cơ vinh quang. Lần này, thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần chân thành chúc phúc. Vân Hạo đoạt giải quán quân, không chỉ có chứng minh thực lực của mình, càng phá vỡ tiên cơ đường là tạp vật đường lời đồn đại, làm cho tất cả mọi người nhận thức lại tiên cơ đường nội tình, phần này vinh quang, đáng giá tất cả mọi người vì đó ăn mừng. Trên đài cao, bảy đường đường chủ nhìn xem một màn này, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Triệu Hổ cảm khái nói, không nghĩ tới Vân Hạo vừa trở thành thủ tọa Đại Sư Minh, còn có thể không nóng không đội khí định thần nhàn, xem ra đứa nhỏ này không chỉ có thực lực mạnh, tâm tính cũng đủ để phục chúng a. Cơ Thanh Liên gật đầu, đúng vậy a, có thể khiến cho các đường đệ tử chân tâm tin phục, phần này năng lực có thể so sánh đơn thuần chiến lực càng hiếm thấy hơn. Mạc Phàm Trần nhìn chăm chú giữa sân bị các đệ tử vờn quanh Vân Hạo, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Vân Hạo giờ phút này thu hoạch không chỉ có là thủ tọa Đại Sư Minh danh hiệu, càng là toàn bộ tiên cơ các đệ tử tán thành. Phần này tán thành sẽ thành Vân Hạo tương lai trên con đường tu hành kiên cố nhất hậu thuẫn, cũng sẽ trở thành tiên cơ đường quật khởi lần nữa nền tảng. Chờ các đệ tử đứng dậy, Vân Hạo mở miệng lần nữa, đa tạ chư vị sư đệ sư muội tán thành. Từ nay về sau, ta định không phụ thủ tọa Đại Sư Minh chi danh, cùng đại gia cùng nhau tu hành, cộng đồng thủ hộ tiên cơ các. Nếu có sư đệ sư muội về việc tu hành gặp phải nan đề, chỉ cần đủ khả năng, ta cùng tiên cơ đường ổn thỏa tương trợ. Lời nói này không có chút nào giá đỡ, lại để cho các đệ tử trong lòng càng thêm ấm áp. Một tên Văn Nguyên đường thân truyền đệ tử tiến lên một bước, cung kính nói, thủ tọa Đại Sư Minh, chúng ta tại cổ tịch giải đọc bên trên thường có hoang mang, ngày sau nếu có thể hướng Đại Sư Minh tỉnh giáo, chính là chúng ta vinh hạnh. Chúng ta cũng nguyện đi theo thủ tọa Đại Sư Minh. Đệ tử khác nhau phụ họa, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Vân Hạo mỉm cười gật đầu, chỉ cần có rảnh rỗi, tùy thời hoan nên chư vị đến đây tiên cơ đường giao lưu. Đúng lúc này, một hồi cởi mở tiếng cười từ trên đài cao truyền đến, Mạc Phàm Trần đứng dậy nói rằng, "Tốt, hôm nay là ngày đại hỷ, tiên cơ các đã ở tụ hiền điện chuẩn bị tốt tiến hội, là Vân Hạo ăn mừng. Chư vị đệ tử cũng theo chúng ta cùng nhau tiến về, cùng hưởng phần này vinh quang." "Quá tốt rồi." Các đệ tử hoan hô lên, vây quanh Vân Hạo, hướng phía tụ hiền điện phương hướng đi đến. Đại gia biết, kể từ hôm nay, tiên cơ đường sẽ không còn là bị người khinh thị tạm vật đường mà là có thủ tọa Đại Sư Minh tọa trấn, đủ để cùng cái khác sáu đường sóng vai tồn tại, tiên cơ đường thời đại mới đã đến. Tụ hiền điện bên trong sớm đã răng đèn kết hoa, trong điện trưng bày mấy chục tấm bàn tròn, trên bàn bày đầy linh quả, linh cựu cùng các thức cẩn chứa linh khí thức ăn, đều là tiền cơ cắt trong khố phòng chân tàng tốt vật. Vân Hạo tại Mạc Phàm Trần cùng Đông Phương Tuệ cùng đi vào trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Có các đường cao tầng khen ngợi, có đệ tử nhóm kính nể, còn có mấy phần đối thủ tọa Đại Sư Minh hiếu kỳ. Triệu Hổ dẫn đầu đứng dậy, bưng chén rượu đi đến Vân Hạo trước mặt, cười vang nói, sư chất, trước đây ta còn tự tin chiến đường đệ tử có thể đoạt giải quán quân, bây giờ xem ra là ta nhãn giới hẹp. Ngươi cái này trăm năm nguyên anh hậu kỳ thực lực, so ta kia 288 tuổi đệ tử mạnh hơn quá nhiều, không phục không được. Dứt lời, hắn ngửa đầu đem trong chén linh tiểu uống một hơi cạn sạch, khắp khuôn mặt là bằng phẳng. Kỳ thật đối bọn hắn những đường chủ này tới nói, bất luận bảy đường cái nào một mạch, ra một tiên tài hạng người, đều là tiền cơ các người. Nhìn Vân Hạo chính là trưởng bối nhìn hậu bối, cũng sẽ không có nhiều ý nghĩ như vậy cùng cái khác tông môn ác tha. Vân Hạo vội vàng bưng ly rượu lên đáp lễ, triệu sư thúc quá khen, vạn bối có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ sư phụ cùng sư tỷ dạy bảo, cũng may mà các đường sư huynh hạ thủ lưu tình. Hắn ngữ khí kiêm tốn, không có chút nào đoạt giải quán quân sau ngạo khí, nhường trong điện không ít tu sĩ âm thầm gật đầu, như vậy tâm tính, xứng với thủ tọa đại sư huynh thân phận. Cơ Thanh Liên cũng bưng một chén đan đường đặc biệt nhượng ngưng rượu hoa quả đi tới, dịu dàng cười nói, Vân Hạo sư chất, chén rượu này là ta luyện đường một chút tâm ý, ngươi như tại luyện đan bên trên có bất kỳ nghi vấn nào, lúc nào cũng có thể đến luyện đường tìm ta, ta định biết gì nói đấy. Nàng biết rõ Vân Hạo thiên phú chắc tuyệt, nếu có thể tại luyện đan nhất đạo bên trên thêm chút chỉ điểm, tương lai thành tựu không thể đoán trước, đối tiên cơ các tới nói là chuyện tốt. Tiền Thông thì lôi kéo Vân Hạo tay, cười đến ánh mắt đều híp lại, sư chất à, tài phú đường kho không thiếu linh thạch, pháp khí, cho dù là tài liệu luyện đan, chỉ quản nói với ta, sư thúc cam đoan cho ngươi lưu lại tốt nhất. Hắn một bên nói, một bên lặng lẽ đem một cái khắc lấy tài phú đường lệnh bài ngọc bài nhét vào Vân Hạo trong tay, cầm lấy cái này, Khố phòng quản sự thấy bài như thấy ta, tùy thời có thể lấy đồ vật. Lý Ngôn, Vương Hàng, Tô Mặc cũng nhao nhao tiến lên hoặc đưa lên tu hành tâm đắc, hoặc tặng cho chân quý điện tịch, trong điện không khí càng thêm nhiệt liệt, kỳ thật xem như cho Vân Hạo người sư điệt này lễ gặp mặt bổ sung, cũng là cho Mạc Phàm Trần vị này mặt mũi của sư mình. Mạc Phàm Trần ngồi tại chủ vị, nhìn xem Vân Hạo bị đám người quay chung quanh, khóe miệng từ đầu đến cuối treo nụ cười thản nhiên. Hắn ngàn năm qua chưa hề náo nhiệt như vậy qua, cũng chưa từng như thế rõ ràng cảm thụ tới, tiên cơ đường rốt cục không còn là lẻ loi chơi chọi một mạch, mà là một lần nữa dung nhập tiên cơ các đại gia đình này. Thật ăn mừng hơn phân nửa, Tô Mặc đống nhiên đứng dậy, cầm trong tay một quyển ố vàng cổ tịch, đối Vân Hạo nói rằng, sư chất, đây là Văn Nguyên Đường chân tàng tiên cơ các lịch đại chiến pháp kỷ yếu, trong đó ghi chép giới trước tiên cơ tử ứng đối cường địch chiến thuật, còn có các đường công pháp phương pháp phá giải, có lẽ đối ngươi ngày sau tu hành cùng thống lĩnh đệ tử có chỗ trợ giúp. Vân Hạo hai tay tiếp nhận cổ tịch, trịnh trọng hành lễ, đa tạ Tô sư thúc, đệ tử ổn thỏa thích đáng đảm bảo, chăm chú nghiên cứu. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một loạt tiếng bước chân, một tên công đường đệ tử vội vàng tiến đến bẩm báo, khởi bẩm các vị đường chủ, các chủ phái người đưa tới hạ lễ. Mọi người đều là sững sờ. Các chủ tề tiên chi lâu dài tinh tu, một lòng truy cầu trí cao lớn nói, cứ ít hỏi đến trong các sự vụ, ngày bình thường tiên cơ các bảy đường mỗi người quản lý chức vụ của mình, chỉ cần không phải đối ngoại công việc, cũng không để ý, lần này lại đặc biệt vì Vân Hạo đưa tới hạ lễ, có thể thấy được đối Vân Hạo coi trọng. Chỉ thấy hai tên công đường đệ tử bưng lấy một cái hộp gấm đi vào trong điện, mở ra hộp gấm, bên trong đặt vào một cái toàn thân sáng long lanh ngọc ấn, ấn trên thân khắc lấy tiên cơ các thủ tọa bốn chữ, ngọc ấn chung quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh khí, hiển nhiên là một cái ẩn chứa pháp tắc chi lực chí bảo. Các chủ có lệnh. Tặng qua đệ tử cao giọng tuyên đọc, Vân Hạo thiên phú chắc tuyệt, lấy trăm năm chi linh đoạt được tiên cơ tử đứng đầu, quả thật tiên cơ các may mắn. Đặc biệt ban thưởng thủ tọa ngọc ấn nắm này ấn có thể thống lĩnh bảy trong đường bên ngoài đệ tử, xử lý trong các sự vụ ngày thường, nhìn theo không phụ sự mong đợi của mọi người, là tiên cơ các lại sáng tạo huy hoàng. Trong điện một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng các chủ lại sẽ giao phó Vân Hạo lớn như thế quyền lực. Triệu Hổ cười vỗ vỗ Vân Hạo bả vai, xem ra các chủ cũng đối ngươi ký thác kỳ vọng a. Về sau ngươi nhưng chính là chúng ta tiên cơ các nhỏ các chủ, nhưng phải nhiều đảm đương chút trách nhiệm. Vân Hạo bưng lấy một gấm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn nhìn về phía Mạc Phàm Trần, thấy sư phụ gật đầu ra hiệu, liền đứng dậy nói rằng, văn bối định không cô phụ các chủ cùng các vị đường chủ kỳ vọng, ổn thỏa tận tâm tận lực, thủ hộ tiên cơ các, dẫn đầu các đệ tử cộng đồng tu hành, không cho đại gia thất vọng. Thức ăn mừng một mực duy trì liên tục tới đêm khuya, trong điện hoan thanh tiếu ngữ thật lâu không tiêu tan. Chờ đến hội kết thúc, Vân Hạo cùng Đông Phương Tuệ cùng nhau trở về tiên cơ đường. Đi tại tiên cơ đường đường lát đá bên trên, Đông Phương Tuệ vừa cười vừa nói, sư đệ, ngươi bây giờ thế nhưng là thủ tọa đại sư mình, về sau tiên cơ đường sẽ không bao giờ lại bị người gọi là tạm vật đường. Vân Hạo gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, sư tỷ yên tâm, ta không chỉ có muốn để tiên cơ đường trọng trấn vinh quang, còn muốn cho tiên cơ các biến càng mạnh. Chỉ là về sau có thể muốn phiền phái sư tỷ nhiều giúp đỡ, còn có rất nhiều muốn chỗ học tập. Ngốc sư đệ, chúng ta là người một nhà, nói phiền phái gì không phiền phái. Đông Phương Tuệ cười nói, sư phụ cũng đã nói, về sau sẽ thêm dạy ngươi, ngươi chỉ cần chậm chậm học, luôn có thể làm tốt. Trở lại chỗ ở của mình, Vân Hạo lấy ra các chủ bàn cho thủ tọa ngọc cấn cùng Tô Mặc đưa tặng tiên cơ các lịch đại chiến pháp kỷ yếu, ngồi tại trước bàn lặng lặng suy tư. Hắn nhớ tới chính mình từ Đại Ngu Thanh Thủy thôn đánh bậy đánh bạ bước vào tu tiên giới, cho tới bây giờ trở thành tiên cơ các thủ tọa đại sư mình, cũng là không khỏi thổ thức, thoáng như nằm mơ. Chương 551, muốn mang vương miện, tất nhiên chịu nó nặng. Một, chương 551, muốn mang vương miện, tất nhiên chịu nó nặng. Một, tiên cơ đường trong đại điện, ánh nến nhảy lên vàng ngân quang, đem lương trụ bên trên tuyên khắc vân vân chiếu rọi đến càng thêm rõ ràng. Vân Hạo cùng Đông Phương Tuệ sóng vai đứng tại trong điện, mới từ tụ hiền điện tiệc ăn mừng huyên náo bên trong thoát thần, ngoài điện còn có thể mơ hồ nghe được các đường đệ tử tán đi lúc cười nói, cùng trong điện tĩnh mịch hình thành kỳ diệu so sánh. Sư tỷ, hôm nay ta sẽ có hay không có điểm quá làm náo động? Vân Hạo đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông thủ tọa ngọc ấn ôn nhuận xúc cảm không thể hoàn toàn đè xuống trong lòng của hắn thấp thỏm. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình thanh lam đã bảo, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy đấu trường trong ngoài các đệ tử không mình hành lễ cảnh tượng, còn có trên đài cao 7 vị đường chủ khen ngợi ánh mắt. Phần này vinh quang quá mức lóa mắt, nhường hắn nhớ tới năm đó ở Đại Ngu Vương triều thành làm thái tử lúc, cả triều văn võ triều bái chiến trận, lại cảm thấy giờ phút này chú mục càng lớn. Khi đó triều bái phần lớn là ra ngoài lễ pháp, ngày hôm nay kính trọng là hắn bằng thực lực một đao một kiếm tranh tới, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới càng làm cho hắn sinh ra mấy phần nhận lấy thì ngại bất an. Đông Phương Tuệ nghe vậy, nhịn không được cười khúc khích, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí mang theo vài phần phải mở, cái này có cái gì à? Ta Tiên Cơ Đường một mạch đệ tử, vốn là nên có phần này lực lượng. Ngươi là chưa thấy qua đời trước Tiên Cơ tử, năm đó chiến đường vị kia thủ tọa, đoạt giải quán quân sau trực tiếp cưỡi linh tê thú vòng quanh Tiên Cơ các bay ba vòng, ven đường đổ trăm đàn linh cửu, so ngươi bợ nhiều. Nàng thấy Vân Hạo lông mày vẫn cau lại, lại chậm lại ngựa khí, ánh mắt nghiêm túc, lại nói, ngươi cái này làm náo động có thể không phải là vì chính mình, là vì Tiên Cơ Đường 300 năm yên lặng chính danh, là nhường tất cả mọi người biết, chúng ta Tiên Cơ Đường xưa nay không là cái gì tạp vật đường loại này danh tiếng, thêm ra mấy lần cho phải đây. Vân Hạo bị sư tỷ ngay thẳng an ủi chọc cho nhếch miệng cười một tiếng, bất an trong lòng như là bị gió thổi tán sương mù, dần dần nhạt đi. Hắn một mực biết, vị sư tỷ này nhìn như thoải mái không bị trói buộc, lại luôn có thể tại hắn mê mang thời điểm tỉnh hắn, khắp nơi đều đang vì hắn, là Tiên Cơ Đường cân nhắc. Đang muốn nói thêm gì nữa, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, nương theo lấy linh lực ba động, là sư phụ Mạc Phàm Trần trở về. Hai người liền vội vàng xoay người, cùng nhau không người, sư phụ. Mạc Phàm Trần chậm rãi đi vào trong điện, màu đen đạo bào bên trên còn dính lấy mấy phần xương đêm hàn khí, không chút nào không có ảnh hưởng hắn thẳng tắp dáng người. Hắn ngày bình thường luôn luôn căng cứng quai miệng, giờ phút này lại mang theo một tia không dễ dàng phát rất lỏng, ánh mắt đảo qua hai người lúc, cũng thiếu mấy phần ngày xưa nghiêm khắc, nhiều hơn mấy phần ôn hòa, đều ngồi xuống nói chuyện à, tiệc ăn mừng bên trên bị ngươi mấy vị sư thúc lôi kéo nói chuyện, cũng làm cho các ngươi chờ lâu. Vân Hạo cùng Đông Phương Tuệ theo lời tại trong điện bồ đoàn bên trên ngồi xuống, ánh nến đem sư phụ thân ảnh kéo đến rất dài, quan tại điện bích tiên cơ đường tiền tổ trên bức họa, dường như cùng tiền tổ ánh mắt chủ điệp. Mạc Phàm Trần đi đến trong đại điện trước án, cầm lấy trên bàn chén trà bằng sứ xanh, lại không có uống, chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng đập chén xuôi theo, ánh mắt trước rơi vào Đông Phương Tuệ trên thân, ngựa khí dần dần biến trịnh trọng. Huệ Nhi, ngươi bây giờ mặc dù bước vào phân thần cảnh, vừa cắt chớ cho rằng đây chính là tu hành điểm cuối cùng. Dừng một chút, trong thanh âm mang theo đối con đường tu hành kính sợ, phân thần về sau còn có hợp thể cảnh, kia là muốn đem nhục thân cùng nguyên thần hoàn toàn dung hợp, đạt tới thân thần hợp một cảnh giới. Lại hướng lên, chính là tu sĩ đời này lớn nhất cửa ải, độ kiếp cảnh. Độ kiếp cảnh lớn tiên lôi, mỗi một đạo đều mang thiên đạo uy áp, nhiều ít tu sĩ kẹt tại một bước này, ngàn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Coi như vượt qua lôi kiếp, còn có đại thừa cảnh, phi thăng cảnh, cuối cùng khả năng phá toái hư không, phi thăng thành tiên. Hắn dương mắt nhìn về phía Đông Phương Tuệ, ánh mắt sắc bén như phong, nhưng lại cất giấu mấy phần lo lắng, tiên giới lại là khác thuận theo thiên địa, nơi đó tu sĩ cảnh giới cao hơn, uy tắc càng khắc nghiệt. Tu hành con đường này, xưa nay không là vùng đất bằng phẳng, mỗi một bước, mỗi một cảnh giới đều giống như tại xếp DJ, nhất định phải thận trọng từng bước, như giống trên băng mỏng. Càng là tới hậu kỳ, càng là gian nan hiểm trở, ngươi nhớ lấy, không được có nửa phần thư giãn. Đông Phương Tuệ sớm đã thu hồi trên mặt nhẹ nhõm, hai tay đặt ở trên gối, cái eo thẳng tắp, ánh mắt kiên định nên tiếp sư phụ ánh mắt, sư phụ yên tâm, đệ tử từ bước vào tu hành đường vào cái ngày đó lên, liền biết con đường này không dễ đi. Bây giờ có thể tới phân thần cảnh, toàn bộ nhờ sư phụ dạy bảo, đệ tử tất nhiên không dám buông lỏng, nhất định phải hướng phía cảnh giới càng cao hơn cố gắng. Mạc Phàm Trần nhìn xem nàng bộ dáng nghiêm túc, khẽ gật đầu, ngựa khí hòa hoãn chút, rất tốt, ngươi có thể có phần này tâm tính, vi sư rất vui mừng. Ngươi bây giờ là phân thần cảnh sơ kỳ, cảnh giới này hệ tâm chính là tu phân thân thần thông. Thêm một cái phân thân, không chỉ có là nhiều một phần thực lực, càng là nhiều một cái mạng, nhiều một phần cơ duyên, phân thân có thể thay ngươi dò đường, có thể thay ngươi tu luyện, thậm chí tại ngươi tao ngộ nguy cơ lúc, có thể thay ngươi ngăn lại một kích chí mạng. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái khắc lấy tiên cơ động ba chữ ngọc bài, đưa cho Đông Phương Tuệ, ngươi vừa xuất quan không lâu, tu vi còn cần vững chắc, cũng là không cần lập tức bế quan. Vi sư đã vì ngươi hướng tiên cơ động các bộ lao xin qua, ngày mai ngươi liền đi tiên cơ động tu luyện, nơi đó nguyên thần chi lực nồng nặc nhất, vừa vặn để ngươi cảm ngộ phân thân cùng nguyên thần huyền diệu. Đông Phương Tuệ hai tay tiếp nhận ngọc bài, đầu ngón tay chạm đến ngọc bài lúc, có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó ôn nhuận linh khí, con mắt của nàng trong nháy mắt phát sáng lên, thanh âm đều mang theo vài phần không ức chế được kích động, đa tạ sư phụ. Đệ tử định không phụ sư phụ kỳ vọng. Nàng so với ai khác đều tin tưởng, tiên cơ động ý vị như thế nào? Toàn bộ tiên cơ các hạch tâm, chưa từng là người đến người đi tụ hiền điện, cũng không phải các đường tu hành trận, mà là chỗ này hiếm có người có thể bước vào tiên cơ động. Kia là một phương độc lập tiểu thiên địa, bên trong linh khí nồng nặc cơ hồ muốn ngưng kết thành dịch, lịch đại các chủ, trưởng lão đều ở trong đó tu luyện. Liền xem như phó đường chủ cấp bậc tu sĩ, muốn đi vào tiên cơ động, cũng nhất định phải đạt được tiên cơ điện túc lao cùng các chủ cộng đồng đồng ý phải biết, tiên cơ các phó đường chủ mặc dù cũng treo trưởng lão danh hiệu, lại chỉ là ở bề ngoài ngoại môn trưởng lão. Chân chính có thể quyết định tiên cơ các đi hướng, là tiên cơ động bên trong những cái kia sống mấy ngàn năm túc lão bọn hắn mới là tiên cơ các chân chính trụ cột bước vàng, là dấu ở phía sau màn định hải thần châm. Có thể đi vào tiên cơ động, không chỉ có mang ý nghĩa có thể ở tuyệt hảo hoàn cảnh bên trong tu luyện, càng có cơ hội lấy được các bô lão chỉ điểm. Những lão giả kia từng cái đều là cấp bậc hóa thạch sống nhân vật, tùy tiện một câu chỉ điểm, đều có thể nhường nàng tại trên con đường tu hành thiếu đi mấy chục năm đường quân co. Phần cơ duyên này, là nhiều ít tu sĩ tha thiết ước mơ. Đông Phương Tuệ giờ phút này cầm ngọc bài tay, đều hơi có chút run rẩy. Mạc Phàm Trần nhìn xem nàng kích động bộ dáng, trong mắt lóe lên mỉm cười, lập tức chuyển hướng Vân Hạo, ngựa khí so vừa rồi đối Đông Phương Phệ lúc lại ôn hòa mấy phần, thậm chí mang theo không che giấu chút nào khen ngợi. Vân Hạo, vi sư đối ngươi lần này biểu hiện rất hài lòng. Đây là Mạc Phàm Trần lần thứ nhất như thế ngay thẳng biểu đạt đối công nhận của hắn. Vân Hạo trong lòng ấm áp, liền vội vàng đứng lên. Đệ tử có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ sư phụ dạy bảo cùng sư tỷ trợ giúp, không dám giành công. Ngươi không cần quá khiêm tốn. Mạc Phàm Trần đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Vi sư lúc đầu kỳ vọng là ngươi có thể đi vào tiền cơ thất tử liệt kê, nhường tiền cơ đường trong thế hệ tuổi trẻ lộ cái mặt liền tốt. Chương 551, muốn mang vương miện, tất nhiên chịu nó nặng. 2. Chương 551, muốn mang vương miện, tất nhiên chịu nó nặng. 2. Có thể ngươi không chỉ có làm được, còn một đường quá quan chẳng tướng, rút đến thứ nhất, trở thành tiên cơ thất tử đứng đầu thủ tọa đại sư mình. Phần này vinh hạnh đặc biệt, trong thế hệ tuổi trẻ là lớn lao vinh quang, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa lớn lao trách nhiệm. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Vân Hạo trên thân, dường như có thể xem thấu hắn những năm này bất vả, ngươi về mặt tu luyện khắc khổ, vi sư đều nhìn ở trong mắt. Ngắn ngủi không đến trăm năm, từ một cái địa phương nhỏ phàm nhân, đi đến bây giờ nguyên anh hậu kỳ, còn tu thành nguyên thần thứ hai, nếu không phải ngươi so người bên ngoài nhiều nỗ lực gấp trăm lần cố gắng, tuyệt không có khả năng có thành tựu như vậy. Mạc Phàm Trần thanh âm dần dần trầm thấp, mang theo vài phần phó thác trịnh trọng, vi sư đối ngươi không có quá nhiều yêu cầu, chỉ có một tuần lễ nhìn, tương lai ngươi bất luận đi bao xa, tu vi cao bao nhiêu, đều muốn nghĩ thêm đến tiên cơ các đệ tử, nghĩ thêm đến chúng ta tiên cơ đường mạch này. Ngàn năm, tiên cơ đường quá lâu không có nâng lên quá mức, ngươi là chúng ta tiên cơ đường hy vọng, có khả năng cũng là tiên cơ các hy vọng. Vân Hạo đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, ngựa khi âm vang, sư phụ yên tâm. Đệ tử tuyệt không dám quên sư môn tri ân, lại không dám cô phụ tiên cơ đường kỳ vọng. Trở thành thủ tọa đại sư mình, đệ tử biết mình trên vai trách nhiệm, ổn thỏa hết sức thống lĩnh tốt các đường đệ tử, là tiên cơ các, là tiên cơ đường tận tâm tận lực. Ừm, tốt. Mạc Phàm Trần nhìn xem trong mắt của hắn quang, hài lòng gật đầu, ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn, từng bước một đến liền tốt. Đúng rồi, các chủ đại nhân đối kỳ vọng của ngươi cũng rất lớn. Hắn lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, ngươi có biết, tiên cơ các thủ tọa đại sư mình, ngoại trừ bảy trong đường bên ngoài đại sư minh vinh hạnh đặc biệt, còn có càng sâu tầng ý nghĩa sao? Vân Hạo sửng sốt một chút, vô ý thức trả lời, đệ tử coi là thống lĩnh thế hệ tuổi trẻ đệ tử, là các đường làm gương mẫu. Mạc Phàm Trần nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt khó được nụ cười, trong ánh mắt mang theo vài phần bạch trần ý vị, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Kia đệ tử không hiểu, còn mời sư phụ chỉ giáo. Vân Hạo ngồi ngay ngắn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hắn có thể cảm giác được, sư phụ sau đó phải nói lời, tất nhiên không thể coi thường. Đông Phương Tuệ cũng ngừng nuốt ve ngọc bài động tác, nghiêng hai lắng nghe, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Nàng cũng biết một chút có quan hệ thủ tọa đại sư minh đặc biệt hàm nghĩa khác. Mạc Phàm Trần không tiếp tục đi vào mèo, thanh âm rõ ràng mà trịnh trọng, nói từng chữ từng câu, ta tiên cơ các từ sáng lập đến nay, lịch đại các chủ sinh ra, đều có một cái quy củ bất thành văn. Đều từ tiên cơ các thất tử đứng đầu bên trong chọn lựa, nói một cách khác, từ ngươi trở thành thủ tọa đại sư minh một khắc kia trở đi, ngươi liền đã có cạnh tranh tương lai tiên cơ các chủ tư cách. Câu nói này như là đất bằng kinh lôi, tại trong đại điện nổ tung. Vân Hạo đột nhiên từ bồ đoàn bên trên đứng lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh, bờ môi giật giật, lại nhất thời nói không ra lời. Hắn chưa hề nghĩ tới, thủ tọa đại sư minh cái thân phận này lại sẽ cùng các chủ vị trí liên hệ với nhau. Đây chính là tiên cơ các tối cao quyền lực biểu tượng, là thống lĩnh toàn bộ tiên cơ các, mấy bạn đệ tử tồn tại, hắn hiện tại bất quá là cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, làm sao dám hy vọng xa vời dạng này vị trí. Đông Phương Tuệ cũng mở to hai mắt nhìn, ngọc trong tay bài kém chút trượt xuống, nàng nhìn xem Vân Hạo, lại nhìn về phía sư phụ, ngựa khí mang theo vài phần khó có thể tin, sư phụ, ngài là nói, sư đệ về sau có thể trở thành các chủ. Mạc Phàm Trần gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở về Vân Hạo trên thân, nhìn xem hắn bộ dáng kiếp sợ, chậm rãi giải thích nói, ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc, tiên cơ các tuyển các chủ, chưa từng là nhìn tu vi cao thấp, mà là nhìn tâm tính, năng lực, đảm đương, còn có đối tiên cơ các trung thành. Lịch đại các chủ tại trở thành thủ tọa đại sư minh lúc, tu vi cũng chưa chắc cao bao nhiêu, năm đó đương nhiệm các chủ tề tiên tri, trở thành thủ tọa đại sư minh lúc, cũng bất quá là hóa thần sơ kỳ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đương nhiên, có tư cách không có nghĩa là nhất định có thể trở thành các chủ. Tiếp xuống, ngươi cần tại thủ tọa đại sư minh vị trí bên trên chứng minh chính mình, ngươi phải học được thống lĩnh các đường đệ tử, cân đối các đường ở giữa mâu thuẫn, xử lý trong các ứng biến sự vụ, thậm chí tại tiên cơ các tao ngộ nguy cơ lúc, có thể đứng ra đến gánh trách nhiệm, những này đều là đối ngươi ma luyện. Mạc Phàm Trần từ trên bàn cầm lấy một cái ngọc giản khác, đưa cho Vân Hạo, mai ngọc giản này bên trong, ghi chép lịch đại thủ tọa đại sư minh chức trách, còn có xử lý sự vụ kinh nghiệm, cùng tiên cơ các hạng quý cũ. Ngươi sau khi trở về cẩn thận nghiên cứu, mau chóng quen thuộc những nội dung này, từ ngày mai ngươi muốn đi tiên cơ điện hiệp trợ các chủ xử lý một chút đệ tử trẻ tuổi sự vụ, xem như bắt đầu quen thuộc chức trách. Vân Hạo hai tay tiếp nhận ngọc giản, đầu ngón tay chạm đến ngọc giản trong ngáy mắt, có thể cảm nhận được bên trong lít nha lít nhít tin tức. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, trịnh trọng đối Mạc Phàm Trần cong người, đệ tử ổn thỏa chăm chú học tập, không phụ sư phụ cùng các chủ kỳ vọng. Rất tốt. Mạc Phàm Trần nhìn xem hắn một lần nữa chấn định lại bộ dáng, ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng. Ngươi tính tình trầm ổn, lại chịu khổ, chỉ cần thật tốt ma luyện, thành tựu tương lai, tất nhiên sẽ không thấp hơn vi sư. Chỉ là nhớ lấy, bất cứ lúc nào đều muốn thủ trụ bản tâm, quyền lực cùng mình quang là đem kiếm hai lưỡi, có thể thành tựu ngươi, cũng có thể hủy đi ngươi, tiên cơ các tương lai cuối cùng muốn giao cho các ngươi người trẻ tuổi trong tay. Mạc Phàm Trần thấy Vân Hạo tiếp nhận ngọc giản, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là bưng lên trên bàn chén trà bằng sứ xanh, cạn suýt một ngụm linh trà. ánh mắt rơi vào điện bích tiên tổ trên bức họa, dường như đang nhớ lại trước kia, lại như đang lặng lặng chờ Vân Hạo tiêu hóa trong ngọc giản tin tức. Vân Hạo cầm ngọc giản, đầu ngón tay rót vào một sợi linh lực, ngọc giản trong nháy mắt sáng lên nhu hòa bạch quang, vô số văn tự cùng hình tượng giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Mới đầu, ánh mắt của hắn còn mang theo vài phần hiếu kỳ, theo tin tức không ngừng tràn vào, lông mày nhưng dần dần nhíu lại, nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm cũng biến thành ngưng trọng. Trong ngọc giản đầu tiên ghi lại, là lịch đại tiên cơ các thủ tọa đại sư minh danh sách cùng sự tích. Mỗi một vị thủ tọa đại sư minh đều là kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu hạng người, tại tiên cơ các trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Mà càng làm cho Vân Hạo ngoài ý muốn chính là, trong ngọc giản rõ ràng nâng lên, mới thủ tọa đại sư minh sinh ra sau, đời trước thủ tọa đại sư minh sẽ tấn thăng nhất giai, tiến vào tiên cơ động chỗ sâu bế quan tu luyện, trở thành tiên cơ các gần thế hạch tâm đệ tử. Bây giờ tiên cơ các lịch đại thủ tọa đại sư minh đã có 8 vị, tăng thêm ta, chính là 9 vị. Vân Hạo trong lòng âm thầm tính toán, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xông lên đầu. Đã các chủ từ thủ tọa đại sư minh bên trong chọn lựa, vậy tương lai các chủ chi tranh chính là tại bọn hắn 9 người ở giữa triển khai. 9 người này đều là các thời đại đỉnh tiêm tiên tiêu, tu vi, tâm tính, năng lực không gì không giỏi, tương lai cạnh tranh tất nhiên thảm thiết vô cùng, tuyệt không phải hôm nay tiên cơ tử tranh đoạt thi đấu có thể so sánh. Ngay sau đó, trong ngọc giản lại ghi chép thủ tọa đại sư minh khiêu chiến quy tắc, tân tấn thủ tọa đại sư minh sinh ra sau trong vòng 5 năm, cái khác tiên cơ lục tử có quyền tùy thời khởi xướng khiêu chiến, như người khiêu chiến chiến thắng, liền có thể thay thế thủ tọa đại sư minh chi vị. Trừ cái đó ra, tiên cơ các tất cả chân truyền đệ tử cùng thân truyền đệ tử cũng có thể tại hàng năm hỏi kiếm đại điển bên trên hướng thủ tọa đại sư minh khởi xướng khiêu chiến, nếu có thể chiến thắng, không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên ban thưởng, còn có thể trực tiếp tấn thăng làm tiên cơ thất tử một trong. Không chỉ có muốn ứng đối tiên cơ lục tử khiêu chiến, còn muốn đối mặt các đệ tử xung kích. Vân Hạo vuốt vuốt mi tâm, trong lòng nổi lên một tia bất đắc dĩ. Hắn muốn cũng không phải là phải tranh đấu người, như không phải là vì tiên cơ đường vinh quang, cũng sẽ không khăng khăng tranh đoạt tiên cơ tử chi vị. Bây giờ trở thành thủ tọa đại sư minh, lại muốn lâm vào vĩnh viễn khiêu chiến bên trong, cái này cùng hắn chỉ muốn an tâm tu luyện dự tính ban đầu, thực sự có chút trái ngược. Càng làm cho hắn ngưng trọng là, ngọc giản cuối cùng còn nâng lên. Thủ tọa đại sư minh xem như tiên cơ các thế hệ tuổi trẻ đại biểu, đi ra tiên cơ các sau, sẽ trở thành cái khác đại tông đại giáo trọng điểm chú ý đối tượng. Loại này chú ý cũng không phải là tất cả đều là thiện ý, trong đó không thiếu vì chèn ép tiên cơ các mà phát khởi khiêu khích, thậm chí khả năng có âm thầm ám sát. Dù sao, diệt trừ một cái tông môn tương lai trụ cột, là suy yếu đối thủ phương thức trực tiếp nhất. Vân Hạo chậm rãi thu hồi ngọc giản, bạch quang tán đi, hắn nhìn về phía Mạc Phàm Trần, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ. Sư phụ, cũng là không phải sợ, mà là không nghĩ tới, trở thành tiên cơ các thủ tọa đại sư minh sau, còn có nhiều chuyện như vậy. Vốn cho rằng chỉ là nhiều hơn một phần thống lĩnh đệ tử chức trách, lại không nghĩ rằng phía sau lại dính dấp nhiều như vậy khiêu chiến cùng phong hiểm. Mạc Phàm Trần đặt chén trà xuống, trên mặt khó được lộ ra một vẻ mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vài phần hiểu rõ, ngại phiền toái. Quả thật có chút. Vân Hạo thẳng thắn gật đầu, đệ tử chỉ muốn thật tốt tu luyện, tương lai có thể thủ hộ tiên cơ đường, thủ hộ tiên cơ các liền tốt, không nghĩ tới muốn cuốn vào nhiều như vậy phân tranh. Mạc Phàm Trần nghe vậy, tiếng cười so vừa rồi rõ ràng hơn chút, hắn đứng dậy đi đến Vân Hạo bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đứa nhỏ ngốc, chân chính có thể bước vào tu tiên chi đỉnh tu sĩ, cái nào không phải từ trong núi thây biển máu đi ra. Coi như ngươi không phải tiên cơ các thủ tọa đại sư mình, chẳng lẽ cũng sẽ không có phiền phải sao? Ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy, sớm muộn sẽ sự chú ý của những thế lực khác, đến lúc đó nên tới phiền toái, như thế cũng sẽ không thiếu. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến nghiêm túc chút, ngược lại, những này khiêu chiến đối ngươi mà nói, cũng là một loại ma luyện. Cái khác tiên cơ lục tử khiêu chiến, có thể để ngươi thấy rõ thiếu sót của mình, nhanh hơn ngươi tăng thực lực lên. Các đệ tử khiêu chiến, có thể để ngươi tốt hơn hiểu rõ thế hệ tuổi trẻ tình huống, tích lũy thống lĩnh kinh nghiệm. Đến mức ngoại giới chú ý, tuy có phong hiểm, nhưng cũng có thể để ngươi tiếp xúc đến rộng lớn hơn tu tiên giới, kết bạn càng nhiều đồng đạo, thậm chí tìm tới đột phá cảnh giới cơ duyên. Vân Hạo lặng lặng nghe, trong lòng bất đắc dĩ dần dần tiêu tán. Sư phụ nói không sai, con đường tu tiên vốn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cùng nó trốn tránh phiền toái, không bằng thản nhiên đối mặt, đem những này khiêu chiến đều hóa thành chính mình trưởng thành đá kê chân. Hắn hít sâu một hơi, đối với Mạc Phàm Trần con người, đệ tử thủ giáo. Ừm, minh bạch liền tốt. Mạc Phàm Trần hài lòng gật đầu, ngữ khí một lần nữa biến ôn hòa, muốn mang vương miện, tất nhiên chịu nó nặng, ngươi đã được thủ tọa đại sư minh vinh quang, liền phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm cùng phong hiểm. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, phía sau có sư phụ cùng ngươi sư tỷ vì ngươi chỗ dựa. Coi như ra đến bên ngoài, đụng tới thế lực khác ức hiếp, cũng có toàn bộ tiền cơ các đứng tại phía sau ngươi, không ai dám tùy tiện động tới ngươi. Hắn nhìn xem Vân Hạo trong mắt một lần nữa dấy lên kiên định, tiếp tục nói, con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, không cần lo ngại. Còn nữa nói, trở thành tiên cơ các thủ tọa đại sư minh mang đến chỗ tốt, cũng là thâm hậu cơ duyên, như thế liên lụy một chút phiền toái, cũng là hợp lý. Sau ngày hôm nay, ngươi liền đi tiên nguyên chỉ tu luyện à, không có gì bất ngờ xảy ra, tại tiên nguyên chỉ tu luyện tháng 1, đủ để cho ngươi đột phá tới nguyên anh đại viên mãn. Tiên nguyên chỉ. Vân Hạo ánh mắt lập tức sáng lên, trên mặt ngưng trọng quét sạch sành sanh, thay vào đó là khó mà che giấu ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn từng nghe Đông Phương Tuệ nhắc qua, tiên nguyên chỉ là tiên cơ các một chỗ khác tu luyện thánh địa, trong ao ẩn chứa tiên nguyên chi lực có thể trực tiếp tập độ nguyên anh, gia tốc tu vi tăng lên, liền xem như hóa thần cảnh tu sĩ cũng khát vọng có thể đi vào tiên nguyên chỉ tu luyện. Không nghĩ tới trở thành thủ tọa đại sư minh cái thứ nhất phúc lợi, càng như thế phong phú. Không sai. Mạc Phàm Trần nhìn xem hắn ngạc nhiên bộ dáng, trong mắt cũng mang theo vài phần ý cười, tiên nguyên chỉ danh ngạch từ trước đến nay khẩn trương, liền xem như các đường đường chủ, hàng năm cũng chỉ có một lần cơ hội tiến vào. Bất quá ngươi là thủ tọa đại sư mình, có chuyên môn tu luyện danh ngạch, tùy thời đều có thể đi vào. Ngày mai ngươi xử lý xong tiên cơ điện sự vụ, liền có thể trực tiếp đi tiên nguyên chỉ bảo đến, trong ao chăm sóc trưởng lão hội vì ngươi an bài tất cả. Vân Hạo dùng sức gật đầu, trong lòng tràn đầy chờ mong, đa tạ sư phụ. Đệ tử định sẽ không lãng phí cơ hội lần này, tranh thủ sớm ngày đột phá tới nguyên anh đại viên mãn. Tốt. Mạc Phàm Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, thời gian không còn sớm, ngươi trở về chuẩn bị một chút ta, ngày mai đi tiên nguyên chỉ, đến dưỡng đủ tinh thần. Vân Hạo không mình hành lễ sau, liền quay người rời đi đại điện. Đi ra cửa điện lúc, gió đêm quét ở trên mặt, mang theo vài phần mát mẻ, lại thổi không tan hắn hưng phấn trong lòng. Túi đầu nhìn một chút bên hông thủ tọa ngọc ấn, lại nghĩ tới tiên nguyên chỉ cơ duyên, còn có tương lai khiêu chiến, trong lòng đã không còn mảy may do dự. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu phiền toái, hắn đều biết từng cái ứng đối. Bởi vì hắn biết, cái này không chỉ có là vì mình, càng là vì tiên cơ đường, vì tiên cơ các, vì không cô phụ sư phụ cùng sư tỷ kỳ vọng. Mà tiên nguyên chỉ tu luyện, chính là hắn đạp vào hành trình mới bước đầu tiên. Bóng đêm dần dần sâu, tiên cơ các đèn đuốc dần dần dập tắt, chỉ có Vân Hạo chỗ ở ánh nến vẫn như cũ sáng lên hồi lâu. Trong lòng tràn đầy chờ mong tiên nguyên chỉ tu luyện, càng chờ mong tương lai mình con đường tu hành có thể từng bước một đi hướng cao hơn đỉnh phong. Chương 552, song nguyên thần nguyên anh, đều đạt nguyên anh đại viên mãn. Một, chương 552, song nguyên thần nguyên anh, đều đạt nguyên anh đại viên mãn. Một, ngày kế tiếp trời mới vừa tờ mở sáng, Vân Hạo liền thu thập thỏa đáng, mang theo Mạc Phàm Trần bàn cho lệnh bài, hướng phía tiên cơ các đại điện phía sau sơn phong đi đến. Hôm qua trong đêm hắn đã dò nghe, thiên nguyên chỉ liền tọa lạc ở tòa kia tên là Linh Tê Phong đỉnh núi, ven đường cần xuyên qua ba đạo sơn môn, mỗi một đạo sơn môn đều có tu sĩ phòng thủ, đủ thấy tiên nguyên chỉ tầm quan trọng. Từ tiên cơ đường xuất phát, dọc theo bốn lượn thềm đá leo về phía trước, thềm đá hai bên mọc đầy tản ra linh khí kỳ hoa dị thảo, sáng sớm rọi sương tại trên phiến lá nhấp nhô, chiết xạ ra hào quang bảy màu. Càng lên cao đi, trong không khí linh khí liền càng phát ra nồng đậm, tới Linh Tê Phong giữa sườn núi lúc, linh khí đã nồng nặc cơ hồ muốn ngưng kết thành sương mù, hút vào một ngụm, cũng có thể làm cho trong đan điền nguyên anh có chút rung động, vận chuyển tốc độ tăng tốc mấy phần. Tới gần đỉnh núi, Vân Hạo xa xa liền nhìn thấy một mảnh bao phủ tại trắng nhạt ánh sáng màu trắng bên trong khu vực, vầng sáng biên giới mơ hồ có phù văn lưu chuyển, hiển nhiên là cổ lão trận pháp tại vận chuyển. Đó chính là tiên nguyên chỉ trận pháp bảo vệ, trận pháp tản ra uy áp mặc dù không sắc bén, lại mang theo tuế nguyệt lắng đọng nặng nề cảm giác, nhường Vân Hạo vô ý thức thả chậm lại bước chân, trong lòng đối tiên nguyên chỉ tính sợ lại nhiều hơn mấy phần. Trận pháp phía trước, đứng đấy một vị râu tóc bạc trắng lão giả. Lão giả thân mang một mạc đạo bào màu xám, đưa lưng về phía Vân Hạo, đang nhìn xa xa biển mây xuất thần. Quanh người hắn không có chút nào linh lực ba động, dường như chỉ là một ông già bình thường, có thể Vân Hạo cũng không dám có nửa phần kinh thị. Vận chuyển nguyên thần chi lực cẩn thận cảm giác, lại hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của lão giả, tựa như đối mặt một mảnh sâu không thấy đáy biển cả, chỉ có thể cảm nhận được trên người đối phương mơ hồ truyền đến, nhường hắn tâm thần rung động khí tức. Vân Hạo hít sâu một hơi, bước nhanh về phía trước, ở sau lưng lão giả mấy bước địa phương xa dừng lại, không mình hành lễ, hai tay dâng lệnh bài đưa tới, đệ tử Vân Hạo, phụng sư phụ Mạc Phàm Trần chi mệnh, đến đây tiên nguyên chỉ đưa tin tu luyện, còn mời trưởng lão kiểm tra thực hư. Lão giả chậm rãi xoay người, trên mặt của hắn che kín nếp nhăn, một đôi mắt đục không chịu nổi, giống như là che một tầng sương trắng, nhưng khi hắn tiếp nhận lệnh bài, đầu ngón tay chạm đến lệnh bài trong nháy mắt, cặp kia đục ngầu ánh mắt bỗng nhiên có hơi hơi trợn, một đạo tinh quang từ đáy mắt hiện lên, rơi vào Vân Hạo trên thân. Chính là cái nhìn này, nhường Vân Hạo toàn thân cứng đờ, dường như bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, liền cốt tủy đều lộ ra hàn ý, cảm giác chính mình giống như là bị lột cởi hết quần áo, trong trong ngoài ngoài đều bị nhìn thấu qua. Trong đan điền nguyên anh, thức hải bên trong nguyên thần thứ hai, thậm chí là thể nội vận chuyển thái hư nguyên trải qua công pháp, đều không chỗ che thân. Loại này bị triệt để xem thấu cảm giác, so đối mặt hóa thần cảnh tu sĩ hóa thần ý cảnh còn muốn cho hắn khó chịu, phía sau lưng trong nháy mắt dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Thật mạnh. Vân Hạo trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, âm thầm cảm thán, từ khi đi vào tiên cơ các, đụng phải mỗi một vị cao tầng tu sĩ, đều là sâu không lường được đại tu sĩ hàng người, cái này tiên cơ các quả nhiên tàng long ngọa hổ. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, cảm thụ được thể nội nguyên anh hậu kỳ tu vi, đồng nhiên sinh ra mãnh liệt cảm giác cấp bách. Tại những lao quái vật này trước mặt, chính mình chút tu vi ấy, thật sự là quá yếu, nếu không mau chóng tăng thực lực lên, tương lai sợ là liền thủ hộ tiên cơ đường tư cách đều không có. Lão giả thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay vướt ve trên lệnh bài tiên cơ các thủ tọa chữ, thanh âm khàn khàn vang lên, tiểu gia hỏa chính là Phạm Trần tiểu tử mới thu quan môn đệ tử Vân Hạo. Vân Hạo sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lão giả trong miệng Phạm Trần tiểu tử tất nhiên là chỉ sư phụ của mình Mạc Phạm Trần. Có thể như thế tùy ý xưng hô Mạc Phạm Trần là tiểu tử, vị lão giả này bối phận tuyệt đối cực cao, 89 phần 10 là tiên cơ động tốc lão. Trong lòng càng thêm chấn kinh. Không nghĩ tới thủ hộ tiên nguyên chỉ đúng là tiên cơ động túc lão, cái này đủ để chứng minh tiên nguyên chỉ tại tiên cơ các địa vị trọng yếu bao nhiêu. Vân Hạo không dám chậm trễ chút nào, lần nữa không ngời, ngựa khí cung kính, vâng, đệ tử Vân Hạo. Không biết trưởng lão tôn sưng, lão phu trưởng quý. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần tùy ý, coi như lão phu vẫn là sư phụ ngươi Mạc Phàm Trần sư thúc. Dừng một chút, ánh mắt lần nữa rơi vào Vân Hạo trên thân, đục ngầu trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi tiểu gia hỏa này cũng là có chút ý tứ, không chỉ tu thành nguyên thần thứ hai, tự thân nguyên thần chi lực còn xa siêu cùng thế hệ. Bất quá linh căn của ngươi tạp chút, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành linh căn đều có, cũng may ngươi có thể đem tạp linh căn thế yếu chuyển hóa làm ưu thế, mượn nhờ ngũ hành chi lực vận chuyển công pháp, ngắn ngủi 90 năm liền có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, cũng là coi như không tệ. Trường Quý trưởng lão lời nói chúng tim đen, không chỉ có điểm ra hắn nguyên thần thứ hai cùng nguyên thần chi lực ưu thế, còn chỉ ra hắn linh căn đặc điểm, thậm chí liền hắn lúc tu luyện giải đều rõ như lòng bàn tay. Vân Hạo trong lòng càng là chấn kinh, đồng thời cũng âm thầm may mắn. May mắn Trường Quý trưởng lão không có đề cập trong cơ thể hắn bảo bình, xem ra kia bảo bình bí ẩn, liền vị lao giả này đều không thể xem thấu. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Vân Hạo cung kính nói rằng. Trường Quý trưởng lão khoát tay áo, ngữ khí nghiêm túc mấy phần, đi vào đi. Tiên nguyên chi lực mặc dù có thể gia tốc tu luyện, nhưng ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong tu luyện 3 tháng, sau 3 tháng, trận pháp sẽ tự động đưa ngươi chuyển tống đi ra. Nhớ lấy, tiên nguyên chỉ bên trong linh dược cùng tiên nguyên chi lực tuy tốt, lại chớ có ham hố, nếu không tiên nguyên chi lực quá thừa, ngược lại sẽ tổn thương kinh mạch của ngươi cùng nguyên anh, được không bù mất. Vừa dứt lời, Trường Quý trưởng lão đưa tay vung lên, Vân Hạo trước người hư không bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, một cái gần trượng lớn nhỏ vòng xoáy môn hộ chống rông xuất hiện, trong môn hộ truyền đến linh khí nồng nặc, so phía ngoài linh khí còn tinh khiết hơn mấy lần. Vân Hạo không cần phải nhiều lời nữa, đối với Trường Quý trưởng lão lần nữa không mình hành lễ, sau đó quay người, một bước bước vào vòng xoáy môn hộ bên trong. Xuyên qua môn hộ trong nháy mắt, một cỗ ôn nhuận linh khí đập vào mặt, bao vây lấy thân thể của hắn, nhường hắn cảm giác toàn thân thư sướng, trong đan điền nguyên anh cũng hưng phấn chuyển động lên, phản phất tại nhảy cẫng hoan hô. Mà tại Vân Hạo bước vào môn hộ sau, Trường Quý trưởng lão nhìn qua vòng xoáy môn hộ chậm rãi khép kín, đục ngầu trong mắt lóe ra một tia thâm ý, trong miệng tự lẩm bẩm, tạp linh căn lại có thể tu thành nguyên thần thứ hai, thể nội còn cất giấu một cỗ đặc thù khí tức. Phàm chân tiểu tử này cũng là thu cái đệ tử tốt, có lẽ tiên cơ các tương lai liền phải rơi vào tiểu gia hỏa này trên thân. Nói xong, hắn lần nữa xoay người, nhìn về phía xa xa biển mây, thân ảnh dần dần cùng linh khí chung quanh hòa làm một thể, dường như lại biến thành một tôn không có sinh mệnh pho tượng, lặng lặng thủ hộ lấy tiên nguyên chỉ, thủ hộ lấy tiên cơ các chỗ này trọng yếu tu luyện thánh địa. Xuyên qua vòng xoáy môn hộ trong nháy mắt, Vân Hạo chỉ cảm thấy hoa mắt, một giây sau liền đưa thân vào một mảnh tựa như ảo mộng không gian bên trong. Đây chính là tiên nguyên chỉ nội bộ, ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu là mờ mịt thải sắc hào quang bên trong mơ hồ có linh văn lưu chuyển, như là trên bầu trời nở rộ gấm hoa bảy màu. Dưới chân là một mảnh trong suốt linh dịch bảy biện ra màu vàng kim nhàn nhạt, bình tĩnh như gương, nhưng lại tại chỗ rất nhỏ không ngừng nổi lên gợn sóng. Mỗi một đạo gợn sóng đều mang tinh thuần đến cực hạn linh khí, đập vào mặt linh khí nồng nặc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, hút vào một ngụm, đều để hắn cảm giác trong đan điền nguyên anh trong nháy mắt tràn đầy mấy phần, ngay cả đánh ở non nê đều mang linh khí thanh hương. Đây chính là tiên nguyên chỉ. Vân Hạo sợ hãi thán phục lên tiếng, chậm rãi đi đến linh dịch chỉ bên cạnh, cúi người nhìn kỹ. Chương 552, song nguyên thần nguyên anh, đều đạt nguyên anh đại viên mãn, 2, chương 552, song nguyên thần nguyên anh, đều đạt nguyên anh đại viên mãn, 2, linh dịch thanh tịnh thấy đáy, có thể rõ ràng nhìn thấy đáy ao phủ lên một tầng trắng loãng ngọc thạch khe hở bên trong còn sinh trưởng lấy vài quặng tản ra ánh sáng nhạt linh dược dễ cây ngâm tại linh dịch bên trong, mỗi một chiếc lá đều lóe ra ánh nhuận quang trạch. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào linh dịch, một cỗ ôn nhuận lực lượng trong nháy mắt theo đầu ngón tay tràn vào thể nội, lưu chuyển qua toàn thân, lại cỗ lực lượng này tầm bổ phía dưới, có rèn luyện. Vân Hạo rung động trong lòng không thôi, linh dịch như vậy tinh thuần, lại ẩn chứa cường đại như thế tầm bổ chi lực, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hình thành. Hắn âm thầm tính ra, như vậy quy mô linh dịch chỉ ít ra cần vài vạn năm linh khí tích lũy, lại thêm đặc thù hoàn cảnh địa lý cùng trận pháp gia trì, khả năng hội tụ mà thành. Bực này nội tình, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, sợ là cũng không có mấy cái tông môn có thể so sánh cùng nhau. Tiên cơ các thâm hậu căn cơ, hôm nay mới tính chân chính kiến thức đến. Thả người nhảy vào linh dịch chỉ nháy mắt, Vân Hạo chỉ cảm thấy quanh thân bị một cỗ ôn nhuận lực lượng bao khỏa, linh dịch giống như là có sinh mệnh, theo lỗ chân lông của hắn điên cuồng tràn vào thể nội. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, hai tay kết xuất Thái Hư Nguyên trải qua tu luyện ấn quyết, đồng thời đem nguyên thần thứ hai từ thức hải gọi ra. Cái tia đạo cùng bản thể dung mạo nhất trí nhạt thân ảnh vàng nóng lơ lửng lên đỉnh đầu, vừa mới tiếp xúc linh dịch, liền phát ra một hồi thanh thúy bù bù, dường như khô cạn bọt biển gặp phải trời hạn gặp mưa. Linh dịch bên trong linh khí trong nháy mắt chia hai cỗ, một cỗ tràn vào bản thể kinh mạch, một cỗ tụ hợp vào nguyên thần thể nội, hình thành hai bút cùng vẽ hấp thu chi thế. Trước kia lúc tu luyện, bản thể cùng nguyên thần hấp thu linh khí cần tận lực cân đối, hơi không cẩn thận liền sẽ xuất hiện mất cân bằng. Có thể giờ khắc này ở tiên nguyên chỉ linh dịch bên trong, tinh thuần linh khí như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, tự động vừa phối cả hai hấp thu thiết đấu. Bản thể trong kinh mạch, linh khí thông thuận xuyên qua mỗi một đầu nhỏ bé là mạch. Trước kia bởi vì thường xuyên thi triển Thái Hư Thần Lôi lưu lại vết rách, tại linh dịch tẩm bổ hạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, thành kinh mạch biến như là tinh thiết giống như cứng cỏi. Mà nguyên thần thứ hai thể nội, màu vàng kim nhạt thân thể dần dần nhiễm lên một tầng trắng muốt quang trạch, nguyên bản hơi có vẻ hư ảo hình dáng, tại linh khí quán chú càng thêm ngưng thực, ngay cả sợi tóc đường vân đều biến có thể thấy rõ. Vân Hạo chuyên chú vận chuyển công pháp, dẫn đạo linh khí phân biệt tẩm bổ bản thể đan điền cùng nguyên thần hải tâm. Bản thể trong đan điền, hơi mở nguyên anh chậm rãi mở hai mắt ra, hai tay tiếp nhận linh dịch chuyển hóa pháp lực, nguyên thân kim quang từ vàng nhạt thay đổi dần là vàng ròng. Mini thiên diễn kiếm bên trên phong linh tinh đường vân càng thêm tươi sáng. Nguyên thần thứ hai nơi trọng yếu, đồng dạng ngưng kết ra một cái vi hình nguyên anh. Kia là nguyên thần tu luyện tới cảnh giới nhất định tiêu chí, giờ phút này mai nguyên thần nguyên anh cũng tại linh khí tẩm bổ hạ nhanh trong trưởng thành, quanh thân còn quấn màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, cùng bản thể nguyên anh hình thành kỳ diệu cộng minh. Theo tu luyện xâm nhập, Vân Hạo hoàn toàn tiến vào vật ngã lương vong chi cảnh. Linh dịch chỉ bên trong linh dịch lấy ổn định tốc độ xuống hàng, đáy ao trắng loáng ngọc thạch dần dần trơn trụi, linh dược phiến la quang trạch dần dần ảm đạm, có thể ý thức của hắn hoàn toàn đắm chìm trong song nguyên thần đồng bộ tăng lên bên trong. Kinh mạch mở rộng mấy lần, có thể chứa đựng pháp lực tổng lượng tăng lên rất nhiều. nguyên thần thứ hai cảm giác phạm vi không ngừng mở rộng, có thể rõ ràng bắt được linh dịch chỉ bên trong mỗi một tia linh khí lưu động quy tích. Cả hai như là huynh đệ sinh đôi, hấp thu linh khí, chuyển hóa pháp lực, rèn luyện thân thể, mỗi một bước đều hoàn mỹ đồng bộ, hiệu suất viễn siêu đơn độc tu luyện. Nửa tháng sau, hai cố viễn siêu trước kia linh khí đồng thời tràn vào bản thể cùng nguyên thần. Vân Hạo đột nhiên mở hai mắt ra, bản thể hai tay nhanh chóng kết ấn, dẫn đạo đan điền pháp lực hội tụ ở nguyên anh. Nguyên thần thứ hai cũng đồng bộ động tác, nơi trọng yếu nguyên thần nguyên anh giơ cao vi hình pháp kiếm. Trong chốc lát, bản thể trong đan điền kim quang tăng vọt, nguyên anh thân thể tăng vọt mấy lần, một kiếm bổ ra đột phá nguyên anh đại viên mãn bình cảnh hàng rào. Nguyên thần thứ hai thể nội đồng dạng bộc phát ra lóa mắt kim quang, nguyên thần nguyên anh đánh nát tự thân bình cảnh, nhặt thân thể vàng nóng hoàn toàn ngưng thực, cùng bản thể nguyên anh khí tức hoàn mỹ đồng bộ. Song nguyên thần nguyên anh đều đạt nguyên anh đại viên mãn. Vân Hạo trong lòng vui mừng như điên, nhịn không được phân ra một sợi ý thức cảm thụ biến hóa. Bản thể thi triển thái hư thần lôi đầu ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ ra 10 viên lôi cầu, uy lực so trước kia mạnh mấy lần. Nguyên thần thứ hai đồng bộ thôi động ngự hồn trung tần suất thấp sóng âm phạm vi cùng cường độ cũng tăng lên một cái cấp bậc, cả hai phối hợp lúc, lôi cầu cùng sóng âm hình thành điệp ra hiệu ứng, liền linh dịch chỉ bên trong linh dịch đều bị chấn động đến nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn cũng không dừng lại, mà là tiếp tục hấp thu linh dịch xung kích đỉnh phong. Lại qua nửa tháng, làm bản thể cùng nguyên thần đồng thời truyền đến căng đau cảm giác lúc, Vân Hạo rốt cục dừng lại công pháp. Nội thị tự thân, bản thể trong đan điền nguyên anh đã như là thực chất, quanh thân vẩn quanh thất thải đường vân, pháp lực nồng đậm tới cơ hồ muốn tràn ra. Nguyên thần thứ hai nguyên anh đồng dạng đạt tới cực hạn, nơi trọng yếu vầng sáng như là mặt trời nhỏ giống như loa mắt, song nguyên thần ở giữa liên hệ đã mất cần tận lực duy trì, chỉ dựa vào tâm niệm liền có thể đồng bộ hành động. Bản thể thi triển ngự phong quyết thuấn di lúc, nguyên thần có thể sớm dự phán điểm rơi cũng bố trí xuống phòng ngự. Nguyên thần cảm giác được nguy hiểm lúc, bản thể có thể trong nháy mắt điều động pháp lực phản kích, cả hai phối hợp an ý tới dường như một người có hai bộ mặt. Từ song nguyên thần hiệp đồng phương diện tới nói, giờ phút này Vân Hạo đã đạt tới thân thần hợp một hình thức ban đầu. Trước kia đối mặt địch nhân, hắn cần phân tâm điều khiển cả hai, bây giờ lại có thể bằng vào bản năng hiệp đồng tác chiến. Bản thể lấy thiên diễn kiếm thi triển phong nhận chạm lúc, nguyên thần nhưng cùng bước phóng thích thái hư thần lôi gió trợ lôi thế, lôi tăng gió uy lực so đơn độc thi triển mạnh trọn vẹn năm thành. Tao ngộ vây công lúc, bản thể chính diện phòng ngự, nguyên thần cuốn sau tập kích bất ngờ, cả hai một thủ một công, hình thành hoàn mỹ bế vòng. Cho dù đối mặt mấy tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Từ thực lực nội tình phương diện tới nói, song nguyên thần nguyên anh đều đạt nguyên anh đại viên mãn đỉnh phong, nhường hắn tỷ lệ sai số tăng lên trên diện rộng. Cho dù bản thể bị thương nặng, nguyên thần thứ hai nguyên anh cũng có thể mang theo hạch tâm lực lượng rút lui, giữ lại đồng sơn tái khởi khả năng. Mà ở chính diện chiến đấu bên trong, cả hai có thể phân biệt thôi động khác biệt pháp khí. Bản thể nắm thiên diễn kiếm chủ công, nguyên thần nắm ngự hồn trung công tràng, lại phối hợp thiên địa cấm phong truy phong tỏa năng lực, chiến thuật lựa chọn xa so với đơn nhất tu sĩ phong phú, tổng hợp chiến lực đã viễn siêu bình thường nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, đủ để cùng áp chế cảnh giới hóa thần trung kỳ tu sĩ chống lại. Vân Hạo chậm rãi đứng người lên, bản thể cùng nguyên thần đứng song vai, cả hai khí tức hoàn toàn dung hợp, dường như một thân ảnh chiếu vào trong nước, hư thực khó phân biệt. Hắn đi đến linh dịch trì bên cạnh, nhìn xem cạn 1/3 linh dịch, trong lòng tràn đầy cảm khái. Nếu không phải tiên nguyên trì tinh thuần linh dịch, song nguyên thần đồng bộ đột phá tới nguyên anh đại viên mãn đỉnh phong ít ra cần trăm năm, mà giờ khắc này chỉ dùng một tháng liền thực hiện, phần cơ duyên này quả thực khó được. Nhưng thể nội căng đau cảm giác nhắc nhở hắn, đã đạt nguyên anh cảnh cực hạn, lại hấp thu linh dịch chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Trường quý trưởng lão chớ có ham hố căn dặn tại bên tai vang lên, Vân Hạo âm thầm may mắn, nhưng lại tiếc hận còn lại một tháng thời gian. Đúng lúc này, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thất thải linh đoán. Lúc trước mẹp nói linh đoán ấp cần hải lượng năng lượng tiên địa, tiên nguyên chỉ linh dịch không phải là sự chọn lựa tốt nhất. Nghĩ tới đây, Vân Hạo trong mắt sáng lên, lập tức vận chuyển xong nguyên thần chi lực, từ thể nội bảo bình bên trong lấy ra viên kia thất thải linh đoán. Chương 553, sông đại họa, 1, chương 553, sông đại họa, 1, Vân Hạo lấy ra thất thải linh đoán trên tay, vỏ trứng mặt ngoài đường vân tại tiên nguyên chỉ linh dịch dưới ánh sáng, hiện ra nhỏ vụn lại sáng chói lưu quang, xúc cảm ôn nhuận đến như là trong ngày mùa đông che nóng nó ngọc. Liên đầu ngón tay đều có thể cảm nhận được vỏ trứng hạ mơ hồ truyền đến yêu đất dao động. Hắn hít sâu một hơi, trong lồng ngực tràn đầy linh dịch đặc lưu mát lạnh linh khí, nhưng trong lòng đàn sen chờ mong cùng thấp vọng. Từ mẹ cổ trong tay tiền bối tiếp nhận cái này mai linh nó lúc, đối phương chỉ nói nó cần hải lượng năng lượng thiên địa khả năng ấp, tiên nguyên chỉ linh dịch là trước mắt hắn có thể tiếp xúc đến tinh thuần nhất năng lượng nguyên. Có thể bạn nhất linh đoán không hấp thu, hoặc là hấp thu quá trình bên trong gây ra rủi ro, không chỉ có lãng phí cái này khó được tu luyện cơ duyên, còn có thể hao tổn linh đoán bản thân, vậy coi như thật cô phụ mẹ cổ tiền bối nhắc nhở. Hắn do dự dạo bước tới linh dịch chỉ bên cạnh, nhìn xem đáy ao trần trụi trắng loáng như ngọc linh dịch, lại cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay linh đoán, cuối cùng vẫn là cắn răng. Con đường tu tiên vốn là cần dám xông vào muốn thử, nếu là liền điểm này phong hiểm cũng không dám mạo hiểm, lại có thể nào chờ mong tương lai có thành tựu lớn hơn. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem linh đoán nhẹ nhàng đặt linh dịch bên trong, đầu ngón tay ngưng ra một sợi tơ mỏng giống như nguyên lực, như là thăm dò nhiệt độ nước giống như cẩn thận từng ly từng tí mò về vỏ trứng, trong lòng mặc niệm, nhất định phải hữu dụng a, cũng đừng làm cho ta uổng phí công phu. Không ngờ tới, kia sợi nguyên anh chi lực vừa chạm đến vỏ trứng, linh đoán đông nhiên kịch liệt rung động. Vân Hạo dọa đến đầu ngón tay đột nhiên co rụt lại, con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Phản ứng này xa so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ gấp trăm lần. Trứng sắc bên trên nguyên bản đạm đạm thất thải đường vân, như là bị rót vào sinh mệnh, trong nháy mắt sáng lên hào quang chói sáng, đường vân xen lẫn ở giữa, lại linh đoán quanh thân trống rỗng hiện ra một vòng màu vàng kim nhạt hấp lực trận như là vô hình vòng xoáy, vừa mới hình thành liền dao động trong ao linh dịch. Nguyên bản bình tĩnh linh dịch trì, trong nháy mắt nhấc lên cao hơn 3 thước kim sắc sóng lớn, còn lại linh dịch như là bị nam châm một mực hấp dẫn, hướng phía linh noãn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Linh dịch tiếp xúc vỏ trứng nháy mắt, không có chút nào bừng nhíu, lại theo thất thải đường vân nhanh chóng rót vào, vỏ trứng mặt ngoài dần dần nổi lên một tầng nước nhuận quang trạch, giống như là bị kín một tấm lụa mỏng. Kinh người hơn chính là, Vân Hạo xích lại gần lắng nghe, còn có thể rõ ràng nghe được vỏ trứng nội bộ truyền đến ngực ngực tiếng vang, như là đứa bé sơ sinh tại tham lam nuốt sữa, mỗi một lần nuốt linh noãn thể tích liền có chút bành trướng một phần, vỏ trứng dưới bóng đen cũng càng thêm rõ ràng. Cái này hấp lực cũng quá kinh khủng. Vân Hạo cả kinh liên tiếp lui về phía sau hai bước, trái tim tại trong lồng ngực phanh phanh của loạn, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Hắn trợn mắt nhìn xem linh dịch chỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, mới đầu chỉ là bên cạnh ao đá bạch ngọc dần dần trần trụi, lộ ra tinh tế tỉ mỉ thạch văn. Theo linh đoán hấp lực càng ngày càng mạnh, linh dịch hình thành một đạo tráng kiện kim sắc vân nước, như là trong núi trào lên như suối chảy tụ hợp vào vỏ trứng, liền đấy ao những cái kia cắm rễ vài vạn năm linh dược đều bị cố lực hút này dẫn dắt. Rễ cây bên trong chất lỏng bị cưỡng ép rút ra, nguyên bản đánh nhuận phiến lá lấy tốc độ cực nhanh biến khô héo, quần mình cuối cùng hóa thành nhỏ vụn bột phấn, theo linh dịch lưu động phiêu tán trong không khí. Sau nửa canh giờ, làm dọn cuối cùng linh dịch theo vỏ trứng đường vân rót vào nội bộ, linh dịch chỉ hoàn toàn thấy đáy, chỉ còn lại có bóng loáng như gương bạch ngọc đáy ao, phản chiếu lấy đỉnh đầu hỗn loạn thất thải hào quang. Mà viên kia thất thải linh đoán đã bành trướng tới nửa trượng lớn, trứng sắc biến thông thấu như lưu ly, có thể rõ ràng nhìn thấy nội bộ có do một cái mơ hồ bóng đen. Bóng đen kia có tròn trịa giáp lưng hình dáng, tứ chi co quắp tại bên thân, đang theo mỗi một lần năng lượng hấp thu chậm rãi giãn ra, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt thất thải quang choáng, sinh mệnh ba động so trước đó cường thịnh mấy chục lần. Vân Hạo nhìn xem trống rỗng ao, trong lòng đống nhiên lộ bột một chút, hoàng ý giống như nước thủy triều sông lên đầu. Linh dịch mất hết, đây chính là tiên cơ các vài vạn năm tích lũy bảo bối, là nhiều ít đệ tử tha thiết ước mơ tài nguyên tu luyện, chính mình vì ấp một cái không biết lai lịch linh đoán, lại đem trọng yếu như vậy tông môn căn cơ hao hết. Nếu như bị sư phụ Mạc Phàm Trần cùng tiên cơ động các bô lão phát hiện, nhẹ thì bế môn hối lôi trăm năm, nặng thì khả năng bị thu hồi thủ tọa đại sư minh thân phận, thậm chí trục xuất tiên cơ đường. Hắn vô ý thức đưa tay muốn đem linh đoán từ đáy ao cầm về, đầu ngón tay vừa chạm đến vỏ trứng, nhưng lại đột nhiên thu hồi. Linh đoán bên trong sinh mệnh ba động đang đứng ở nhất sinh động trạng thái, hiện nhiên ấp đã đến mấu chốt giai đoạn, giờ phút này gián đoạn năng lượng cung ứng, không chỉ có cố gắng trước đó hoàn toàn uổng phí, linh đoán bên trong sinh mệnh chỉ sợ cũng phải như vậy chết yểu. Một bên là tông môn trọng phạt phong hiểm, một bên là sắp ấp sinh mệnh, Vân Hạo đứng tại bên cạnh ao, ngón tay chăm chú nắm chặt góc áo, lâm vào lưỡng nan xoắn xuýt, làm sao bây giờ? Nếu là tiên cơ các túc lao hỏi tới, ta nên giải thích thế nào? Tiên cơ đường thật vất vả bởi vì ta đoạt giải quán quân có khởi sắc, chẳng lẽ muốn bởi vì việc này lần nữa rơi xuống đáy cốc sao? Ngay tại hắn tâm thần có chút không tập trung lúc, linh đoàn đông nhiên đình chỉ rung động, mặt ngoài thất thải đường vân cung cấp tốc cảm đạm đi, như là thiêu đốt hầu như không còn hỏa diễm, liền nội bộ bóng đen đều đình chỉ giãn ra, sinh mệnh ba động trong nháy mắt giảm mất hơn phân nửa. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ không tốt, chẳng lẽ linh dịch thật không đủ để nó lâm vào sắp chết trạng thái. Hắn đội vàng tâm tư thay đổi thật nhanh, nhớ tới hoẹ cổ cho ba mảnh lá cây, trong đó một mảnh lá cây chính là cho thất thải linh đoàn ấp chi dụng, còn nhớ rõ hoẹ cổ tiền bối giao phó lá cây lúc căn dặn, ba mảnh lá cây đều có tác dụng, tử sắc lá cây là tương lai linh đoàn ấp mấu chốt, như gặp năng lượng không đủ có thể đem dung nhập linh đoàn, có thể giúp nó vượt qua nan quan. Vân Hạo run rẩy đem tử sắc lá cây từ trong túi trữ vật lấy ra, lá cây vừa mới tới gần linh đoàn liền bị một cỗ lực lượng vô hình bám vào vỏ trứng bên trên, không có chút nào dừng lại, lá cây trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt tử quang, quang mang như là lưu động nhằm tường, theo vỏ trứng đường vân chậm rãi rót vào. Trong chốc lát, tử quang đại thịnh, toàn bộ tiên nguyên chỉ không gian đều bị nhuộm thành nồng đậm tử sắc, khí lưu màu tím tại linh đoán chung quanh hình thành một đạo xoay tròn quang kén, đem linh đoán bao khỏa trong đó. Nguyên bản ảm đạm thất thải đường vân, tại tử quang tẩm bổ hạ một lần nữa sáng lên, cùng tử quang xen lẫn quấn quanh, hình thành cùng loại mai rùa phức tạp đồ án mỗi xoay tròn một vòng, linh đoán sinh mệnh ba động liền cường thịnh một phần. Vân Hạo ngừng thở, nhìn chằm chằm quang kén bên trong linh đoán, liền thở mạnh cũng không dám, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Giang rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, như là khối băng vỡ tan, từ quang kén bên trong truyền ra. Ngay sau đó, càng nhiều tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên, quang kén bên trong linh đoán mặt ngoài bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rách bên trong chảy ra nhàn nhạt thất thải quang choáng, như là tảng sáng lúc hào quang. Theo một tiếng trầm muộn đông vang, quang kén bỗng nhiên tan đi, chứng xác hoàn toàn vỡ vụn thành mấy chục phiến, tản mát tại bạch ngọc đầy ao. Một đoàn thất thải quang mang từ mảnh vỡ bên trong chậm rãi dâng lên, quang mang nhu hòa nhưng không mất sáng chói, đem toàn bộ ao chiếu rọi đến như là huyễn cảnh. Quang mang tán đi sau, một cái lớn chừng bàn tay rùa đen xuất hiện tại đáy ao. Lưng của nó giáp trình viên hình, che kín bất quy tắc thất thải đường vân, mỗi một đạo đường vân đều như là thiên nhiên hình thành bảo thạch hàm nạm trong đó, tại dưới ánh sáng chết xạ ra hoa mỹ hào quang. Bụng giáp là tinh khiết màu ngà sữa, biên giới mang theo nhàn nhạt viền vàng, sờ lên bóng loáng như ngọc.